Chương 1. Tuyệt mệnh độc tán đoạt tinh hồn. Cổ đạo thành, phụ thành chủ phía sau núi, phòng luyện công. Chi Nhan, tinh hồn nô sự tỉnh, xử lý sạch sẽ sao?
Còn không có, bất quá tuyệt mệnh độc tán đã uống, tùy thời có thể xử lý sạch, đến lúc đó âm thanh dừng một chút, mang theo thẹn thùng vang lên, đến lúc đó nô gia chính là Thanh Vân ca ca người phòng luyện công bên trong truyền ra lô mãng lời nói âm. Để cho mới vừa đến ngoài phòng thiếu niên, cước bộ đột nhiên dừng lại, cả người như bị sét đánh, ánh mắt trong nháy mắt một mảnh trống rỗng. Thanh âm này, không phải là đến từ Hạ Chi Nhan hắn thanh mai trúc mã bị hôn thế sao? Trong mắt hắn, cho tới nay thánh khiết nếu như thiên tiên tiểu nữ, làm sao lại nói ra như thế nói năng tùy tiện lời nói? Nam nhân kia là ai? Lúc này, trong phòng âm thanh lại độ vang lên. Cái này còn tạm được. Thanh niên còn tính là hài lòng gật đầu một cái, một ngón tay gảy nhẹ thiếu nữ hàm dưới, dọc theo thiếu nữ cơ thể từ trên xuống dưới hít sâu một ngụm. Trêu đến thiếu nữ thở dốc tăng thêm, "Ơ ở, Thanh Vân ca ca, ngươi thật là xấu u. Phải không? Vậy ngươi nói cho Thanh Vân ca ca, đến cùng có thích hay không?" Đến cùng giọng cô gái dừng một chút, sau đó run giọng nói, "Vui." Ưa thích thiếu nữ thẹn thùng ở giữa, mang theo nửa phần vũ mị nửa phần nói năng tùy tiện thì thầm, trong nháy mắt, giống như một cây cương châm giống như, hung hăng đâm vào ngoài cửa thiếu niên trong đầu. Nếu như nói vừa mới còn đang hoài nghi, vậy bây giờ, thiếu niên đã hoàn toàn có thể khẳng định chính mình suy đoán. Để cho thiếu niên trống rỗng trong mắt, đều là vẻ không thể tin được. Hắn cùng Hạ Chi Nhan hai người, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng một chỗ kích hoạt siêu tuyệt thiên phú, cùng một chỗ tu luyện, cùng một chỗ ngưng đúc tinh hồn, gần như hình với bóng, song song thành tựu cổ đạo thành thiên kiêu chi danh. Sở nhiên, cổ đạo thành đệ nhất thiên tài thiếu niên, 6 tuổi bắt đầu tu luyện, 8 tuổi liền đạt đến phàm vũ cảnh cửu trọng, 10 tuổi thành công ngưng đúc ngũ trọng thiên kiếm phách tinh hồn, phàm là võ kỹ tuyệt học, lọt vào trong tầm mắt tức sẽ. Hạ Chi Nhan cổ đạo thành thiếu nữ đệ nhất nhân, càng tại Sở Nhiên trợ giúp cùng chỉ điểm xuống, 11 tuổi thành công ngưng đúc ngũ trọng thiên băng liên tinh hồn. Vô luận là trong mắt người ngoài, vẫn là tại Sở Nhiên chính mình trong mắt, hai người cũng là kim đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc, tiện sát vô số người đồng lứa. Nhưng bây giờ, Hạ Chi Nhan lại làm ra bực này hèn mọn phản bội sự tình. Cậu nam nữ, thiếu niên cũng không còn cách nào chịu đựng, đột nhiên một cước đạp về phía phòng luyện công cửa phòng. Bành! Cửa gỗ ứng thanh mà nát. Trong phòng cảnh tượng cũng trong nháy mắt lộ ra ở Sở Nhiên trước mặt. Tăng thịu với nhau nam nữ, khó coi cảnh tượng, cho dù là cách rèm cửa, vẫn như cũ có thể rõ ràng đập vào mắt. Để cho Sở Nhiên cả người trong nháy mắt ngai thử một nước, hai mắt sung huyết, gian phu dâm phụ. Tiếng giống giận dữ, chấn động đến mức toàn bộ phòng luyện công đều tại ông tác hưởng. Đột nhiên âm thanh cũng làm cho trong phòng nam nữ đều bị sợ hết hồn. Doãn Thanh Vân càng là trực tiếp bị dọa đến từ trên giường lăn đến trên mặt đất, vội vàng ở giữa, mặc xong quần áo, quay đầu liền thấy đạp cửa mà vào Sở Nhiên. Sở Nhiên trên giường Hạ Chi Nhan vội vàng lôi chăn mền che khuất cơ thể, nhìn xem Sở Nhiên ánh mắt bên trong, ít nhiều có chút bối rối cùng không biết làm sao. Nguyên lai là tên phế vật này tinh hồn nô. Nghe được người đến là Sở Nhiên, Doãn Thanh Vân cũng trong nháy mắt lấy lại tinh thần, bối rối không thấy, khóe miệng không khỏi phụ lên một vòng cười lạnh. Chậm rãi tại thiếu nữ trên trán nhàn nhạt một hôn, an ủi, một cái phế vật thôi, biết nhan, có Thanh Vân ca ca tại, đừng sợ. Thiếu nữ giọng dịu dàng đáp lại, ân gian phu dâm phụ, ta muốn giết các ngươi. Cũng không còn cách nào ẩn nhẫn Sở Nhiên, nổi giận gầm lên một tiếng, rút ra bên hông bội kiếm, trực tiếp đâm về phía Doãn Thanh Vân. Thế nhưng là, vừa mới bước ra mấy bước, liền đột nhiên cảm thấy thể nội khí huyết quay cuồng, trong đan điền linh lực chợt hỗn loạn lên, điên cuồng đánh thẳng vào đan điền của hắn. Kinh cùng đau đớn, cũng tại trong nháy mắt quét sạch Sở Nhiên toàn thân, mồ hôi lạnh nhất thời dày đặc toàn thân, để cho thân thể thiếu niên cũng ầm vang ngã rầm trên mặt đất. Khanh khách, xem ra tuyệt mệnh độc tán dược hiệu, cuối cùng phát tác. Hạ Chi Nhan tiếng cười khẽ, cũng tại đồng thời băng lên, phủ thêm lụa mỏng, xuống giường, đi đến Doãn Thanh Vân bên cạnh. Doãn Thanh Vân một cái vòng qua thiếu nữ mảnh khảnh vòng eo, còn mười phần hưởng thụ tại thiếu nữ bên thai hít sâu một ngụm, để cho vốn là đau đớn vạn phần Sở Nhiên, cơ thể cũng rung động không ngừng. Hạ Chi Nhan dương lấy nhánh hoa, chậm rãi đi đến Sở Mặc Dù phía trước, cúi đầu nhìn xem Sở Nhiên, khinh miệt nói, "Sở Nhiên, dãy rủa vô dụng, tinh hồn nô chính là số mệnh cuối cùng của ngươi, cam chịu số phận đi." Tinh hồn nô. Nghe được ba chữ này, Sở Nhiên cố nén đau đớn, dãy rủa ngẩng đầu lên. Xung huyết đôi mắt, nhìn chòng chọc vào nữ nhân trước mắt này, nhiều năm như vậy, trăm phương ngàn kế, chẳng lẽ chỉ là vì ta ngũ trọng thiên kiếm phách tinh hồn sao? Hắn không nghĩ ra, cái này đã từng dịu dàng làm người hài lòng nữ nhân, tại sao lại đột nhiên trở nên như thế dơ bẩn cùng ác độc? Bằng không thì đâu? Thiếu nữ ngạo nghễ gương mặt tại đối mặt Sở Nhiên lúc, lại đều là lạnh lùng, không có kiếm phách tinh hồn, ngươi cảm thấy ngươi có thể xứng với ta sao? Thiếu niên gắt gao trừng Hạ Chi Nhan, ngươi đừng quên là ai giúp ngươi ngưng đúc ngũ trọng thiên băng liền tinh hồn. Đích thật là ngươi, nhưng lại như thế nào? Cùng Thanh Vân ca ca so sánh, bất quá một cái phế vật thôi. Thiếu nữ khinh miệt hừ nhẹ một tiếng, sau đó nhìn về phía một bên thanh niên, Thanh Vân ca ca, xem ở hắn giúp ta ngưng đúc tinh hồn một chuyện bên trên, lưu hắn một mạng. Ha ha ha, hảo. Doãn Thanh Vân cười lớn một tiếng, trực tiếp lấy ra một cây chủy thủ chỉ hướng Sở Nhiên, phế bật, xem như tinh hồn nô, phải có tinh hồn nô giác ngộ, yên tâm hưởng thụ a. Cắn rất nặng hai cái chữ rơi xuống sau đó, chủy thủ liền đột nhiên đâm về phía thiếu niên đan điền. Tại thiếu niên hơi có vẻ ánh mắt dữ tợn phía dưới, đâm vào trong đan điền. Tạp suy chủy thủ khuấy động huyết nhục âm thanh, để cho thiếu niên cả khuôn mặt đều bầm mèo, vô tận đau đớn, để cho hắn vài lần mất, nhưng hắn đều đang cố nén. Cặp mắt kia cũng một mực nhìn chòng chọc vào trước mắt hai cái này hung thủ, giống như phụ phụ hung thú một dạng ánh mắt, cho dù là Hạ Chi Nhan cùng Doãn Thanh Vân hai người, đều không lý do trong lòng run lên. Phốc phốc, dường như là bởi vì ánh mắt để cho Doãn Thanh Vân cảm thấy khó chịu, Doãn Thanh Vân đột nhiên hướng về phía thiếu niên đang điền một chảo, một tay lấy thiếu niên tinh hồn, sinh sinh túm đi ra. Thiếu niên cũng ở đây một cái chớp mắt, triệt để ngất đi. Ngất đi phía trước, chỉ có một câu giống như đến từ cửu u xé rách lạnh giọng, cuồn cuộn truyền ra, "Ta nếu không chết, tất sát các ngươi cậu nam nữ, huyết tẩy phụ thành chủ." Âm thanh rơi, ánh mắt tán. Để cho một bên hai người, cũng không lý do thở dài một hơi. Chỉ là không biết vì cái gì, hai người trong đầu, thiếu niên sau cùng tiếng giống, lại giống như ác mộng, thật lâu không tiêu tan. "Ngươi tới, truyền ra lời nói đi." Sở Nhiên đối với phụ thành chủ đại tiểu thư mưu đồ làm loạn, bị phế trừ tinh hồn. Ra lệnh một tiếng, hai người lập tức rời đi. Chỉ là, bọn hắn cũng không có phát hiện chính là, ngay tại hai người vừa đi, nằm trên mặt đất đã hôn mê thiếu niên quanh thân, lại ẩn ẩn lóe ra nhiều lần màu đen huy mang. Những thứ này hắc mang, chậm rãi trong lúc lưu chuyển, liền chui vào thiếu niên trong đan điền, biến mất không thấy gì nữa. Veng, veng, veng. Cũng không biết trải qua bao lâu, trong hôn mê thiếu niên, sâu trong linh hồn đột nhiên vang lên vô tận tiếng vang. Tiếng vang phảng phất nắm giữ triệu hoán chi lực, dẫn dắt linh hồn của hắn đi tới một chỗ đều là mông lung sức mạnh hỗn độn không gian. Đột ngột, không gian hỗn độn bên trong, từng đạo sao băng đạch phá thiên cùng, rơi xuống dưới mặt đất. Kinh khủng tiếng vang, chính là tinh thần vẫn lạc thanh âm. Cửu thiên sao băng địa. Thấy cảnh này thiếu niên, sâu trong linh hồn phát ra một tiếng kinh hô. Ở đây, hắn đã từng tới. Không chỉ là hắn, phàm là tu vi đạt đến phàm vũ cảnh cửu trọng đỉnh phong võ tu, lúc ngưng đúc tinh hồn, đều sẽ tới đến nơi đây. Quan, tinh thần vẫn lạc. Tìm, phù hợp tinh thần. Cuối cùng trong đan điền, ngưng đúc ra nắm giữ tinh thần lực lượng tinh hồn, trở thành một tên đúc tình cảnh võ tu. Sao băng địa, trung cửu trọng thiên tế, tinh thần mênh mông, đến mãi không hết, không có một khỏa hoàn toàn giống nhau tinh thần. Cô phong tinh, đãng hải tinh, khuyết lôi tinh, châu mãng tinh, vậy và móng độ sáng tinh thể trở. Mỗi một viên tinh thần cũng có sức mạnh bất đồng. Cùng tự thân phù hợp tinh thần, trọng số càng cao, tinh thần chi lực càng thêm mạnh mẽ, ngưng đúc thành công sau đó, thiên phú càng cao, nắm giữ sức mạnh càng mạnh. Trước kia, hắn ngưng đúc là ngũ trọng thiên kiếm phách tinh hồn, liền đã là thiên chi tiêu tử. Làm thế nào cũng không nghĩ đến, cuối cùng sẽ bị thanh mai trúc mã ác độc nữ nhân cướp đi. Ta không phải là đã ngưng đúc qua tinh hồn sao? Làm sao lại đến tới đây? Thiếu niên có chút nghi hoặc nhìn trước mắt mênh mông tinh hải. Võ tu, không phải chỉ có một lần hồn vào cửu thiên sao băng mà cơ hội sao? Chẳng lẽ là bởi vì ta tinh hồn bị đoạn, thượng thiên lại cho ta một cơ hội một lần nữa ngưng đúc tinh hồn sao? Nghĩ đến đây, thiếu niên trong mắt đột nhiên thoáng qua một vòng lãnh khốc sắc cơ. Nếu có thể đúc lại tinh hồn, hắn định để cho Hạ Chi Nhan biết, nàng đời này làm quyết định sai lầm nhất chính là phản bội hắn, hại hắn, càng làm cho cậu nam nữ trả giá bằng máu. Chương 2. Ngưng đúc hắc ám tinh hồn. Thiếu niên không do dự nữa, trực tiếp đạp về không gian hỗn độn bên trong cựu thiên sao băng trong đất. Từng quả sao băng phủ kín cựu thiên sao băng địa. Nhất trọng thiên sao băng khu vực cũng không có tìm được có thể cùng hắn phù hợp tinh hồn, hắn thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải nhất trọng thiên tinh thần, liền có thể tiếp nhận. Dù sao, nhất trọng thiên tinh hồn quá phế đi. Nhị trọng thiên, tam trọng thiên, đồng dạng không tìm được. Đi thẳng tới ngũ trọng thiên đều chưa từng tìm được, Sở Nhiên ánh mắt lộ ra một nụ cười. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, lần này hắn muốn ngưng đúc tinh hồn, có thể muốn vượt qua trước đây kiếm phách tinh hồn. Thế nhưng là lục trọng thiên vẫn là không có, đệ thất trọng thiên vẫn không có. Thẳng đến hắn đi tới đệ cửu trọng thiên sao băng địa, tim của hắn đập rất nhiều lợi hại, trong mắt lập lòe thần thái khác thường. Thế gian có thể ngưng đúc cửu trọng thiên tinh hồn người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, không có chỗ nào mà không phải là một phương cường giả, bị ghi lại ở trong điện tịch tồn tại. Nếu bản thân có thể ngưng đúc cửu trọng thiên tinh hồn, đừng nói là một cái chỉ là Hạ Chi Nhan liền xem như toàn bộ Thiên Nguyệt Đế quốc cũng sẽ có một chỗ của hắn. Nhưng tìm rất lâu, tìm lượt mỗi một khỏa sao băng, nhưng như cũng không có tìm được cùng tự thân phù hợp tinh thần. Đột ngột, Sở Nhiên sâu trong linh hồn sinh ra một vòng rung động, một cô đến từ sao băng mà chỗ càng sâu triệu hoán dần dần truyền vào trong đầu của hắn. Chỗ càng sâu, ngoài cửu thiên, chẳng lẽ nơi đó còn có sao băng? Nhưng hắn chưa từng nghe có người ngưng đúc qua không tại cửu trọng thiên tế tinh hồn, liền trong điện tịch đều chưa từng thấy qua. Ngay tại cước bộ của hắn vừa mới bước vào đệ cửu trọng thiên sao băng khu vực bên ngoài, đột nhiên cảm thấy phía trước truyền đến bảy cố mênh mông năng lượng ba động, mỗi một cố đều so đệ cửu trọng thiên bên trong sao băng sức mạnh muốn cường thịnh nghìn lần, vạn lần. Tại cái này bảy cố lực lượng trước mặt, cho dù là thứ cửu trọng thiên sao băng cũng bất quá yếu ớt như là còn sâu cái kiến. Đây là Sở Nhiên trong lòng rung động không thôi, cửu trọng thiên bên ngoài lại thật sự còn có càng mạnh mẽ hơn, kinh khủng hơn tinh thần tồn tại. Hơn nữa vẫn là bảy ngôi sao. Với anh, còn không đợi hắn có phản ứng, toàn bộ thân thể liền trong nháy mắt bị một cố năng lượng bàng bạc bao phủ, thân hình trong chốc lát từ biến mất tại chỗ, xuất hiện tại một khỏa đen như mực, giống như hấp động bực sâu, giống như phóng thích ra bàng bạc thôn phệ chi lực sao băng trước mặt. Cổ quen thuộc năng lượng ba động truyền vào thể nội, tại thể nội du tẩu, cùng lực lượng trong cơ thể hoàn toàn ăn khớp. Phù hợp, cửu trọng thiên bên ngoài, hắc ám ngôi sao, hắc ám tinh hồn, có thể nuốt thế gian bật bật, phệ vô tận linh lực. Hạ Chi Nhan Doãn Thanh Vân, thiếu ta Sở Nhiên, ta muốn các ngươi gấp 10, gấp trăm lần hoàn trả. Khi hắc ám tinh hồn ngưng đúc thành công một khắc này, thiếu niên một câu gầm nhẹ, bao phủ toàn bộ cửu trọng thiên bên ngoài, để cho bên ngoài 9 tầng trời vô tận tinh thần, tất cả bởi vì thiếu niên vừa hô mà rung động, càng làm cho ngoại giới thiên địa tại thời khắc này vì đó biến sắc. Toàn bộ bên trên bầu trời đều bị hắc khí quần quật bao phủ, làm cho cả cổ đạo thành đều ở đây một khắc lâm vào hắc ám bao phủ xuống. Từng cố khí tức làm người ta run sợ, quanh quẩn tại cổ đạo thành trong lòng của tất cả mọi người. Vô số người ngửa mặt lên trời mà trông, không biết xảy ra chuyện gì. chỉ là ở trong lòng giận mắng, này đáng chết lao thiên, phía dưới lớn như thế mưa, hạ xuống như thế đen như mực mưa đen. Khi mưa to thối lui, thiên cung dần dần sáng sủa. Thiếu niên cái kia một mực nằm trên mặt đất bất động thân thể, cũng chậm rãi đứng dậy, ánh mắt chuyển hướng dưới núi phủ thành chủ phương hướng. Hắn nắm chặt song quyền, nhìn về phía phủ thành chủ phương hướng, ánh mắt lại bình tĩnh như nước, chờ ta trở về. Dứt lời, liền từng bước một hướng về nơi xa đi đến. Cổ đạo thành, sở phủ. Phần sỉ nhục này hôn thư, là các ngươi sở ra cho, hôm nay, ta Tô Khải Minh, hoàn trả cho các ngươi. Tô Khải Minh ánh mắt đảo qua sở ra đám người, trong tay bị xé nát hôn thư, trực tiếp vung đến thê tử sở nguyện trên thân. Vì gia tộc phát triển, hắn thà làm người ở rể, tại sở ra nén giận dòng dã 3 năm. Bây giờ, bởi vì sở nhiên sự tình, phụ thành chủ cùng sở ra quyết liệt, đồng thời quyết định nâng đỡ bọn hắn Tô ra, để cho hắn rốt cuộc không cần ẩn nhẫn. Bọn hắn Tô ra, cũng không cần tiếp tục muốn sở ra. Khải Minh, ngươi. Sở Nguyệt thân thể mềm mại khẽ run lên, nhìn xem trước mắt bướng bỉnh Tô Khải Minh, đây vẫn là nàng thành hôn 3 năm cái kia ngay cả thở âm thanh đều tận lực hạ thấp tướng công sao? Nguyệt Nhi, ngươi đi về trước. Sở gia đại trưởng lão vua Sở Nguyệt bà bay, lông mày lạnh lùng nhìn về phía Tô Khải Minh, "Tô Khải Minh, ta Sở gia đối với ngươi không tệ à?" Tô Khải Minh mặc dù tên là người ở rể, nhưng Sở gia người, nhưng xưa nay không từng mắt khác đối đãi. Đủ loại tài nguyên tu luyện, thậm chí càng vượt qua rất nhiều đệ tử trong tộc. Liền Tô gia có thể có hôm nay địa vị, cũng tận là bởi vì Sở gia nâng đỡ. Nếu không phải Sở gia, hiện nay Tô gia vẫn bất quá một chỉ là tiểu tộc. Không nghĩ tới, dưỡng gia càng là một đầu bạch nhãn lang, một cái vong ân phụ nghĩa gia tộc. Các ngươi hẳn là may mắn, chưa từng bạc đãi qua ta Tô Khải Minh cùng ta Tô gia, bằng không mà nói, hôm nay các ngươi Sở gia nên đón, cũng không phải là một tờ thư bỏ vợ, mà là ta Tô gia thiết kỵ. Tô Khải Minh hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt trực tiếp lướt qua đại trưởng lão, nhìn về phía Sở gia gia chủ Sở Trường Thiên, Sở Trường Thiên ta Tô Khải Minh vào Sở phủ 3 năm, cũng không nhiều nói nhảm, hàng năm 1 vạn linh thạch, chúng 3 vạn, cho thì chuyện này quyền đương đi qua, nếu không cho ta Tô gia thiết kỵ ít ngày nữa nhất định đem bước vào người sở phủ. Hôn vọng. Nằm mơ giữa ban ngày. Tô Khải Minh một câu nói, lập tức để cho Sở gia đám người giận không kìm được. Chỉ là người ở rể, cũng dám muốn 3 vạn linh thạch. Đây chính là Sở gia 3 năm thu bảo. Chỉ là Tô gia, cũng dám lời thiết kỵ đạp sở phủ. Không biết tự lượng sức mình. Ông. Tại Tô Khải Minh dứt lời, người bên cạnh một lão giả trên thân, trong nháy mắt tạo nên 2 đầu băng long, hồn bạo lệnh ý, nháy mắt bao phủ toàn bộ chủ viện, để cho tại chỗ tất cả mọi người trong nháy mắt cảm giác tâm thần run lên, như rơi vào hầm băng. Băng Long tinh hồn. Lão giả này, càng là phụ thành chủ Tam trưởng lão, đúc tinh cảnh cửu trọng đỉnh phong, hạ lệnh tiếp. Tô gia lại cùng phụ thành chủ cùng đi tới. Cái này, đủ chưa? Lão giả chỉ nói 5 chữ. Nhưng 5 chữ này, lại giống như một tòa trọng sơn giống như, đặt ở trên thân mọi người, nhất là Sở Trường Thiên sắc mặt cực kỳ âm trầm. Tô gia không đủ, nhưng phụ thành chủ đủ. Nếu phụ thành chủ động thủ, Sở gia căn bản không có trả tay chi lực. Sở gia người mạnh nhất gia chủ Sở Trường Thiên bất quá chỉ có đúc tinh cảnh cửu trọng đỉnh phong, bất quá vẹn vẹn tương đương với phụ thành chủ 1 trưởng lão. Chúng chi còn có bách luyện cảnh thành chủ, Hạ Vân Hạo. Cái này chẳng thể trách ta Tô gia. Tô Khải Minh quyết miệng, khinh thường nhìn xem Sở gia đám người, muốn trách thì trách Sở Nhiên. Liên biết Nhan tiểu thư cũng dám kinh bạc, chọc giận phụ thành chủ, không có phụ thành chủ cái tầng quan hệ này, các ngươi Sở gia chẳng là cái thá gì. Lời đến cuối cùng, Tô Khải Minh đột nhiên trở mặt, lạnh lùng vừa quát, một câu nói, cho. Vẫn là không cho. Ngươi. Sở gia đám người nghiến răng nghiến lợi, lại vô lực phản bác. Dù sao, phụ thành chủ thế lực quá mạnh mẽ. Có phụ thành chủ chỗ dựa Tô gia, bọn hắn không có lựa chọn khác. Ngươi, sướng sao? Ngay tại một đám Sở gia cao tầng thậm chí đã quyết định ẩn nhẫn lại, của đi thay người thời điểm, một tiếng quát lạnh đột nhiên từ ngoài viện truyền đến. Đám người trong nháy mắt nhìn sang, một thân ảnh đang chậm rãi đi tới. Sở Nhiên, thiếu gia chủ. Khi thấy đạo thân ảnh này, tất cả mọi người tại chỗ cũng nhịn không được kinh hãi. Chương 3. Ngươi, sướng sao? Không ai từng nghĩ tới, dòng dã mất tích 3 ngày Sở Nhiên, vậy mà lại vào lúc này đột nhiên trở lại sở phủ. Vì Sở Nhiên, Sở gia nhân dòng dã tìm 3 ngày, thậm chí đều phải giận sông phụ thành chủ cả người. Làm gì? Lại bị Tô Khải Minh sự tình ngăn lại. Nhiên Nhi, ngươi Sở gia gia chủ Sở Trường Thiên trong nháy mắt xuất hiện tại Sở Nhiên trước mặt, mặt tràn đầy khẩn trương trên dưới dò xét một mắt Sở Nhiên, phát hiện cũng không khác thường sau đó, căng thẳng 3 ngày tiếng lòng, cuối cùng lỏng lẻo một phần. Phụ thân yên tâm, ta không sao. Nhìn xem phụ thân già đi rất nhiều khuôn mặt, Sở nhưng cũng không khỏi hít sâu một hơi. Thiếu gia chủ không có việc gì, ha ha ha, thiếu gia chủ không việc gì, quá tốt rồi. Một đám Sở phủ người thấy thế, cũng đều đi theo hưng phấn kêu to lên. Nhìn xem tộc nhân, Sở Nhiên khẽ miệng cũng không nhịn được lộ ra một vòng lâu ngày không gặp mỉm cười. Bất quá, đang ánh mắt quét đến cách đó không xa sắc mặt trắng bệnh, tinh thần hề bại Sở Nguyệt Nhi thì, không khỏi hơi hơi cắn răng. Sở Nguyệt là hắn tam thúc nữ nhi, so với hắn lớn hơn 3 tuổi. Thừa nhỏ, liền đối với hắn vô cùng tốt. Tuy không phải chị em ruột, lại hơn hẳn chị em ruột. Tại hắn trong ấn tượng, Sở Nguyệt một mực ôn nhu hào phóng, nhưng bây giờ trạng thái, để cho Sở Nhiên trong mắt, lập tức sinh ra một vòng lệ khí. Hắn Sở Nhiên tỉ tỉ, há lại cho người khác khí dễ. Hắn đường đường Sở gia, há lại cho đạo trích làm càn. Sở Nhiên. Tô Khải Minh cũng thật bất ngờ, bất quá thoáng qua, ngoài ý muốn thì trở thành niệm ai, ngươi còn có mặt mũi nói ta không xứng. Ta nếu là ngươi, sẽ lập tức chạy trở về trên giường, yên tâm làm một tên phế nhân. Căn cứ vào phụ thành chủ nói tới, Sở nhưng đã bị phế, coi như bây giờ nhìn lại không việc gì, cũng chỉ là một tên phế nhân. một tên phế nhân cũng dám tới trước mặt hắn chứng cuồng. Ngươi có còn nhớ trước kia ta đã nói với ngươi? Sở Nhiên không để ý đến Tô Khải Minh mà nói, mà là lãnh đạm hỏi. Trước kia Tô Khải Minh ở rể Sở phủ cưới Sở Nguyệt thời điểm, hắn liền đối với Tô Khải Minh nói qua, sau này nếu dám khi dễ Nguyệt Nhi tỷ, hắn Sở Nhiên thứ nhất không đáp ứng. Ha ha ha, năm đó ngươi đích xác còn có chút tư cách, nhưng là bây giờ Tô Khải Minh nghe vậy bất giác cùng thiếu tiếng cười rơi thôi, trong con ngươi tỏa ra lãnh nạo, ngươi bây giờ bất quá một cái sắp chết phế nhân, còn dám phách lối. Trước kia là cổ đạo thành đệ nhất thiên tài lúc, hắn còn có sợ hãi. Bây giờ, bất quá sâu kiến, một đầu ta Sở gia nuôi cậu, cũng dám cắn chủ nhân. Sở Nhiên lạnh rên một tiếng. Trước kia, Tô gia khóc lóc van nài cầu phụ thân, đem Tô Khải Minh trở lên môn con rể danh nghĩa đưa vào Sở phủ. Cũng chính bởi vì cái tầng quan hệ này, Sở gia mấy năm này đại lực nâng đỡ Tô gia, để cho Tô gia tại cổ đạo thành địa vị càng ngày càng cao, thậm chí đã vọt cư cổ đạo thành một trong tam đại gia tộc. Bây giờ, Sở gia mới ra chuyện, Tô gia liền thứ nhất nhảy ra. Đơn giản vong ân phụ nghĩa. Sau một khắc, thiếu niên thân hình đột nhiên từ biến mất tại chỗ. Người dám mắng ta? Thì ba. Tô Khải Minh trong miệng chết chữ, còn chưa kịp mở miệng, một cái vang dội cái tát liền hung hăng khắc ở trên mặt của hắn. Tô Khải Minh trong nháy mắt bị phiến động, còn không đợi hắn lấy lại tinh thần, chỉ cảm thấy phần bụng đau đớn một hồi truyền đến, thân thể của hắn trong nháy mắt ngã ngửa ra ngoài. Thảm thiết tiếng kêu rên vang vọng toàn bộ Sở phủ. Bị phế? Nhanh, quá nhanh. Từ bị bạt thai đến bị phế, bất quá trong nháy mắt, rất nhiều người thậm chí còn không có phản ứng kịp, Tô Khải Minh liền phế đi. Cái này, mọi người tại đây đều ngộp. Nhất kích phế đi đúc tinh cảnh tứ trọng Tô Khải Minh. Sở Nhiên không phải là bị phụ thành chủ phế đi sao? Chuyện này, thế nhưng là đã truyền khắp toàn bộ cổ đạo thành, không có khả năng có bất kỳ sai lầm. Nhưng làm sao? Dù là thời kỳ đỉnh phong Sở Nhiên, cũng chỉ có đúc tinh cảnh tam trọng, căn bản không có khả năng nhất kích phế đi Tô Khải Minh. Bây giờ bị phế đi ngược lại, không chỉ là đám người, liền Tô Khải Minh bên cạnh thân phụ thành chủ tam trưởng lão Hạ Lãnh Kiếp cũng giật mình. Sau đó chính là giận, vô tận phẫn nộ, để cho Hạ Lãnh Kiếp quanh thân băng long lạnh lẽo, lạnh con mắt như kiếm. Tô Khải Minh là hắn mang tới. Ở ngay trước mặt hắn, phế đi Tô Khải Minh. Đây là tại quất hắn khuôn mặt, càng là rút phụ thành chủ khuôn mặt. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Giận dữ Hạ Lãnh Kiếp quát lạnh một tiếng, quanh thân băng long lập tức kèm ở quyền thượng, một quyền đảo hướng Sở Nhiên, lạnh lùng uy mang trong khoảnh khắc bao phủ Sở Nhiên, để cho Sở Nhiên tâm thần mãnh liệt rung động. Sở Nhiên, cẩn thận. Thiếu gia chủ, nguy hiểm. Bốn phía đám người thấy thế, vội vàng thấp giọng hô. Nhiên Nhi. Sở Trường Tiên trong nháy mắt hô nhỏ một tiếng, không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp xông đi lên. Hạ Lãnh Kiếp thế nhưng là đúc tinh cảnh cửu trọng đỉnh phong cường giả tồn tại, phóng nhãn toàn bộ cổ đạo thành, cũng gần bằng với thành chủ Hạ Vân Hạo cùng Tiên Vũ Điện địa chủ. Dạng này cường giả, đừng nói là một cái Sở Nhiên, chính là 100 cái, cũng chỉ có bị đổ bận mệnh. Đây là tu vi áp chế, nhất trọng như núi, huống chi lục trọng. Nhưng Hạ Lãnh Kiếp cách Sở Nhiên quá gần, dù là Sở Trường Thiên thế nhưng căn bản không thể nào ngăn lại Hạ Lãnh Kiếp. Sở Nhiên lâm uy, ngươi dám giết ta Nhân Nhi, ta đổ phụ thành chủ. Sở Trường Thiên tật âm thanh quát lớn. Hắn chỉ có Sở Nhiên một đứa con, nếu Sở Nhiên có ngoài ý muốn, hắn định dốc hết thảy báo thù, đến chết không ngừng. Hừ. Hạ Lãnh Kiếp nhưng căn bản không để ý tới. Trong khoảnh khắc, băng long quyền đem Sở Nhiên bao trùm, trong chốc lát, lấy Sở Nhiên làm trung tâm, bốn phía mấy chục mét, tận hóa băng tinh. Kinh khủng hàn ý, bao phủ đám người chi tâm. Băng long bao trùm phía dưới, Sở Nhiên càng là không có một tia phản ứng, tựa hồ trực tiếp bị đông cứng thành băng điêu. Xong. Một màn này, để đám người trong lòng đồng thời run lên, ai cũng hiểu, kết cục đã định. Sở gia, chờ diệt. Hạ Lãnh Kiếp nhìn cũng sẽ không tiếp tục nhìn nhiều Sở Nhiên chỗ, chỉ để lại bốn chữ, quay người hướng về Sở phủ đại môn mà đi. Liên Tô Khải Minh cũng bị nhét vào tại chỗ. Tô Khải Minh, bất quá chỉ là một cái hủy diệt Sở gia cái thứ nhất quân cờ, dùng xong cũng liền vô dụng. Đến nỗi Sở Nhiên, đã là một cái người chết. Hạ Lãnh Kiếp, Sở Trường Tiên một tiếng hét giận dữ, thân hình trực tiếp bạo trùng mà đi. Giết hắn con trai độc nhất, không chết không thôi. Ken két, nhưng Sở Trường Tiên thân hình vừa động, liền bị sau lưng Thanh Thúy Băng Liệt Âm Thanh dừng bước chân lại, quay người lại liền thấy băng phong Sở Nhiên băng long, từng đạo vết rách dần dần lan tràn. Từng sợi hắc khí từ trong vết rách tuôn ra. Hắc khí như mang, thoáng qua liền đem chung quanh băng điêu đều bao trùm, từng cỗ không hiểu thôn vệ chi lực, nhộn nhạo lên, để cho tại chỗ tất cả mọi người trong lòng cực kỳ hoảng sợ. Bọn hắn phát hiện, trong cơ thể của bọn họ linh lực, lại cỗ này thôn vệ chi lực phía dưới, đang tại dần dần trôi qua. Lại căn bản vốn không khả khống. Chuyện gì xảy ra? Vừa đi ra mấy bước Hạ Lãnh Kiếp cũng nhíu mày ngừng lại. So với đám người, băng long là hắn thả ra, cảm ứng cũng càng rõ ràng. Băng long bên trong sức mạnh đang lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ bị bốn phía hắc khí thôn phệ, cơ hồ phiến hơi thở thời gian liền bị thôn phệ không còn một mống. Kinh khủng hơn là sau khi băng long linh lực bị nuốt tận, trong cơ thể hắn linh lực cũng tại bị thôn phệ. Một tầng, hai tầng, tầng năm. Bất quá mấy hơi ở giữa, trong cơ thể của Hạ Lãnh Kiếp linh lực liền bị nuốt đi một nửa, hơn nữa vẫn như cũ còn tại kéo dài. Sắc mặt của hắn cuối cùng triệt để thay đổi. Hắc ám tinh hồn thôn phệ. Mơ hồ trong đó, trong hai của hắn vang lên một đạo như có như không đoạt mệnh thanh âm, để cho hắn tâm thần hoảng hốt. Không, không, cứu ta Hạ Lãnh Kiếp dây rủa, gầm hét. Nhưng lời nói còn chưa từng nói xong, linh lực trong cơ thể liền đều bị hắc khí nuốt tận. Linh lực hao hết, chính là huyết đủ. Không đến mấy hơi thời gian, cuồng ngạo một thế, uy chấn toàn bộ cổ đạo thành, Hạ Lãnh Kiếp liền chỉ còn lại một thân bạch cốt, tán lạc tại địa. Rét lạnh bạch cốt, nhiếp tâm thần người hốt hoảng. Chương 4. thôn vệ huyết nhục ác ma hoành. Một tiếng phá toái vang động, bị băng tinh bao trùm phía dưới Sở Nhiên, cũng tại cùng một thời gian phá băng mà ra. Ngộp. Tại chỗ Sở ra tất cả mọi người ngộp. Mấy hơi ở giữa, thân thể hóa bạch cốt. Hạ Lệnh Kiếp là thế nào chết? Bọn hắn chỉ thấy hắc khí từ băng long phía trên bao phủ đến Hạ Lệnh Kiếp trên thân, khi hắc khí tan hết, Hạ Lệnh Kiếp liền hóa thành bạch cốt. Đây cũng quá tà môn. Ngươi đem đây hết thể nhìn trong mắt Tô Khải Minh, cả người đều tại kịch liệt run rẩy, tay chỉ phá băng mà ra Sở Nhiên, song đồng chợt lên, liền nửa người dưới đau đớn, cũng đã không cảm giác được. Lúc này, trong mắt hắn, Sở lại chính là một cái thôn vệ huyết đủ các ma. Yên tâm, ta không giết ngươi. Sở Nhiên lạnh lùng liếc mắt nhìn Tô Khải Minh, nói, trở về nói cho ngươi chủ nhà họ Tô, ngươi Tô gia còn dám làm cản, ta Sở Nhiên diệt ngươi Tô gia cả nhà. Lan. Theo cuối cùng một tiếng quát lớn, Tô Khải Minh lộn nhào, một đường kêu rên chạy ra Sở phủ. Nhiên Nhi, ngươi Sở gia đại trưởng lao trước tiên đến Sở Mặc dù bên cạnh, trong mắt đều là kinh nghi, Sở gia đám người cũng giống như thế. Chuyện ngày hôm nay đều quá quỷ dị. Sở Nhiên rõ ràng đã bị phế, lại không hiểu khôi phục. Không chỉ là nhất kích phế đi Tô Khải Minh, còn quỷ dị giết phủ thành chủ Tam trưởng lão Hạ Lệnh Kiếp. Đây chính là đúc tinh cảnh cửu trọng đỉnh phong cường giả. Liền gia chủ cũng khó khăn giết chết. Sở Nhiên lại làm được. Toàn bộ Sở gia, chỉ có một người chưa từng nhiều lời, trong mắt cũng không có quá nhiều hoài nghi, có chỉ là tí ti không rõ nguyên do buồn vô cớ. Hắn chính là Sở gia gia chủ Sở Trường Thiên. Ta không sao. Sở Nhiên nhìn quanh đám người một mắt, thế nhưng là lời vừa ra miệng, búng máu tươi lớn liền phụt lên mà ra, dọa đám người nhảy một cái. Hắn che ngực, sắc mặt trứng lên, gân xanh nổi bật, thể nội cuồng bạo linh lực lan lộn, phản phất muốn đem hắn no bạo. Hắc ám tinh hồn, có thể thôn phệ thế gian vạn vật cho mình dùng. Thế nhưng là, đúc tinh cảnh cửu trọng Hạ Lệnh Kiếp lực lượng trong cơ thể quá to lớn cực lớn đến lấy thân thể của hắn, căn bản không đủ lấy chịu tải. Thân thể của hắn đã đạt đến cực hạn, lúc nào cũng có thể nổ tung. Ngay tại Sở Nhiên cảm giác mình đã muốn không chịu nổi thời điểm, một cái đại thủ khoác lên trên vai của hắn. Một cỗ lực lượng lưu hòa, chậm rãi tiến vào trong cơ thể của hắn, đem trong cơ thể hắn táo bạo linh lực chậm rãi áp chế xuống. Nhiên Nhi, nhanh đi nghỉ ngơi, chuyện nơi đây, vi phụ xử lý. Thanh âm của phụ thân, để cho Sở Nhiên cuối cùng thở dài một hơi, không kịp nói nhiều, quay người liền hướng về tu luyện thất chạy tới. Lại không luyện hóa lực lượng trong cơ thể, chính mình nhất định bạo thể mà chết. Đại trưởng lão, nói cho tất cả mọi người tại chỗ, hôm nay chuyện nơi đây, nhất là Nhiên Nhi chuyện, quyết không thể truyền ra ngoài. Hạ Lệnh Kiếp chết ở Sở phủ thành chủ tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Thu hẹp đệ tử trong tộc, gần một chút thời gian bên trong, không thể rời đi Sở phủ. Trong thành cửa hàng, toàn bộ đóng lại không tiếp tục kinh doanh. Tây Sơn Quáng cũng chỉ lưu số ít người khai quật. Sở Trường Tiên trong miệng, từng đạo mệnh lệnh truyền đạt. Sở gia gia đại nghiệp đại, hết thể sinh ý cũng có thể ngừng, duy chỉ có Tây Sơn Quáng không thể ngừng. Tây Sơn Quáng là Sở gia mệnh mạch, Sở gia mấy trăm người, tu luyện linh thạch, tất cả bắt nguồn từ này. Là, gia chủ. Đại trưởng lão lên tiếng, bất quá vẫn như cũ có nghi, hỏi, Nhiên Nhi chuyện, trong nhà sẽ không truyền đi thế nhưng là Tô Khải Minh còn sống trong thời gian ngắn, sẽ không. Sở Trường Thiên đạo, hôm nay Nhiên Nhi biểu hiện đã đem Tô Khải Minh sợ vỡ mật. Ân. Thiên Nguyệt Đế Quốc, hoàng thành hoàng gia tổ tử. Một khối to lớn màu lam thủy tinh bên trong phóng ra từng đạo huy mang, chánh chiếu cả tòa tư đường, trong nháy mắt kinh động đến hoàng tộc. Bẩm bệ hạ, tổ tử tinh huy lộ ra chiếu, căn cứ tinh huy chỗ lộ ra, đế quốc bên trong lại có tuyệt thế thiên tài buông xuống, tinh hồn ít nhất thất trọng thiên trở lên, thậm chí có thể là bát trọng thiên, cửu trọng thiên. Vị trí tại Cổ Đạo Thành. Cổ Đạo Thành trên long ỷ, thân mang tuyên long kim ti bảo, đỉnh đầu mạ vàng miệng quan đế quốc đế vương, nhàn nhạt gật đầu một cái, chậm rãi nói, thử đế quốc may mắn chuyện, truyền triệu hoàng gia học phủ, lập tức sai người đi Cổ Đạo Thành điều tra, thất trọng thiên mà nói, liền từ học phủ bồi dưỡng a, nếu là bắt trọng thiên trở lên, chiêu nhập hoàng cung. Tuân mệnh. Đế quốc đại tế sư lĩnh mệnh mà đi. Thất trọng thiên trở lên tinh hồn, cho dù phóng nhãn toàn bộ đế quốc, cũng tuyệt đối là đỉnh tiêm nhân tài. Chỉ cần có đầy đủ thời gian trưởng thành cùng không gian, ít ngày nữa, nhất định trở thành đế quốc lương đống. Nếu như có thể đạt đến 8, cửu trọng thiên, tương lai không thể tưởng tượng. Thất trọng thiên trở lên tinh hồn thiên tài, chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Cùng lúc đó, Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu một tòa cổ lão học phủ Thiên Trạch học phủ, cũng đồng dạng nhận được tin tức. Cổ đạo thành sao? Một cái lão giả áo xanh mở miệng hỏi. Không tệ. Bên dưới, một người không người nói, Cổ Đạo Thành phương hướng đã truyền về tin tức, tìm được tên thiên tài này, tên là Hạ Chi Nhan thất trọng thiên băng liên kiếm tinh hồn. A, nhanh như vậy? Lão giả lông mi hơi nhíu. Chúng ta học phủ có một cái thực tập đạo sư tên là Doãn Thanh Vân, đang tại Cổ Đạo Thành, cho nên Doãn Thanh Vân. Nếu như ta nhớ không lầm, là tuyệt mệnh độc sư Doãn Thiên Hà đích tôn tử a. Đúng, chính là hắn. Thất trọng thiên tinh hồn, tuy có chút thấp, cũng là còn có thể đem hắn chiêu nhập học phủ a. Là, viện trưởng. Chờ người này rời đi về sau, lão giả quay người lại nhìn về phía sau lưng quang mang lấp lánh tinh cầu, lông mày hơi hơi nhăn nhăn, vì cái gì hắn cảm giác tinh cầu bên trên tinh huy trình độ không giống như là thất trọng thiên tinh hồn nên có đây này, tựa hồ càng giống là bắt trọng thiên chính là cửu trọng thiên. Tính toán, chắc là lão phu suy nghĩ nhiều. Lão giả lập tức khẽ lắc đầu. Cũng đúng, một cái chỉ là thành nhỏ Cổ Đạo Thành, đã ra một cái thất trọng thiên tinh hồn hiếm thấy thiên tài, làm sao có thể còn có càng mạnh hơn tinh hồn tuyệt thế thiên tài xuất hiện đâu? Rầm rầm rầm. Sở phủ dưới mặt đất cự thạch trong mặt đất vang lên từng trận cuồng bạo tiếng vang, trên toàn bộ sở phủ đều đang rung động. Tiếng vang to lớn, một mực kéo dài một ngày một đêm, để cho một đám sở gia người trong lòng run sợ. Nếu không phải biết đây là Sở Nhiên làm ra, sợ là còn tưởng rằng phụ thành chủ đến báo thù nữa nha. Hô, cuối cùng thả ra. Hồi lâu sau, cự thạch trong mật thất, một mặt vẻ mệt mỏi Sở Nhiên rốt cục cũng ngừng lại. Chỉ là, căn này nguyên bản không lớn mật thất, sinh sinh làm lớn ra không chỉ một lần. Thạch thất trên vách tường đều là vết kiếm cùng quyền ấn. Hạ Lãnh Kiếp sức mạnh, thật sự là quá to lớn cực lớn đến Sở Nhiên tùy ý phóng thích, một mực tiêu hao một ngày một đêm, mới miễn cưỡng tiêu hao hết không đến một nửa. Còn lại sức mạnh, để cho tu vi của hắn cũng đột phá đến đúc tinh cảnh ngũ trọng. Dù vậy, thể nội vẫn như cũ còn sót lại rất nhiều, trong thời gian ngắn rất khó đều luyện hóa. Bất quá ít nhất, thân thể của hắn có thể đã nhận lấy. Về sau, cũng không làm loại chuyện ngu này. Cảm thụ được thể nội còn sót lại linh lực, Sở Nhiên trong mắt đều là nghĩ lại mà sợ, nếu không phải không có phụ thân trợ giúp, sợ là tại trong phủ viện, hắn liền đã bị nó bạo. Hắc ám tinh hồn, không hổ là vượt qua cửu trọng tiên tiên ngoại tinh hồn, quả thực kinh khủng. Khi chưa có chân chính trưởng khống tinh hồn sức mạnh, quyết không thể lại tùy tiện vận dụng, tính mệnh du con a. Không đúng. Đột nhiên, Sở Nhiên trong đan điền, từng cô quen thuộc ba động để cho Sở Nhiên trong lòng đột nhiên cả kinh. Kiếm. Không bằng suy nghĩ nhiều, hắn đột nhiên khẽ quát một tiếng, ba thước thanh phong vào tay. Không đợi hắn có hành động, kiếm trong tay vẫn đãng xuất từng đạo kiếm ba, tốc độ càng lúc càng nhanh, uy mang càng ngày càng thịnh. Vẹn vẹn phiến hơi thở, ngay tại hắn quanh thân, tạo thành một tầng sáng chói màn kiếm, đạn bốn phía không khí, phát ra trận trận hú gọi. Kiếm đãng người, chấn phách động tâm. Kiếm phách tinh hồn. Cảm ứng được thân thể trạng thái, Sở Nhiên không được ngạc nhiên quát to một tiếng. Trong đan điền, bị bóc ra kiếm phách tinh hồn, lại không rõ nguyên do đúc lại đi ra, vị trí ngay tại hắc ám tinh hồn một bên. Hai loại tinh hồn quay quanh ở giữa, không liên quan tới nhau, lẫn nhau không bài xích, giống như âm dương ngư, lấy một loại phương thức quỷ dị vận chuyển. Song tinh hồn. Chương 5. Kiếm hòa vào tâm, kiếm tùy tâm động. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Kinh hỉ sau đó, chính là vô tận hoài nghi. Hán, vậy mà không hiểu có song tinh hồn. Tinh hồn chính là võ tu luyện căn cơ, vì võ tu cung cấp liên tục không ngừng linh lực, tương đương với võ tu linh lực cội nguồn. Tinh hồn càng cường đại, có thể tích chứa linh lực lại càng phong phú, cảnh giới ngang hàng phía dưới, kéo dài năng lực chiến đấu càng mạnh. Mà song tinh hồn liền mang ý nghĩa võ tu có thể đồng thời tu luyện hai loại tinh hồn, đồng thời nắm giữ hai loại khác biệt tinh thần chi lực cùng với hai cái ngọn nguồn linh lực. Cho dù là hai loại cũng không phải rất cao cấp tinh hồn, hắn linh lực phong phú trình độ cũng sẽ vượt qua tuyệt đại đa số nắm giữ cao đẳng tinh hồn võ tu, trong chiến đấu có thể chiếm vô tận ưu thế. Kinh khủng nhất là, phàm là song tinh hồn vũ tu, tư chất cùng thiên phú đều biết bởi vì song tinh hồn mà được đến tăng lên trên phạm vi cực lớn tăng lên. Bất quá, có thể ngưng đúc song tinh hồn võ tu, số lượng ít. Cho dù phóng nhãn toàn bộ Thiên Nguyệt Đế quốc, hàng trăm triệu võ tu cũng tìm không ra 20 cái. Mỗi một cái đều tuyệt đối là một phương đại lão. Sở Nhiên nằm mơ giữa ban ngày đều không nghĩ đến, chính mình kiếm phách tinh hồn lại sẽ mất mà được lại, trở thành song tinh hồn vũ tu một trong. Chạm. Sở Nhiên một tiếng quát lớn, ngưng kết quanh thân màn kiếm, trong khoảnh khắc giống như thủy triều bao phủ mà ra, đánh vào phía trước trên thạch bích. Oeng. Vãi thi luận vũ, mảnh đá tung bay, phía trước vách đá ngạnh sinh sinh bị phá đi tấc hơn sâu. Nhìn về phía trước trên vách đá từng đạo vết kiếm, tay cầm trường kiếm Sở Nhiên lại không tự chủ lại độ múa lên kiếm tới. Từng đạo kiếm mang thả ra, vạch phá không gian, trực chạm vách đá. Kiếm giả, không gì không phá. Kiếm giả, thẳng tiến không lùi. Kiếm tùy tâm động, thâm theo mua kiếm. Sở Nhiên hai con ngươi chậm rãi đóng lại, nhưng mà kiếm trong tay lại chưa từng dừng lại. Mặc dù mắt không thể xem, nhưng mỗi một đạo kiếm mang đều đúng mức chạm tại trong cùng một đạo kiếm ấn. 10 đạo, 100 đạo, 1000 đạo. Kiếm mang càng ngày càng thịnh, phản phất có thể xé nát thế gian hết thảy, chặt đứt bất kỳ trở ngại nào. Và anh, đến lúc cuối cùng một đạo kiếm mang chém xuống, tại trên vách đá, trực tiếp chém ra không dưới một em mở sâu vết kiếm bóng loáng như cát, như chú tâm tạo hình, không có chút nào tì vết. Kiếm hòa vào tâm, kiếm tùy tâm động. Thì ra cái này chính là kiếm ý. Nhập vi kiếm ý. Thế gian vật đều có ý cảnh, kiếm có kiếm ý, đao có đao ý, núi đá sóng biển đều có nó ý cảnh. Cảnh giới có ba, nhập vi, đại thừa, thiên nhân hợp nhất. Sở Nhiên không nghĩ tới, chính mình thôn phệ Hạ Lãnh Cấp linh lực, không chỉ để cho chính mình đúc lại đã mất kiếm phách tinh hồn, còn để cho chính mình cảm ngộ đến kiếm ý, hơn nữa nhất cử đột phá tới nhập vi cảnh. Này đối Sở Nhiên lai nói, tuyệt đối là một lần vượt qua thức đề thăng. Hắn tuy chỉ có đúc tinh cảnh ngũ trọng, có thể xem là thất trọng, hắn bây giờ cũng có thể chính diện đối nghịch. Không đúng. Đúng lúc này, Sở Nhiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, tay trong nháy mắt sờ về phía mình bên hông. Sau đó lấy ra một phương hộp ngọc, nhìn thấy hộp ngọc hoàn hảo không chút tổn hại sau đó, Sở Nhiên mới hơi hơi thở dài một hơi. Cái này hộp ngọc là mẫu thân hắn lưu cho nàng vật duy nhất. Từ khi ra đời sau đó, Sở Nhiên liền chưa từng thấy qua mẫu thân, cái này hộp ngọc cũng là đối với mẫu thân duy nhất tưởng niệm, hắn mười phần chân quý. Chậm rãi mở hộp ngọc ra, có thể để Sở Nhiên gương mặt trong nháy mắt biến là trong hộp ngọc màu đen tinh thạch, không thấy. Màu đen tinh thạch, Hắc Ám Tinh Hồn thiếu niên đột nhiên nghĩ tới điều gì, tâm thần lập tức chìm vào chính mình trong đan điền. Đột nhiên phát hiện, Hắc Ám Tinh Hồn trong đan điền hóa thành hắc khí quần quần xoay quanh, mà liền tại trong hắc khí kia, một khối to bằng đầu nắm tay màu đen tinh thạch lơ lửng ở giữa. Cái này màu đen tinh thạch, không phải là trong hộp ngọc Hắc Ám Tinh Thạch sao? Nó làm sao chạy đến tinh hồn đã trúng? Chẳng lẽ? Thiếu niên đột nhiên nghĩ tới điều gì, hai con ngươi không khỏi vừa mở. Chẳng lẽ mình có thể phá rồi lại lập, đúc lại ngoài cựu tiên tinh hồn, tất cả bởi vì cái này màu đen tinh thạch? Tất nhiên như thế, chỉ là hắn vẫn như cũ khó mà tin được, cái này màu đen tinh thạch đến cùng là cái gì, có thể dẫn động ngoài cửu thiên sao băng? Chỉ sợ nói là thánh vật cũng không đủ a.
mẫu thân lại đến cùng là thần thánh phương nào, có thể lưu cho hắn thánh vật như thế. Phụ thân, đột ngột, hắn đã nghĩ tới phía trước tại chủ viện lúc, hắn suýt nữa lúc nổ, phụ thân cho hắn chuyển vận một cỗ lực lượng lưu hòa, tại này cổ sức mạnh phía dưới, thể nội lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt bị trấn áp, hắn lúc này mới may mắn thoát hiểm. Có vẻ như cái kia cỗ lực lượng lưu hòa, cũng không phải đúc tinh cảnh cửu trọng đỉnh phong có thể thả ra. Phụ thân, mẫu thân, cái này Sở Nhiên trong lúc nhất thời, cảm thấy đầu của mình có chút không đủ dùng. Đây rốt cuộc là gì tình huống? Hắn lần thứ nhất phát giác, tại cha mẹ của hắn trên thân, chỉ sợ còn có hắn không biết sâu hơn bí mật. Vốn định trực tiếp đi tìm phụ thân hỏi thăm, thế nhưng là nghĩ nghĩ, vẫn bỏ qua. Phụ thân tính cách hắn rõ ràng nhất, cho dù là hỏi, cũng hỏi không ra kết quả gì tới. Hắn đã từng không chỉ một lần hỏi qua liên quan tới mâu thân chuyện, lấy được đáp án cũng từ đầu đến cuối chỉ có một cái, đó chính là, chờ ngươi lớn lên liền biết. Đông đông đông. Tiếng đập cửa cắt đứt Sở Nhiên suy nghĩ lung tung. Sở Nhiên hít sâu một hơi, mở cửa, liền thấy phụ thân đứng ở ngoài cửa, liền vội vàng không người thi lễ, "Phụ thân, cơ thể thế nào?" Sở Trường Tiên trên ánh mắt phía dưới quan sát một chút Sở Nhiên, nhìn thấy Sở Nhiên khí sắc không tệ sau đó, mới âm thầm thở dài một hơi. Bất quá rất nhanh, ánh mắt của hắn liền rơi vào trên Sở Nhiên ngọc trong tay ngụm, trong mắt vẻ buồn bã chợt lóe lên. Vi phụ vốn cho rằng, ngươi một đời cũng không dùng được, không nghĩ tới thế sự khó liệu. Sở Trường Tiên thu chủ đề quang, than nhẹ một tiếng, cuối cùng, vẫn là không có trốn qua mâu thân ngươi năm đó tiên đoán. Tiên đoán? Cái gì tiên đoán? Sở Nhiên vốn là lòng tràn đầy nghi hoặc, bây giờ nghi hoặc càng lớn, phụ thân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Màu đen tinh thạch lại là cái gì? Mẫu thân nàng liên tiếp nghi vấn bật thốt lên, còn không đợi hắn hỏi xong, liền bị Sở Trường Thiên khoát tay đánh gãy, có một số việc, không phải ngươi bây giờ nên biết, vi phụ không muốn ngươi bước mẫu thân ngươi theo gót. Sở Trường Thiên nhìn xem Sở Nhiên, trong mắt đều là cương triều, còn có một tia vẻ không đành lòng. Bất quá những thứ này, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một tia kiên nghị, Nhiên Nhi ngươi nhớ kỹ, sinh nhi là người, đều có trách nhiệm của mình, chỉ là có lớn có nhỏ, mà ngươi không giống nhau. Nhân sinh của ngươi rất dài rất dài. Tầm mắt cũng không nên hạn chế tại nho nhỏ cổ đạo thành, có thể có cừu hận, nhưng không thể bị cừu hận tả hữu, dạng này chỉ có thể giam cầm tư tưởng của ngươi, ngươi biết rõ vi phụ ý tứ sao? Nhiên Nhi, biết rõ. Sở Nhiên trầm mặc phút chốc, cuối cùng gật đầu một cái. Hắn biết, phụ thân là tại khuyên bảo chính mình, chớ có xa vào tại đối với Hạ Chi Nhan cừu hận ở trong. Hắn sẽ không, bởi vì Hạ Chi Nhan không xứng. Thu này cũng chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Lấy Hạ Chi Nhan huyết tới kết thúc. Có tin tức, Hoàng gia học phủ cùng Tiên Trạch học phủ cũng đã phái người tới cổ đạo thành, hội chiêu sinh võ định tại sau nửa tháng, ta hy vọng ngươi có thể đi đi một chút. Cái này hai tòa học phủ là cả Thiên Nguyệt Đế quốc cường đại nhất học phủ, được vinh dự hai đại cái nồi của cường giả, chỉ cần có thể vào trong đó một tòa, tương lai có hy vọng. Hoàng gia học phủ là hoàng gia sở kiến, lấy dị bẩm thiên phú con em quý tộc chiếm đa số, bình dân cũng có, hơn nữa mỗi một cái cũng là chân chính tiên tri tiêu tử. Hoàng gia học phủ đi ra, cơ hội tuyệt đại đa số đều biết đi vào hỏa lộ. Thiên Trạch học phủ tuy không bối cảnh, lại càng cổ lão, nghe nói so Thiên Nguyệt Đế quốc lịch sử còn phải xa xưa hơn. Học phủ chiêu sinh. Nghe được bốn chữ này, Sở Nhiên ngáy mắt chỗ sâu, đột nhiên thoáng qua một đạo lanh mang. Lúc còn rất nhỏ, Hạ Chi Nhan liền từng nói với hắn rất nhiều lần, giấc mộng của nàng chính là lấy cổ đạo thành người thứ nhất thân phận, tiến vào Thiên Trạch học phủ. Vì thế, Sở Nhiên còn từng cười đã đáp ứng nàng, chỉ cần ngươi tham gia, ta thì sẽ thả bước bỏ, cổ đạo thành đệ nhất nhân sẽ là của ngươi. Học phủ chiêu sinh, rốt cuộc đã tới. Đến lúc đó, nàng nhất định sẽ tham gia. Hắn lại sẽ không lại buông tha cho. Bởi vì nàng đã không còn là nàng, hắn cũng sẽ không là năm đó cái kia hắn. Học phủ chiêu sinh thời điểm, chính là ngươi Hạ Chi Nhan thân bại danh liệt, nợ máu trả bằng máu ngày. Thiếu niên song quyền nắm chặt, trong nội tâm lập xuống lời thề. Gia chủ không xong. Ngay tại hai cha con trong lúc nói chuyện, một cái con em Sở Gia hốt hoảng chạy tới, hét lớn, Lâm gia nhị thiếu gia Lâm Tả dẫn người đem Tây Sơn quan chiếm, Tam gia chủ bị giết, Sở Kiêu thiếu gia cũng bị phế đi hai chân cùng đan điền. Chương 6. Cùng một chỗ gặp Diêm Vương, ngươi nói cái gì? Nghe nói như thế, Sở Trường Thiên chỉ cảm thấy đầu mình ông một tiếng vang, trong chốc lát trời đất quay cuồng, mạnh cắn răng hỏi, Tây Sơn khoáng không phải có trận pháp đem bảo hộ sao? Mấy chục người làm sao có thể công chiếm Tây Sơn khoáng? Tam giai biển lửa đại trận, uy mang cực thịnh, như thế nào mấy chục người có thể tùy tiện công phá? Coi như có thể, cũng đầy đủ Sở gia nhận được tin tức chi viện. Thế nhưng là, thế mà không có tin tức gì truyền về. Trận pháp chẳng biết tại sao, không còn phản ứng. Tới báo con em Sở gia, ngồi liệt trên mặt đất, gần như sụp đổ. Phúc nghe nói như thế, Sở Trường Thiên giận hỏa công tâm, trong nháy mắt phun ra búng máu tươi lớn, sắc mặt trắng bệch. Phụ thân. Sở Nhiên vội vàng đỡ lấy phụ thân. Tam gia chủ là Sở Nhiên Tam Thúc, cũng là Sở Nguyệt cùng Sở Kiêu phụ thân, cho tới nay, Tây Sơn khoáng sự nghi cũng là Tam Thúc cùng Sở Kiêu hai cha con phụ trách. Không nghĩ tới, lại bị Lâm gia sở đoạn. Tam gia chủ bị giết, Sở Kiêu cũng bị phế. Tổn thất nặng nề. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Sở Trường Thiên mạnh ổn định thân hình, âm thanh thoáng qua trở nên khàn khàn, đỏ bừng huyết mâu, nhìn chòng chọc vào tới báo người. Ngay tại vừa rồi, Lâm gia nhị thiếu gia Lâm Tả mang theo Lâm gia mười mấy tên cường giả xông vào Tây Sơn khoáng, không nói hai lời, trực tiếp động thủ. Không có chuẩn bị chút nào chúng ta đây, trong nháy mắt tử thương thảm trọng, Sở Kiêu thiếu gia bị Lâm Tả vừa đối mặt liền phế đi, Tam gia chủ đang khi nói chuyện, tên này con em Sở gia trực tiếp quỳ trên mặt đất, một mặt đau đớn, Tam gia chủ vì hiểm hộ chúng ta rút lui, cuối cùng bị Lâm gia người vây giết, thi thể đều không thể đoạt lại. Lâm gia,
Tam đệ bị giết, vô tận lửa giận bao phủ Sở Trường Thiên náo hải. Hắn cắn chặt hàm răng bên trong, cuối cùng gạt ra 6 cái băng lãnh đến cực điểm chữ: "Ta muốn tiêu diệt Lâm gia." "Phụ thân." Nhìn xem phụ thân, Sở Nhiên Tâm rất đau. Những sự tình này có thể nói đều là bởi vì hắn. Nếu không phải chuyện của hắn, phụ thành chủ cũng không khả năng cùng Sở gia quyết liệt, Lâm gia cho dù danh xưng cổ đạo thành đệ nhất gia tộc, cũng căn bản không dám làm như vậy. Hạ Chi Nhan, Sở Nhiên hung hăng nắm chặt một cái quyền. Đối với Hạ Chi Nhan hận ý, bất giác lại độ tăng vọt. "Phụ thân, người đi nghỉ trước, chuyện này liền giao cho Hải Nhi đi làm đi." Không đợi phụ thân đáp lời, Sở Nhiên trực tiếp gọi hai tên người hầu, mau đỡ gia chủ đi nghỉ ngơi. Phụ thân lửa giận hướng tâm, suy nghĩ đã loạn, nếu tự mình đi tới, sợ ra đại sự. Chủ yếu nhất là chuyến này cực kỳ nguy hiểm, rất có thể rơi vào Lâm gia đã sớm thiết lập tốt cái bẫy, nếu phụ thân xảy ra chuyện, toàn bộ Sở gia có thể liền xong rồi. "Nhiên Nhi." Sở Trường Tiên khẽ quát một tiếng, "Chuyện này nguy hiểm, hắn tuyệt sẽ không để cho Sở Nhiên đi mạo hiểm, chuyến này, hắn nhất thiết phải tự mình đi." "Phụ thân yên tâm, nếu chuyện này xử lý không tốt, Nhi không xứng là phụ thân chi tử." Sở Nhiên nói xong, đột nhiên hướng về phía hai tên người hầu gào to một tiếng, "Phụ gia chủ đi nghỉ ngơi." Hai người không dám do dự, đội vàng đỡ lấy Sở Trường Tiên. Sở Trường Tiên trầm mặc phút chốc, cuối cùng hít sâu một hơi, chấp nhận xuống. Hắn biết Sở Nhiên suy nghĩ, cũng càng tin tưởng con mình năng lực. "Nhiên Nhi, chuyện này tuy là Lâm gia làm, nhưng rất có thể là phụ thành chủ đối với hạ lệnh tiếp cái chết trả thù. Đi võ đường điều thiết kỵ trăm người tiền đến, nhớ lấy, không thể hành sự lỗ mãng. Đến nỗi tam thúc ngươi thi thể, hết sức nỗ lực." Lời đến cuối cùng, có nhiều bất đắc dĩ. "Tam thúc thi thể, Hải Nhi sẽ mang về." Nói xong, Sở Nhiên trực tiếp rời khỏi gian phòng. Tây Sơn Quáng, Sở gia mệnh mạch, phụ thân tâm huyết, quyết không thể mất. Tam thúc càng là người thân nhất, bây giờ bỏ mình, thi thể quyết không cho làm bẩn. Lâm gia, hắn Sở Nhiên tuyệt sẽ không buông tha. Tô gia, hắn càng sẽ không bỏ qua. Sở Sở gia giả, tất phải giết. Trước tiên có Tô gia, sau có Lâm gia. Nếu đều muốn Sở gia vong, vậy hắn liền để hai nhà này cùng một chỗ gặp Diêm Vương. Đệ đệ vừa đi ra gian phòng, liền nghe bên cạnh viện bên trong truyền đến từng tiếng cực kỳ bi ai muốn chết tiếng khóc, để cho Sở Nhiên bước chân không tự chủ dừng một chút. Ánh mắt nhìn về phía tiếng khóc truyền đến phương hướng, Sở Nhiên hàm răng không tự giác cắn chặt cùng một chỗ. Tiếng khóc này, hắn nghe ra, tuyệt đối là Sở Nguyệt. Sở Nguyệt còn chưa kịp từ trong Tô Khải Minh một chuyện đi tới, bây giờ lại phát sinh phụ thân bị giết, thân đệ đệ bị phế, có thể tưởng tượng được, Sở Nguyệt nội tâm biết bao sụp đổ. Tô gia, Lâm gia. Sở Nhiên song quyền nắm chặt, quyền vang dội như bạo động. "Tiêu đệ yên tâm, chờ chuyện này xong xuôi, Nhiên ca chắc chắn giúp ngươi khôi phục." Sở Nhiên đáy lòng tiến lặng một lời. Nói xong, thẳng đến võ đường. Trong võ đường, có Sở gia 800 thiết kỵ, là Sở gia tinh nhuệ nhất sức mạnh, tu vi thấp nhất cũng tại đúc tình ngũ trọng cảnh. Qua nhiều năm như vậy, Sở gia hàng năm tiêu hao đại lượng tài nguyên, bồi dưỡng thiết kỵ, chờ chính là một ngày này. Nay, Lâm gia tự tìm cái chết. Sở gia thiết kỵ, cũng là thời điểm lựa kiếm. Gia chủ lệnh, điều trăm tên thiết kỵ, theo ta đi tới Tây Sơn Quáng, bình diệt Lâm tả, đoạt lại tam gia chủ thi thể. Gặp võ đường không có người, Sở Nhiên gào to một tiếng, vang vọng võ đường. "Thiếu gia chủ, an tâm chớ vội." Lúc này, trong hậu đường Sở gia tam trưởng lão chậm rãi đi ra, tam trưởng lão chính là võ đường người phụ trách, võ đường bây giờ không có người. "Không có người?" Nghe nói như thế, Sở Nhiên sững sờ, nhíu mày hỏi, "Sở gia 800 thiết kỵ đâu?" Tây Sơn Quáng sự tình truyền về, nhị gia chủ giận dữ, tỷ lệ Sở Tùng thiếu gia, tại nửa khắc đồng hồ phía trước, đã đem 800 thiết kỵ điều đi Tây Sơn Quáng, vì tam gia chủ báo thù đi. "Cái gì?" Nghe nói như thế, Sở Nhiên trong đầu trong nháy mắt sinh ra một loại cực kỳ cảm giác không ổn. 800 thiết kỵ là Sở gia lực lượng cường đại nhất, cũng là Sở gia đặt chân căn cơ, lá bài tẩy sau cùng. Mà Lâm gia, tất nhiên biết Sở gia 800 thiết kỵ, bây giờ bọn hắn dám hoành đoạt Tây Sơn Quáng, giết tam gia chủ, khẳng định có chuẩn bị. Huống chi, sau lưng có thể còn có phụ thành chủ. Phụ thân để cho hắn mang 100 người, xem như đi dò thám hư thực, cho dù có mất, cũng không đến nỗi có vong tộc nguy hiểm. Nhưng bây giờ, 800 thiết kỵ dốc toàn bộ lực lượng. Một khi còn có, Sở gia nhất định uy. Không có nhà chủ mệnh lệnh, ngươi dám tư cho rằng điều động 800 thiết kỵ. Sở Nhiên nhìn hằm hằm tam trưởng lão, quát lên, nếu 800 thiết kỵ còn có, ngươi chết không hết tội. Thiếu gia chủ, ngươi làm càn. Ta là Sở gia tam trưởng lão, đừng quên, ngươi còn không có kế bị đâu, há có thể mục vô tôn ti như thế. Tam trưởng lão nghe nói như thế, lập tức có chút tức giận. Nghĩ chất vấn chính mình, chờ ngươi kế gia chủ vị lại nói. Bây giờ, còn chưa đủ tư cách. Hừ. Sở Nhiên tức giận hừ một tiếng, không lại để ý hắn, cũng không có tâm tình để ý tới. Xoay người rời đi ra võ đường, một câu lời nói lạnh lùng từ trong bóng lưng truyền về, như vô sự, hết thảy mạnh khỏe, nếu xảy ra chuyện, ta quyết không tha cho ngươi. Rời đi võ đường, Sở Nhiên đỡ mã thẳng đến bên ngoài thành Tây Sơn phương hướng mà đi. Chương 7. An cây táo rào cây sung, vòng giữa bộ. Mà liên tại Sở Nhiên rời đi võ đường sau đó, trong hậu đường, một nam tử trung niên chậm rãi đi ra, nhìn tướng mạo, cùng gia chủ Sở Trường Tiên có 3 phần tương tự. Người này chính là tam trưởng lão trong miệng, tỷ lệ 800 thiết kỵ báo thủ Sở gia nhị gia chủ, Sở Trường Hà. Rõ ràng hắn cũng không đi Tây Sơn Quáng. Nhị gia chủ, chúng ta làm như vậy, thật sự không có chuyện gì sao? Nhìn thấy Sở Trường Hà, tam trưởng lão trong mắt do dự rất đậm, nếu Sở Nhiên còn sống trở về, đem chuyện này báo cùng gia chủ, mạng ta xong rồi. Hắn về không được. Sở Trường Hà khoe miệng, liếc ra một vòng lạnh lùng, Lâm gia đã chuẩn bị xong thiên la địa võng, chính là vì nuốt lấy ta Sở gia 800 thiết kỵ, bây giờ thiết kỵ không có chờ được, ngược lại là đợi đến cái Sở Nhiên, ngươi cảm thấy hắn còn có thể sống sót sao? Tam trưởng lão nghe vậy hơi sững sờ, chuẩn bị xong. Ngài làm sao mà biết được? Ta tự có phương pháp của ta. Sở Trường Hà nói, ta sở ra thiết kỵ chính là sở ra căn cơ, há có thể còn có, coi như trăm người cũng không được. Về phần hắn Sở Nhiên chết liền chết. Nói xong, Sở Trường Hà trực tiếp đi ra võ đường. Đỡ đỡ đỡ. Sở ra căn cơ 800 thiết kỵ, có lật út nguy hiểm, để cho Sở Nhiên lòng nóng như lửa đốt, giá mã phi nhanh. Chỉ dùng một khắc đồng hồ, liền đi tới Tây Sơn dưới núi. Tây Sơn khoáng, ngay tại giữa sườn núi. Thiếu niên ngựa không dừng vó, thẳng đến Tây Sơn khoáng. Từng cố lạnh lùng dò núi, từ trong núi thổi xuống, để cho thiếu niên tâm thần hơi lạnh, dưới chướng ngựa cũng vừa lúc phát ra tiếng âm thanh bất an thấp đê, để cho hắn ẩn ẩn sinh ra một loại dự cảm bất tường. Vừa định siết dừng ngựa tớt, cũng cảm giác mặt đất chuyển đến một hồi năng lượng ba động. Không đợi có phản ứng, ngựa liền phát ra một tiếng sắc bén hí dài. Tê ôm một cây thường gạt ngựa, chống rông xuất hiện, ngựa bốn vó trong nháy mắt bị chém đứt. Sợ nhưng cũng trực tiếp bị quăng ra ngoài, may mắn kịp thời vận chuyển linh lực, điều chỉnh cơ thể, lúc này mới vững vàng rơi xuống mặt đất. Ai? Sở Nhiên mắt lạnh lẽo đảo mắt chung quanh sơn lâm, gào to một tiếng. Sơn lâm tiếng sột soạt, đạp đạp tiếng bước chân nối thành một mảnh, dầm dạp chẳng chị thân ảnh, trong nháy mắt ứng thanh từ hai bên núi rừng bên trong xung ra, số lượng không dưới trăm người. Nhìn đám người này ăn mặc, đương nhiên đó là Lâm gia người. Lâm gia? Nhìn thấy cái này một số người, Sở Nhiên lông mày không khỏi hơi nhíu lại, bên hông trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, kiếm mang trực chỉ mọi người chung quanh. Nhưng mà trong lòng lại tràn ngập nghi hoặc. Lâm gia người tại sao lại ở chỗ này thiết lập thường gạt ngựa? Chung quanh nơi này cũng không có mảy may chiến đấu vết tích. Sở ra 800 thiết kỵ đâu? Theo thời gian suy tính, Sở ra 800 thiết kỵ hẳn là đã sớm tới, nhưng vì sao một bóng người cũng không thấy, liên tục điểm vết tích cũng không có. Sở Nhiên, thế nào lại là ngươi? Ngươi không phải đã chết rồi sao? Lâm Tả thân ảnh từ trong đám người đi ra, nhìn xem ngã ngựa Sở Nhiên, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Hắn vốn cho rằng người tới là Sở gia gia chủ Sở Trường Thiên, nhưng làm sao cũng không nghĩ đến, vậy mà lại là Sở Nhiên. Sở gia nhị gia chủ không phải nói Sở Nhiên đã chết sao? Khổ tâm bố trí mai phục, không muốn cuối cùng Sở Trường Thiên không đến, Sở gia 800 thiết kỵ cũng không tới, chỉ một tên phế nhân Sở Nhiên. Niệm này, Lâm Tả cả khuôn mặt đều co quắp một cái, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Sở Trường Hà, ngươi cái lao hổ ly này. Lâm Tả, ngươi đem ta Sở gia 800 thiết kỵ thế nào? Sở Nhiên mắt lạnh lẽo nhìn thẳng, tức giận chất vấn. Sở Nhiên, ta thật thay ngươi cảm thấy bi ai. Lâm Tả không có trả lời Sở Nhiên mà nói, trong mắt lóe lên một vòng khinh thường nồng đậm, nghĩ ngươi Sở Nhiên đã từng cũng là phong vân nhất thời nhân vật, không nghĩ tới bây giờ một buổi sáng trở thành phế nhân, liền biến thành Sở gia con rơi. Đây không phải ta Lâm Tả không để ngươi sống, là các ngươi Sở gia nhường ngươi chết. Ngươi những lời này là có ý tứ gì? Sở Nhiên nhíu nhíu mày, xem ra ngươi không chỉ tu vi bị phế, đầu cũng bị phế đi. Lâm Tả một mặt lãnh đạm hừ nhẹ một tiếng, sau khi ngươi chết có thể báo ngộng đi hỏi một chút nhị thúc của ngươi. Nhị thúc? Nghe nói như thế, Sở Nhiên đầu ông một cái, từng kiện sự tình từ não hải thoáng qua, cơ hồ trong nháy mắt, hắn liền hiểu rồi. Nhị gia chủ Sở Trường Hà, cho tới nay đều vô cùng có dạ tâm. Đối với gia chủ chi vị, càng là dòm ngó đã lâu, chỉ là một mực bị phụ thân đè lên, căn bản không có cơ hội. Không nghĩ tới, lại lợi dụng Sở gia gặp nạn cơ hội, âm thầm dở trò. Chỉ sợ Tây Sơn khoáng trận pháp cũng là hắn làm cho. Bằng không, có trận pháp bảo vệ Tây Sơn khoáng, há lại là Lâm gia chỉ là mấy chục người liền có thể công phá. Đây hết thảy, lại cũng là Sở Trường Hà bị kế, chính là vì để cho hắn tới đây chịu chết. Hắn sớm nên nghĩ đến. Không, càng rất có thể chính là Sở Trường Hà muốn hại người là phụ thân, kết quả chính là mình. Cái này, Sở Nhiên trong lòng cắn răng thầm mắng một tiếng. Nhưng mà từ đầu đến cuối, ánh mắt của hắn đều một mực tại trùng quanh Lâm gia trên thân mọi người, bởi vì hắn biết rõ, cái này một số người cũng là tới giết hắn. Một khi cái này Lâm gia trăm tên cường giả đồng thời ra tay, cho dù là hắn có thôn vệ tinh hồn, cũng không cách nào bảo mệnh. Mắt thấy Lâm Tả nhìn tới, ánh mắt bên trong sát cơ càng ngày càng nặng. Chết! Thiếu niên trong lòng đột nhiên quát khẽ một tiếng, không do dự nữa, cầm kiếm vọt thẳng giết hướng cách hắn gần nhất Lâm Tả. Cùng bị vây giết, không bằng đổi bị động vì chủ động. Ân, linh lực, ngươi không phải là bị phụ thành chủ phế đi đan điền sao? Cảm ứng được Sở Nhiên quanh thân linh lực ba động, để cho Lâm Tả không khỏi hơi sững sờ. Bất quá thoáng qua, đôi mắt liền treo lên một vòng lạnh lẽo, coi như ngươi không có bị phế, hôm nay hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Giết! Lâm Tả không cần phải nhiều lời nữa, đại thủ đột nhiên vung lên, tại trung quanh hắn hơn 10 người Lâm gia cường giả cũng nhất thời ứng thanh ra tay. Lan liệt sát cơ ngưng kết tại mười mấy chuôi đao trên thân kiếm, tất cả đều hướng về Sở Nhiên bao trùm tới. Những người này tu vi không có một cái nào thấp hơn đúc tinh cảnh tứ trọng. Đao kiếm bệnh thành uy mang lời lớn, một khi đem Sở Nhiên bao phủ, coi như Sở Nhiên ba đầu sáu tay, hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Kiếm! Sở Nhiên bỗng nhiên quát khẽ một tiếng, kiếm trong tay linh lực màu đen nhấp nhô ở giữa, đột nhiên lóe ra hơn 10 đạo kiếm mang. Kiếm mang trong nháy mắt liền cùng phía trước đánh tới đao kiếm chi uy đánh vào cùng một chỗ. Kiếm uy, đao mang gào thét ở giữa, Sở Nhiên hơn 10 đạo kiếm mang lại ứng thanh phá thoái, hóa thành linh lực tiêu tán ở bên trong hư không. Không gì hơn cái này thôi. Xuất thủ một đám Lâm gia cường giả thấy thế, không khỏi cười lạnh một tiếng. Vừa mới nghe được Lâm Tả thuyết, Sở Nhiên không bị phế lúc, trong lòng còn không cấm nắm thật chặt. Người tên, cây có bóng. Sở Nhiên dù sao cũng là cổ đạo thành nhiều năm qua, đáng mặt đệ nhất thiên tài, uy danh hiển hách phía dưới, để cho bọn hắn không khỏi có chút bất tâm. lại không nghĩ rằng phóng thích ra kiếm mang càng như thế yếu ớt. Như vậy xem ra đích thật là bị phế, chỉ là phế đến không đủ triệt để thôi. Giết a! Lâm Tả khinh miệt lắc đầu, chúng Lâm gia cường giả cũng hoàn toàn không lưu tay nữa. Chỉ là bọn hắn cũng không có nhìn thấy chính là vừa mới bị bọn hắn chém vỡ thiếu niên hơn 10 đạo kiếm mang, sau khi phá tán cũng không hề hoàn toàn tiêu thất, mà là trong vô hình ngưng tụ ra một đạo kiếm ý trực tiếp đột phá đám người phong tỏa, ầm vang chém vào đám người sau lưng một gốc ngập trời cổ thụ bên trên. Suy, cổ thụ to lớn tại nhập vi kiếm ý vang chém xuống, ứng thanh mà đoạn. Khổng lồ thân cây, tán cây ầm vang sụp đổ xuống, hắn sụp đổ phương hướng cũng chính là đám người giao chiến vị trí. Không tốt, cẩn thận đỉnh đầu. Nghe được âm thanh một đám Lâm gia cường giả thấy thế, lập tức cực kỳ hoảng sợ, không ai từng nghĩ tới cổ thụ lại đột nhiên đánh gãy sợ. Lấy căn này cổ thụ quy mô, một khi áp xuống tới, bọn hắn coi như không bị đập chết, cũng phải bị đè chết. Lui. Tại Lâm Tà ra lệnh một tiếng, đám người nhao nhao hướng về hai bên bối rối tránh lui. Một cái phế vật tính mệnh, cũng không đáng giá để cho bọn hắn Lâm gia cường giả lấy tính mệnh tương bính. Chỉ là, trong hỗn loạn, bọn hắn không có phát hiện chính là, thiếu niên tại thời khắc này, lại không lùi mà tiến tới. Tay cầm trường kiếm hắn, trực tiếp đem những người khác không nhìn, thân hình không chậm trễ chút nào xông về phía Lâm Tà sở tại chi địa. Tốc độ của hắn rất nhanh, đảo mắt liền vọt tới Lâm Tà trước người 100 mét chỗ. Nhị thiếu gia cẩn thận. Có hai tên Lâm Tà bên cạnh cường giả, nhìn thấy một màn này, lập tức lớn tiếng nhắc nhở Lâm Tà. Chỉ là, bởi vì hỗn loạn tiếng vó ngựa, cùng với cổ thụ đện như điên ở chung quanh khác trên tán cây lúc răng rắc gầm thanh chỗ nắp, trong lúc nhất thời, cũng không có nhận được những người khác hưởng ứng. Chỉ có phát hiện Sở Nhiên hai người, xông lên ngăn cản Sở Nhiên. Sở Nhiên quẹ miệng, trong nháy mắt liếc qua một vòng lạnh lẽo sắc cơ, trong miệng một chữ truyền ra, chết. Bù bù. Liên tiếp hai đạo kiếm mang, nhất thời chém tới hai người. Hai người còn tưởng rằng cái này hai đạo kiếm mang, cùng vừa mới cái kia hơn 10 đạo kiếm mang một dạng, cũng không trốn tránh, trực tiếp cầm kiếm đánh tới. Kiếm uy tương giao ở giữa, ken két trong tay hai người kiếm, lại trực tiếp tại thiếu niên hai đạo kiếm mang phía dưới, ứng thanh mà đoạn, hơn nữa xu thế không tiến lên ầm vàng chạm tại trên người của hai người. Chương 8. Hai kiếm chém giết. Cái này, nhập vi kiếm ý. Hai người lập tức cực kỳ hoảng sợ, lại muốn tránh, nhưng cũng đã không kịp. Kiếm uy tới người, hai người trong nháy mắt ngã xuống đất mất mạng. Chém giết hai người Sở Nhiên, thậm chí ngay cả cước bộ đều chưa từng dừng lại một chút, phút chốc liền bọn tới Lâm Tà trước mặt. Một kiếm chém ra, chiến mã tứ chi trong nháy mắt đánh gãy, không phòng bị chút nào Lâm Tà cũng nhất thời bị quăng hạ chiến mã. Sở Nhiên cũng là cho đến giờ phút này mới nhìn đến bọn tới trước mặt Sở Nhiên, nhưng trên mặt của hắn lại cũng chỉ hơi hơi cả kinh, lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, khỏe miệng liếc qua một vòng lạnh nhạt, ngươi đây là tự tìm chết. Một cái bị phế một nửa người cũng tới chịu chết. Dứt lời trong nháy mắt, Lâm Tà cũng trực tiếp giết hướng Sở Nhiên. Kiếm. Thiếu niên trong lòng quát khẽ một tiếng, trường kiếm trong tay nhất thời kiếm quang lập lòe, trong lúc đưa tay hai đạo kiếm mang lấp lòe mà ra, trực tiếp chém về phía Lâm Tà. Bình thản kiếm mang, không có bất kỳ cái gì dư thừa tô điểm, càng không có mảy may sức tưởng tượng. Thật giống như tiện tay mà ra hai đạo kiếm quang mà thôi. Ngươi sẽ dùng kiếm sao? Lâm Tà khẽ miệng liếc một vòng lên cốc, vọt tới cơ thể, nhất thời bị một đạo hư ảo kỵ binh hư ảnh bao phủ, để cho Lâm Tà tốc độ chợt tăng lên gấp đôi. Liên kiếm trong tay hắn cũng vào lúc này uy mang tăng mạnh. Đúc tinh cảnh ngũ trọng tu vi đều nở rộ. Tứ trọng thiên, kỵ binh tinh hồn. Người như sắt, tốc độ như tuấn mã, tụ tập tốc độ cùng phòng ngự vào một thân, có chút không tầm thường. Dù là Sở Nhiên, lông mày cũng không nhịn được hơi nhíu. Kiếm uy, thôn vệ. Sở nhưng cũng tại thời khắc này, trong lòng khẽ quát một tiếng. Đã xuất thủ hai đạo kiếm quang, ở trong hư không, chợt bộc phát ra một cỗ màu đen nhánh tinh hồn chi lực. Thôn vệ tinh hồn chi uy tranh chiếu ở giữa, để cho liều chết xung phong Lâm Tà sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn vậy mà cảm thấy, chính mình tinh hồn có chút không bị khống chế. Đây không có khả năng. Hắn khẽ quát một tiếng, ý đồ đem phần này ảo giác vung ra náo hải. Thế nhưng là, lại phát hiện, đó căn bản không phải là ảo giác. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, chính mình trong đan điền tinh hồn chuyển cho hắn sợ hãi chi niệm. Cái này khiến trong mắt của hắn lập tức viết đầy vẻ không thể tin được, hắn tinh hồn thế nhưng là tứ trọng thiên tinh hồn, cho dù là lục trọng thiên tinh hồn, cũng không khả năng để cho hắn tinh hồn sinh ra e ngại cảm xúc. Người đó là cái gì tinh hồn? Trong lúc khiếp sợ Lâm Tà, nhịn không được nổi giận gầm lên một tiếng. Tiếng giống giận này, cũng cuối cùng đưa tới trung quanh một đám Lâm gia cường giả chú ý, nhao nhao gầm nhẹ một tiếng giết tới đây. Đòi mạng ngươi tinh hồn. Thiếu niên chỉ nói mấy chữ, bên trong hư không kiếm quang liền đã trùng sát đến Lâm Tà chi thân. Kiếm quang buông xuống trong nháy mắt, trên thân Lâm Tà bao trùm kỵ binh tinh hồn, cũng bởi vì hắc ám tinh hồn dưới sự uy áp, triệt để sụp đổ. Không có tinh hồn phòng hộ Lâm Tà, kiếm mang trực tiếp xuyên thấu cơ thể của Lâm Tà. Xuy kiếm quang từ Lâm Tà hai cánh tay chỗ xuyên thấu mà ra. Ân. Lâm Tà đầu tiên là sửng sở, sau đó lại cười ha hả, ha ha ha, phế vật chính là phế vật, kiếm mang chạm vào tức nát ách thế, nhưng là lời còn chưa nói hết, đáng sợ cảm giác đau đớn liền từ hai tay truyền khắp toàn thân. Hắn theo bản năng nhìn về phía hai cánh tay của mình, nhưng lại hoảng sợ phát hiện, hai cánh tay của mình đã giống tuyết, mà thân thể của hắn vẫn tại xông về trước. Hai cánh tay rơi xuống đất, máu tươi như máu màn giống như phun ra. Hắn cái này hai đạo kiếm mang rất sắc bén đến chặt đứt Lâm Tà hai tay, mà để cho Lâm Tà không biết được. Cái này chính là kiếm ý. Sở Nhiên kiếm ý, không gì không phá, không có gì không phá. Một kiếm ra, không ai cản nổi. A, khe khe tiêu thảm, nhất thời chấn động hơn phân nửa ngọn núi Loan. Cơ thể của Lâm Tà cũng hướng ngã xuống sở mặc dù phía trước một em ở chỗ. Nhị thiếu gia, Một đám Lâm gia cường giả thấy thế, nhao nhao kinh hô một tiếng, vội vàng ra tốc phóng tới Lâm Tả. Bọn hắn tên là Lâm gia cường giả, trên thực tế chỉ là hộ vệ. Như Lâm Tả ở ngay trước mặt bọn họ, xảy ra chuyện, bọn hắn sợ rằng cũng phải chôn cùng. Chập. Thiếu niên thấy thế, lạnh rên một tiếng, thân hình trong nháy mắt lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại Lâm Tả trước người, trường kiếm trong tay, trực tiếp để ngang Lâm Tả cổ họng, hướng về phía trung quanh một đám Lâm gia cường giả gào to nói, các ngươi ai còn dám động một bước, ta giết hắn. Đều lui, lui, lui ra. Cần cổ sát khí lạnh như băng, xua tan hơn phân nửa thể nội đau đớn, Lâm Tả mặt tràn đầy sợ hãi âm thanh kêu to. Một đám Lâm gia cường giả không dám tiếp tục đa động nửa bước. Đi. Thiếu niên một tay cầm kiếm, một tay lôi Lâm Tả, con mắt nhìn chằm chọc vào Lâm gia đám người, chậm rãi hướng về phía bên phải trong núi tối lui. Lâm Tả hai tay chảy ra máu tươi, đem mặt đất túm ra hai đạo trường dài vết máu. Ngươi, ngươi như thế nào không có bị phế? Bị kéo Lâm Tả, nhìn chằm chọc vào Sở Nhiên. Sở Nhiên vừa mới hiện ra sức mạnh, hoàn toàn không có một chút bị phế dấu hiệu, hơn nữa còn so trước đó mạnh hơn. Sở Nhiên bị phế sự tình, thế nhưng là phụ thành chủ chuyên gia, căn bản không có khả năng là giả. Hắn cho là tàn phế, cũng hoàn toàn không có. Chờ sau khi ngươi chết, báo mộng tới hỏi ta, ta cho ngươi biết. Sở Nhiên trong mắt lánh mang không tiêu tan, trong lời nói càng là lẫm liệt sắc cơ. Phần này sắc ý, để cho Lâm Tả toàn thân đều kịch liệt run một cái. Hắn vừa mới nói qua lời giống vậy, mà nói câu nói này thời điểm, hắn đã mang thai lấy tất sát Sở Nhiên chi tâm. Bây giờ trái ngược, đây chẳng phải là nói, thả ta, Sở Nhiên ngươi thả ta, ta bảo đảm, ta Lâm gia người quyết không tổn thương ngươi, quyết không. Lâm Tả hai mắt trợn lên, thẳng tắp nhìn chằm chằm Sở Nhiên, ngươi thả ta đi, thả ta à? Hắn còn trẻ, tương lai vô hạn. Hắn còn không muốn chết. Các ngươi vì sao lại đánh lén ta Sở gia Tây Sơn Quáng? Sở Nhiên lạnh giọng chất vấn. Ta nói, ngươi có thể thả ta sao? Lâm Tả run giọng trả lời. Ngươi không có tư cách ra điều kiện. Sở Nhiên hừ nhẹ một tiếng, kiếm mang trong nháy mắt vạch phá Lâm Tả cổ họng nửa phần, dọa đến Lâm Tả kém chút đã hôn mê, không dám tiếp tục nhiều lời, vội vàng trả lời, là Sở Trường Hạ. Hắn phái người cho chúng ta Lâm gia truyền tin tức, nói Tây Sơn Quáng trận pháp đã bị hắn phá, chỉ cần dẫn người liền có thể chiếm lĩnh. Sau đó, Sở gia gia chủ chắc chắn sẽ xuất lĩnh Sở gia thiết kỵ phản công, chỉ cần ta Lâm gia sớm chuẩn bị hảo, có thể tùy tiện diệt đi Sở gia 800 thiết kỵ. Không còn 800 thiết kỵ Sở gia, liền có thể tùy ý nhào nặn Lâm Tả một chữ không kém đem sự tình từ đầu đến cuối đều nói ra. Sở Trường Hạ, nghe đến lời này, Sở Nhiên hung hăng cắn răng. Hắn mặc dù đã đoán được, thế nhưng là, thật sự nghe được, vẫn như cũ khó mà trong sự ngột ngạt tâm hận ý đó là phụ thân hắn thân đệ đệ. Hắn thân nhị thúc, Sở gia nhị gia chủ, tại Sở gia địa vị chỉ thấp hơn phụ thân hắn, nhưng lại vì mình dạ tâm, bán đứng gia tộc lợi ích, hại chết tam thúc, thậm chí càng làm hại phụ thân, giết hại huynh đệ, bán đứng gia tộc, đơn giản chính là một cái xuất sinh. Chờ ta trở về, quyết không tha cho ngươi. Sở Nhiên hai con ngươi tản mát ra lẫm liệt màu đen huy quang, con ngươi đen nhánh giống như vô tận như lô đen, như muốn thôn phệ thế gian hết thảy. Cha hỏi ở giữa, Lâm Tả đã bị Sở Nhiên kéo vào sơn lâm vài trăm mét, Lâm gia một đám cường giả đồng thời không dám đuổi tới. Sở Nhiên hít sâu một hơi, miễn cưỡng để cho chính mình bình phục lại, tạm thời thả lỏng trong lòng đầu phẫn nộ, ánh mắt cũng một lần nữa trở xuống trên thân Lâm Tả. Đừng giết ta, Sở Nhiên, ta cầu ngươi, đừng giết ta. Cảm nhận được Sở Nhiên trong ánh mắt tuyệt lạnh sắc cơ, Lâm Tả toàn thân run rẩy, cuồng loạn nhìn xem Sở Nhiên trong ánh mắt đều là sợ hãi. Thế nhưng là chờ đợi hắn chỉ có chậm rãi ngẩng băng lãnh kiếm uy. Ta là Lâm gia nhị thiếu gia, ngươi dám giết ta, ngươi cũng không sống nổi. Lâm gia cũng chắc chắn sẽ diệt đi ngươi Sở gia phốc. Lời còn chưa dứt, liền im bặt mà dừng. Lâm Tả cũng cảm giác đan điền đau đớn một hồi bao phủ não hải, trường kiếm ở đan điền khuấy động kinh khủng âm thanh, giống như địa ngục lấy mạng thanh âm, để cho Lâm Tả toàn thân cứng ngắc. Hắn nghi túi đầu đi xem, lại phát hiện liền cái này đơn giản nhất động tác cũng đã không làm được. Bên tai của hắn cũng tại đồng thời truyền đến ác ma âm thanh, một kiếm này là ngươi phế Sở Kiêu một kiếm kia, ta thay hắn trả lại ngươi. Còn không đợi Lâm Tả lại có phản ứng, lại một đường kiếm mang chém xuống. Tại đạo kiếm mang này phía dưới, hắn cũng vĩnh viễn sẽ không lại có phản ứng. Lớn chừng cái đấu đầu người, lăn dưới đất, máu tươi dâng trào, sau đó ầm vang ngã xuống đất. Kiếm thứ hai, là ngươi khiêu khích Sở gia, trả lại ngươi một kiếm. Lại một câu nói vang lên. Đáng tiếc, Lâm Tả vĩnh viễn cũng nghe không tới. Chương 9. Hắn không chết, ta bất an. Nhị thiếu gia. Nhị thiếu gia. Lâm gia đám người cũng phát hiện chuyện bên này, kêu to lao đến, thế nhưng là nhìn thấy chỉ có chết đi Lâm Tả, mà Sở Nhiên đã xâm nhập sơn lâm, không thấy tung tích. Nhị thiếu gia, chết. Một đám Lâm gia cường giả đều trợn tròn mắt. Tại bọn hắn nhiều người như vậy ngay dưới mắt, Lâm Tả bị giết, bọn hắn khó khăn từ tội lỗi. Lâm Long lập tức trở về, thông chi gia chủ, những người khác cùng ta truy. Một cái thống lĩnh khẽ quát một tiếng, không giết Sở Nhiên, trở về chúng ta đều phải chết. Là, thống lĩnh. Một đoàn người cấp tốc xông vào núi rừng, hướng về Sở Nhiên rời đi phương hướng mau chóng đuổi mà đi. Lâm phủ. Cái gì? Tà Nhi bị Sở Nhiên giết. Khi Lâm Tả bị giết tin tức truyền về đại điện một khắc này, toàn bộ Lâm phủ đều bị một tiếng nổi giận tiếng giống chấn run rẩy lên. Vô số Lâm gia người bị sợ trong lòng run sợ. Hồi lâu sau mới từ từ lắng lại. Sở gia, ta Lâm Chấn thể nhất định phải diệt cả nhà ngươi. Chủ điện bên trong, Lâm gia gia chủ Lâm Chấn giận hướng đuôi lông mày, thanh âm lạnh như băng, làm cho cả đại điện nhiệt độ đều chậm lại. Sở Nhiên, ta nhất định đem ngươi rút ra lột gân, nhận hết thiên đao bạc quả. Ngươi tới, truyền ta lệnh, tam trưởng lão lập tức tỷ lệ 300 Lâm gia thiết kỵ đi Tây Sơn trong rừng, đem Sở Nhiên bắt về cho ta, nhớ kỹ, ta cần sống. Cửa thành mỗi cửa vào cài nằm vùng, chỉ cần Sở Nhiên dám về thành, lập tức cầm xuống. Dám ngăn đón giả, giết không tha, người của phủ thành chủ cũng không ngoại lệ. Lâm ra võ đường, lập tức chỉnh đốn quân bị, chỉ cần bắt được Sở Nhiên, lập tức hủy diệt sở phủ. Vì con ta, báo thủ. Liên tiếp mấy đạo mệnh lệnh truyền đạt. Là, gia chủ. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Đám người lập tức lĩnh mệnh mà đi. Lâm gia nhị thiếu gia Lâm Tả bị Sở Nhiên giết chết sự tình, cũng giống như phong quyển tàn vân, bao phủ toàn bộ cổ đạo thành. Cơ hồ tất cả mọi người đều biết một sự thật, đó chính là Sở Nhiên khôi phục. Đã từng cái kia cổ đạo thành đệ nhất thiên tài trở về. Phủ thành chủ cũng rất nhanh đến mức đến tin tức. Sở Nhiên khôi phục. Tuyệt không có khả năng này. Phủ thành chủ hậu viện, Hạ Chi Nhan nghe được tin tức này, gương mặt tinh xảo bên trên viết đầy không tin. Bởi vì cái này, căn bản chính là chuyện không thể xảy ra, Sở Nhiên tinh hồn bây giờ đã trở thành nàng thất trọng tiên băng liên kiếm tinh hồn một bộ phận, không có tinh hồn, như thế nào có thể khôi phục? Trừ phi đúc lại tinh hồn. Nhưng mà, có thể sao? Dù là trong điện tịch cũng ít có ghi chép. Liền xem như thật có thể đúc lại tinh hồn, như thế nào có thể trong thời gian ngắn như vậy khôi phục tu vi? Hơn nữa còn giết đúc tinh cảnh tứ trọng Lâm Tả. Lời nói vô căn cứ. Rất có thể. Đúng lúc này, một thanh âm chuyển tới. Phụ thân. Nhìn ngươi tới, Hạ Chi Nhan nhẹ thi lễ, có chút nghi ngờ hỏi, "Phụ thân, ngươi nói rất có thể là có ý tứ gì?" Sở gia nhị gia chủ Sở Trường Hà cho ta truyền đến tin tức, tam trưởng lão Hạ Lệnh Kiếp liền chết ở Sở Nhiên trong tay. Cổ đạo thành thành chủ Hạ Vân Hạo, âm thanh có chút âm trầm. Tam trưởng lão bị Sở Nhiên giết. Tuyệt không có khả năng này. Nghe nói như thế, Hạ Chi Nhan căn bản không tin, thế nhưng là, nhìn thấy phụ thân nghiêm túc biểu lộ, không khỏi tâm thần run lên, chẳng lẽ, thật sự. Tam trưởng lão thế nhưng là đúc tinh cảnh cửu trọng đỉnh phong tồn tại. Sở Trường Hà không dám gạt ta. Hạ Vân Hạo lời tuy nói như vậy, nhưng rõ ràng hắn cũng không thể nào tin được, chuyện này, dù sao quá mức không thể tưởng tượng. Thật giả tạm dừng không nói, Sở Nhiên khôi phục đã là cố định sự thật. Hơn nữa có thể đúc lại tinh hồn, nếu so với trước kia còn cao hơn, thiên phú cũng biến thành càng đáng sợ hơn. Bởi vì ngươi sự tình, Sở Nhiên chắc chắn sẽ ghen ghét toàn bộ phủ thành chủ. Ta quyết không cho phép xuất hiện bất kỳ có thể đối với phủ thành chủ cấu thành ý hiếp người hoặc gia tộc xuất hiện, vô luận là trước mắt hay là tương lai. Cho nên, Sở Nhiên phải chết. Nghe phụ thân nói như vậy, Hạ Chi Nhan tâm thần hơi run một chút rung động. Tinh hồn càng mạnh hơn, thiên phú càng đáng sợ. Mấy cái này chữ, giống như chấn lôi, tại Hạ Chi Nhan trong đầu vang vọng. Ở cái thế giới này, có thể ngay cả Sở Nhiên phụ thân cũng không có nàng hiểu rõ hơn Sở Nhiên. Trước kia Sở Nhiên, mặc dù bị xưng là cổ đạo thành đệ nhất thiên tài, tinh hồn chỉ là thứ nhất, quan trọng nhất là một loại khác càng đáng sợ hơn thiên phú. Đã gặp qua là không biết được. Phàm là võ kỹ, công pháp, trận pháp, đan phương các loại, cơ hồ tất cả mọi thứ, Sở Nhiên chỉ cần nhìn một chút, liền có thể một mực ghi nhớ. Võ kỹ, công pháp trở, thậm chí có thể đem phương thức vận chuyển đều hoàn toàn nhớ kỹ, hơn nữa có thể lấy một loại không cách nào tưởng tượng tốc độ tu luyện thành công. Phàm là võ kỹ, xem qua tức sẽ. Cái này tám chữ, tuyệt không phải nói một chút mà thôi. Đáng sợ hơn là, người khác thi triển võ kỹ, hắn cũng có thể học được. Có thể nói, ở phương diện này, đơn giản giống như yêu nghiệt. Dạng này người, nếu là lại có cường đại tinh hồn, kia sẽ là kinh khủng cỡ nào? Cơ hồ không cách nào tưởng tượng. Sớm biết như vậy, ta liền nên trực tiếp giết Sở Nhiên. Hạ Chi Nhan đại mi bên trong, sát cơ ẩn hiện. Biết Nhan không cần phải lo lắng, coi như hắn đúc lại tinh hồn, cũng sẽ không vượt qua ngươi. Hạ Vân Hạo cương chịu đuốt bé nữ nhi tóc xanh, thiên trạch học phủ đặc chiêu học viên vị trí, cũng chỉ có thể thuộc về ngươi. Huống chi còn có Doan Thanh Vân tương trợ. Phụ thân an ủi, để cho Hạ Chi Nhan hút nhẹ một hơi, đáy mắt thâm trầm, "Phụ thân, hắn không chết, lòng ta bất an. Chuyện này cũng không cần ngươi quản. Khoảng cách học phụ chiêu sinh chỉ có không đến nửa tháng, ngươi chỉ cần thật tốt tu luyện liền có thể, về phần hắn, vi phụ sẽ xử lý sạch sẽ." Nói xong, Hạ Vân Hạo liền đi ra hậu viện. Cổ đạo quần sơn kéo dài mấy vạn dặm, giống như một đạo hành quán lệ trời, đem toàn bộ Thiên Nguyệt Đế quốc một phân thành hai, chia làm nam, bắc hai cái khu vực. Cổ đạo thành chính là tại cái này cổ đạo trong dãy núi, sinh sinh mở ra tới một tòa thành trì, cũng là một tòa duy nhất, tính cả đế quốc nam, bắc quan thành. Tây Sơn thuộc cổ đạo quần sơn một trong. Sau khi giết Lâm Tả, Sở Nhiên từ Tây Sơn trực tiếp tiến nhập rừng rậm đông đúc, dị thú mọc um tùm cổ đạo quần sơn. Mà ở phía sau hắn, Lâm gia người một mực điên cuồng truy kích. Thời gian 3 ngày, Sở Nhưng đã chạy ra mấy trăm dặm, chết ở trong tay hắn Lâm gia cường giả cũng đã không dưới 50 người. Hắn hiện tại căn bản không thể về thành. Chỉ sợ trở về thành trên đường, hắn liền sẽ bị Lâm gia thiết kỵ chặt giết. Tại núi rừng bên trong, hắn cũng căn bản không sợ Lâm gia người. Để cho hắn lo lắng duy nhất chính là trong gia tộc, nhị gia chủ Sở Trường Hà có thể hay không đối với phụ thân bất lợi. Phụ thân đối với Sở Trường Hà, thế nhưng là không có một chút lòng đề phòng. Chết. Giữa rừng núi, Sở Nhiên một tiếng quát lớn, mấy đạo kiếm hoa lấp lóe, cuối cùng hai tên đuổi theo tới Lâm gia cường giả, cũng theo tiếng ngã vào trong vũng máu. Cùng mấy người khác một dạng, trên thân chỉ có một đạo cần cổ vết kiếm. Nhất kích mất mạng. 100 khối linh thạch, hai quyển hoàng giai cao cấp võ kỹ, coi như có thể. Sở Nhiên đem dưới chân vài tên Lâm gia cường giả thi thể lật ra, hài lòng gật đầu một cái, nhất là võ kỹ, để cho Sở Nhiên hơi có chút hưng phấn. Võ kỹ cùng công pháp phẩm giai, thiên, địa, huyền, vàng, mỗi một cái phẩm giai lại phân sơ, bên trong cao ba cấp. Hoàng giai cao cấp võ kỹ tại cổ đạo thành đã coi như là rất mạnh vũ kỹ, toàn bộ sở gia cũng bất quá chỉ có 7, 8 loại mà thôi.
Nhìn mấy lần sau đó, Sở Nhiên liền đem những vật này thu vào. Đồng thời, trường kiếm vào vỏ, chậm rãi giơ bàn tay lên. Hắc ám tinh hồn vận chuyển, từng cỗ linh lực màu đen dọc theo bàn tay, chui vào Lâm gia cường giả thi thể bên trong. Thi thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được là hậu, khô gắt, cuối cùng biến thành từng cỗ thây khô. Liên tục thôn phệ ba bộ thi thể. Vừa mới đánh giết mấy người lúc, linh lực tiêu hao hoàn toàn bổ sung trở về, hơn nữa lại độ lấp đầy kinh mạch đan điền. Sở Nhiên lúc này mới ngừng lại. Đúc tinh cảnh lục trọng, cuối cùng vững chắc. Cảm ứng được đan điền tinh hồn vận chuyển bình ổn, sinh cơ bừng bừng, Sở Nhiên thật thấp tự nói một câu. Tu vi của hắn mới vừa vận đạt đến lục trọng cảnh. Nếu là bình thường tu luyện, liền xem như một tháng cũng rất khó củng cố. Nhưng bây giờ, có cái này linh lực khổng lồ rèn luyện, bất quá 3 ngày liền ổn định lại. Mơ hồ trong đó, thất trọng cảnh cũng đã gần ngay trước mắt. Mấy ngày nay, không ngừng phóng thích hắc ám tinh hồn thôn vệ chi lực, cũng làm cho Sở Nhiên trên cơ bản thích ứng. Cứ việc vẫn như cũ không cách nào khống chế, lại tìm tới chính mình cơ thể tiếp nhận cực hạn. Cực hạn này chính là đúc tinh cảnh thất trọng. Chỉ cần là thất trọng cảnh võ tu, hắn đều có thể phóng thích thôn vệ chi lực thôn vệ lực lượng của đối phương, đương nhiên, chỉ có thể thôn vệ một người. Mà lục trọng cảnh có thể thôn vệ 3 người. Nếu là nhiều hơn nữa, liền sẽ dẫm vào hạ lãnh cấp vết xe đổ. Tại trong núi lớn này, nhưng không có phụ thân hỗ trợ, hắn cũng không muốn bị linh lực chống bạo thể mà chết. Có thể rời đi, nếu ngươi không đi liền lại muốn đuổi theo tới. Sở Nhiên nói nhỏ một tiếng, lập tức đứng dậy, lại độ chui vào trong núi lớn. Chương 10. Bị tiểu cô nương rình coi. Tại Sở Nhiên sau khi đi không bao lâu, Lâm gia tam trưởng lão liền dẫn người đi tới ở đây, nhìn thấy nằm dưới đất Lâm gia cường giả thi thể, sắc mặt cực kỳ khó coi. Những thứ này chết mất, cũng là Lâm gia tinh anh. Mỗi một tên cũng là Lâm gia tiêu phí giá tiền rất lớn bồi dưỡng ra được. Đoạn đường này, bọn hắn đã thấy không dưới 50 bộ thi thể. Trong đó còn có rất nhiều đều biến thành tro khô, vô cùng thê thảm. Sở Nhiên, tam trưởng lão quanh thân lệ khí dâng trào, hận nghiến răng. Tiến vào sơn lâm Sở Nhiên, liền như là một cái như ưu linh, mỗi lần xuất hiện đều biết lưu lại mười mấy bộ Lâm gia cường giả thi thể. Chờ bọn hắn nhận được tin tức chạy tới, Sở Nhiên liền lần nữa lại biến mất không thấy gì nữa. Muốn tìm, nhưng căn bản tìm không thấy. Chẳng lẽ cái này Sở Nhiên linh lực vô cùng tận sao? Như thế nào nhiều ngày như vậy, linh lực còn chưa tiêu hao sạch sẽ? Lâm gia tam trưởng lão một quyền đập về phía bên cạnh một cây đại thụ bị trực tiếp chặn ngang đập gãy, hù dọa vô số chim bay. Tam trưởng lão, chúng ta không thể lại tách ra đuổi. Lúc này, một thanh niên đi lên phía trước, nói thẳng, cái này Sở Nhiên, khẳng định có chúng ta không biết khôi phục linh lực phương pháp, nếu không, căn bản không có khả năng chạy trốn tới bây giờ, còn có năng lực phản sát chúng ta người. Bọn hắn không nghĩ ra, nhưng đây chính là sự thật. Lâm Kiếm thiếu gia, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Tam trưởng lão có chút bất lực, lại có chút bất đắc dĩ. Sở Nhiên đơn giản liền như là một cái con dệ mở dạng, đánh không chết, lại bắt không được, còn có thể thỉnh thoảng cắn bọn hắn một ngụm. Lâm Kiếm không nói gì, trực tiếp lấy ra một tấm bản đồ trải ra trên mặt đất, dùng trong tay kiếm chỉ địa đồ, ở đây lại hướng phía trước, liền tiến vào Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu, bên kia chính là man thú lãnh địa, thất bát giai man thú ngang ngược, chúng ta nếu là tách ra sẽ càng thêm phiền phức. Man thú tương đương với võ tu đúc tinh cảnh tu vi. Thất bát giai man thú thực lực đồng đẳng với đúc tinh cảnh thất bát trọng võ tu, thực lực thậm chí càng cao hơn võ tu. Bởi vì yêu thú thiên phú, cảnh giới ngang hàng nhân loại, rất khó đấu thắng yêu thú. Trầm mặc phút chốc, Lâm Kiếm mở miệng, "Từ ta, tiếp tục đuổi giết Sở Nhiên." Tam trưởng lão ngươi liền mang theo người, trở về Tây Sơn Quáng. Sở Nhiên lần này tới Tây Sơn Quáng, chính là vì Sở gia tam gia chủ thi thể, chỉ cần thi thể ở đó, lấy Sở Nhiên tính cách, hắn chắc chắn sẽ trở về. Tây Sơn Quáng. "Hảo." Tam trưởng lão đột nhiên sững sờ, mới phản ứng được, "Lâm Kiếm thiếu gia, chính ngươi." "Ta không cần vướng nhíu." Lâm Kiếm chỉ nói 6 cái chữ. Cái này tam trưởng lão hơi hơi cứng lại, Lâm Kiếm tính cách hắn tin tưởng, thế nhưng là Sở Nhiên là một nhân vật nguy hiểm, hắn không thể, cũng không dám để cho Lâm Kiếm một người vào núi. "Ta lưu lại cho ngươi 20 người." Tam trưởng lão nghĩ nghĩ, cuối cùng lưu lại 20 người sau, mang theo những người khác trực tiếp đường cũ trở về. Lâm Kiếm đã không có đồng ý, cũng không có cự tuyệt. Nhìn xem tam trưởng lão bọn người rời đi, trong mắt của hắn thoáng qua một vòng lãnh cốc, vung tay lên, một cái quanh thân có thải quang tràn ngập linh điệp tiện bay ra. Linh thú Huyễn Thải Điệp, đối với mùi cực kỳ mẫn cảm. Huyễn Thải Điệp bay lượn mấy lần, liền trực tiếp hướng về một phương hướng bay đi, cái hướng kia, đương nhiên đó là Sở Nhiên rời đi phương hướng. Lâm Kiếm tay cầm trường kiếm, trực tiếp hướng Huyễn Thải Điệp bay đi phương hướng đuổi theo. Những người khác thấy thế, đội vàng đuổi theo. Cựu tiên trưởng, Linh Phong Chân. Vách núi dưới thác nước trong đầm nước, kèm theo rầm rầm thác nước tiếng nước chảy, từng tiếng Sở Nhiên quát khẽ vang vọng sơn lâm. Gào thét quyền phong, chân kình, khuấy động đầm nước sóng nước cuộn cuộn, gào thét sóng nước, nếu như trong nước cự thú, không ngừng phóng tới đầm nước bên ngoài. Phàm là cây cối, núi đá, chạm vào tức nát. Hồi lâu sau, sóng nước mới dần dần bình ổn lại. Sở nhưng cũng từ trong đầm nước, chậm rãi đi lên mở, ngồi ở bên đầm nước, uống một ngụm mát mẻ đầm nước, thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Không nghĩ tới, cái này hai quyển hoàng giai công pháp cao cấp, uy lực đã vậy còn quá lớn. Chính là tu luyện có chút chậm, đều nhanh 2 khắc đồng hồ mới tu luyện thành công. Tầm thường hoàng giai cao giai công pháp, Sở Nhiên chỉ cần nhìn một lần, luyện 2 lần, trên cơ bản liền có thể hoàn toàn nắm giữ. Quá trình này, bình thường sẽ không vượt qua nửa khắc đồng hồ. Nhưng lúc này đây, hai loại võ kỹ, thế mà hao tốn 2 khắc đồng hồ. Chẳng lẽ, là ngộ tính của mình, thành thấp đi. Sở Nhiên than nhẹ một tiếng, lập tức đứng dậy, nhặt lên y phục mặc ở trên thân. Nhưng mới vừa mặc quần áo tử tế, một đạo thanh âm đột ngột, đột nhiên truyền vào trong thai dọa Sở Nhiên nhảy một cái, "Khanh khách, vị này tiểu soái ca, dáng người bổng như vậy, chớ đội mặc quần áo nha. Lời này vừa ra, để cho Sở Nhiên cả người trong nháy mắt lông tơ dựng thẳng, hai con ngươi như điện, đột nhiên nhìn về phía bờ đầm 20 mét bên ngoài một cây đại thụ. Tại trên cành cây, ngồi một bóng người. Chuẩn xác mà nói là một cái như tinh linh thiếu nữ thân ảnh. Thiếu nữ này, khuôn mặt xinh đẹp, nhìn chỉ có 15-16 tuổi bộ dáng, thân mang màu xanh nhạt quần áo, đim song đuôi ngựa, trong miệng ngậm một cây kẹo hoa quả, hơi nhếch lấy khóe miệng, hiển thị rõ hoạt bát chi sắc. Một đôi mắt cũng đang tích lưu lưu nhìn xem hắn. Bị người rình trộm. Đây là Sở Nhiên phản ứng đầu tiên, thế nhưng là, khi thấy trên nhánh cây thiếu nữ, Sở Nhiên chỉ cảm thấy mình có chút ngượng. Bị một cái tiểu cô nương như vậy cho nhìn lén. Ngươi là người phương nào, vì cái gì nhìn chúng ta? Sở Nhiên có chút tức giận, liền vội vàng đem quần áo chỉnh lý tốt, còn tốt chính mình vừa mới chỉ là thoát áo tu luyện võ kỹ. Nếu là tắm, chẳng phải là thua thiệt lớn. Tiểu soái ca dài tuấn tú như vậy, dáng người hảo như vậy, không phải liền là cho người ta nhìn đi. Thiếu nữ một mặt chuyện đương nhiên, lẹ lưỡi liếm liếm trong tay kẹo hoa quả, sau đó nhảy lên, liền từ trên cây vững vàng rơi xuống. Hoạt bát liền chạy tới Sở Nhiên trước mặt, trên mặt không có chút nào một điểm bởi vì nhìn lén Sở nhưng mà sinh ra ngượng ngùng. Thiếu nữ đứng tại trước mặt Sở Nhiên, trên dưới quan sát một chút Sở Nhiên. Lông mày xinh đẹp trao lên ở giữa, nhiều hơn một vòng ngắn ngủi kinh ngạc, song tinh hồn, một loại là lục trọng thiên còn có một loại thậm chí ngay cả ta đều nhìn không thấu, ít nhất thất trọng thiên trở lên. Ân, còn có không thấp độ tính, miễn cưỡng xem như một thiên tài rồi. Thật là không có nghĩ đến, cổ đạo thành còn có thể xuất hiện loại nhân vật như ngươi. Lúc nói chuyện, cái kia xóa kinh ngạc rất nhanh liền tan đi, dần dần bình thản xuống. Thế nhưng là, gan từng chữ ở giữa, lại làm cho Sở Nhiên sắc mặt biến lại biến. Song tinh hồn, chỉ có thể miễn cưỡng coi như thiên tài sao? Có vẻ như toàn bộ Thiên Nguyệt Đế quốc, song tinh hồn chi nhân cũng là ít càng thêm ít ta. Thiếu nữ này, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Khẩu khí thật lớn. Đáng sợ hơn là, mình tại trước mặt thiếu nữ này, vậy mà hoàn toàn bị nhìn thông thấu. Mà hắn, lại tại trên người thiếu nữ, nhưng cái gì đều không cảm ứng được, liền một điểm linh lực ba động cũng không có, giống như một cái người bình thường. Loại cảm giác này, để cho Sở Nhiên cảm thấy rất ngột ngạt. Hắn không thích loại cảm giác này. Ngươi tốt, ta gọi là Tinh Tìm Kiếm. Thiếu nữ ngon ngọt cười, nói, chắc hẳn ngươi chính là cổ đạo thành, thất trọng thiên băng liên kiếm tinh hồn người sở hữu Hạ Chi Nhan a. Chỉ là không nghĩ tới, ngươi thế mà còn là song tinh hồn, ngược lại cũng là một thiên tài, ta thích nhất cùng thiên tài kết giao bằng hữu. Rất hân hạnh được biết ngươi. Nói xong, thiếu nữ trực tiếp đem trong tay bánh kẹo cắn lấy trong miệng, đưa ra tay, hết sức rộng rãi đối với Sở Nhiên trực tiếp rối tới. Nhưng mà, lại bị Sở Nhiên không nhìn thẳng. Không cần. Sở tiếp đó lui một bước, căn bản không có một chút cùng đối phương bắt tay ý tứ, ngược lại lui về sau hai bước. Đầu tiên, ngươi nhìn trộm tại ta, để cho ta phản cảm. Thứ yếu, ta cũng không gọi Hạ Chi Nhan. Ngươi nhận lầm người. Còn có một chút, ta không thích kết giao bằng hữu. Sở nhưng nói xong, không còn dừng lại, quay người liền hướng về núi rừng bên trong đi đến, hắn cũng tại ở đây dừng lại hồi lâu, chỉ sợ rất nhanh, người của Lâm gia liền muốn đuổi tới. Hắn không muốn thật lãng phí thời gian tại một người xa lạ trên thân. Nhìn xem Sở Nhiên rời đi, thiếu nữ méo đầu một chút, cũng không có cảm thấy lung túng, chỉ là có chút không hiểu, không phải Hạ Chi Nhan chẳng lẽ ta thật sự nhận lầm người. Đúng thế. Đột nhiên, ánh mắt của nàng sáng lên, không khỏi vỗ vỗ bắp đùi của mình, Hạ Chi Nhan rõ ràng là nữ hài tên, ta như thế nào đần như vậy chứ? Thật là không có nghĩ đến, một cái nho nhỏ biên thành cổ đạo thành, vậy mà đồng thời xuất hiện hai cái thiên tài. Xem ra viện trưởng gia đoán cũng lầm, cổ đạo thành đích sắc không đơn giản. Lần này, ta cũng không có đến không. Uy, tiểu soái ca, ngươi còn chưa nói ngươi tên gì vậy? Lạc Tinh Tìm Kiếm gặp Sở Nhiên đi xa, giơ lên âm thanh hô một câu. Thế nhưng là, cũng không có đạt được bất kỳ trả lời. Cái này khiến Lạc Tinh Tìm Kiếm không khỏi nhếch miệng, thật là một cái người không thú vị. Lẩm bẩm một câu, nàng cũng đi theo biến mất ở trong núi rừng. Nàng muốn biết sự tình, còn không có không chiếm được câu trả lời. Chương 11. Người vô tình. Ân. Đi ở giữa rừng núi Sở Nhiên, đột nhiên lỗ tai khẽ động, tựa hồ cảm ứng được cái gì. Sau một khắc, một đạo kiếm mang đột nhiên chém ra, một tiếng tê minh tại không xa xa trong bụi cỏ vang lên. Huyễn Thải Điệp. Nhìn thấy bị chém thành hai khúc Huyễn Thải Điệp thi thể, Sở Nhiên rốt cuộc minh bạch, vì cái gì tự mình đi ở đâu, đều có thể bị người của Lâm gia tìm được. Sở Nhiên, ngươi như thế nào không chạy? Một đạo thanh âm lạnh như băng từ Sở mặc dù sau vang lên, một đoàn người cũng sắp tốc vọt tới Sở Nhiên trước mặt. Mơ hồ trong đó đã tạo thành vây quanh chi thế. Lâm Kiếm. Nhìn ngươi tới, Sở Nhiên hơi hơi nhíu mày lại, hắn không nghĩ tới, lần này người tới lại là gia hỏa này. Lâm Kiếm là Lâm gia nhị gia chủ trưởng tử, thân có ngũ trọng thiên hàn kiếm tinh hồn, thiên phú có chút không tầm thường, tại toàn bộ Lâm gia, có thể nói gần với Lâm gia đại thiếu gia Lâm Lang. 20 tuổi liền có đúc tinh cảnh thất trọng tu vi mạnh mẽ, một tay hàn kiếm, xuất thần nhập hóa. Dù là trước đó Sở Nhiên, cũng căn bản không có một chút phần thắng. Trước đó, hắn mặc dù danh xưng cổ đạo thành đệ nhất thiên tài, mà dù sao niên linh muốn so Lâm Kiếm nhỏ 2 tuổi. Đương nhiên, đây đều là trước đó. Hiện tại lời nói, có người tới tiễn đưa tu vi, ta tại sao muốn chạy? Nhìn xem Lâm gia đám người, Sở Nhiên đột nhiên nở nụ cười. Cái này một số người tựa hồ biết, hắn vừa mới đem thôn vệ linh lực luyện hóa, đội ba đưa cho hắn thôn vệ một dạng. Tiễn đưa tu vi. Ba chữ này, để cho Lâm Kiếm nhíu mày, cũng không phải rất rõ ràng ba chữ này là có ý gì. Bất quá, hắn thấy, cái này bất quá chỉ là Sở Nhiên phô trương thanh thế thôi. Có thể giết ta Lâm gia nhiều người như vậy, ngược lại để ta coi trọng ngươi một chút. Lâm Kiếm lãnh đạm nhìn xem Sở Nhiên, một cỗ ngạo nghễ, bất giác sinh ra, tại trước mặt ta Lâm Kiếm, ngươi còn có thể cười được, như thế nào?
ta Lâm ra những phế vật kia chết, cho ngươi dũng khí phải không? Trong mắt hắn, Sở Nhiên giết, bất quá chỉ là một chút Lâm ra phế vật. Đổi lại là hắn, hắn đồng dạng có thể làm đến. Hơn nữa sẽ càng thêm lưu loát. Phải không? Sở Nhiên khỏe miệng cười, tại mở miệng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, ánh mắt lướt qua Lâm ra đám người ở giữa, một vòng phảng phất đến từ dị vực vực sâu một dạng thâm thúy ánh mắt, chợt lóe lên. Sau một khắc, Sở Nhiên dưới chân gió đột ngột cuốn lên, thân hình trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Rầm rầm rầm. Liên tục 3 tiếng bạo hưởng, Lâm Kiếm sau lưng 3 tên Lâm ra người, trong nháy mắt đầu người bạo toái, ầm vang ngã xuống đất. Đến chết, bọn hắn cũng không biết chính mình là thế nào chết. Không chỉ là chính bọn hắn, liền chung quanh một đám Lâm ra người cũng đều không thấy. Bởi vì Sở Nhiên động tác thật sự là quá nhanh. Nhanh ngay cả tàn ảnh, bọn hắn khó mà bắt giữ. Duy nhất thấy rõ ràng Nhiên động tác chỉ có một người, đó chính là Lâm Kiếm. Nhưng mà Lâm Kiếm căn bản là không có bất kỳ cái gì động tác, cũng căn bản chưa từng ngăn cản Sở Nhiên. Tựa hồ chính mình người mang tới sinh tử, cùng hắn không có chút nào liên quan mở dạng, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười lạnh lùng. Ầm ầm, lại là mấy đạo bạo hưởng, lại có 3 người ngã xuống đất. Lâm Kiếm vẫn không có nói chuyện. Giết, giết hắn. Lâm Kiếm không nói lời nào, Lâm ra đám người nhưng căn bản không thể chịu đựng được đồng bạn mình bị giết, nhao nhao gầm hết lên, giống giận xông về phía vừa mới kết thúc Sở Nhiên. Cựu tuyên trưởng. Sở Nhiên chợt quát một tiếng, trong chốc lát, quyền hóa sóng lớn, rộ rửa đầy trời, chín đạo linh lực sôi trào trường ấn, ở trong hư không cuồn đãng. Lập tức một trường vỗ xuống, chín đạo sóng lớn trực tiếp đem cứu mạng Lâm ra người thôn tính, hóa thành từng bãi thịt nát. Ông long long lãng rít gào không ngừng. 9 hóa 8, 8 hóa 16, chỉ phiến hơi thở, đỉnh đầu của mọi người cũng chỉ còn lại có trường ấn đầy trời. Lâm ra đám người thậm chí đều không tới Sở Nhiên trước mặt, liền bị gào thét xuống sóng lớn, đập thành mảnh vụn. 20 người, không đến 10 giây, đều chết đi. Không có một bộ thi thể nguyên vẹn lưu lại. Mà Lâm Kiếm vẫn không có bất kỳ động tác gì, trơ mắt nhìn cái này một số người từng cái chết đi. Linh Phong Chân, Cựu Tuyên Trưởng. 6 cái chữ này là Sở Nhiên động thủ trong lúc đó, Lâm Kiếm nói qua duy nhất mà nói, mang theo một chút kinh ngạc, lại không có bất cứ tia cảm tình nào. Lạnh lùng của hắn thái độ, liền động thủ Sở Nhiên đều cảm giác được lưng có một tí ý lạnh, những thứ này chết mất người đều là Lâm gia tử đệ. Đối với gia tộc tử đệ tính mệnh, còn như vậy là nhạt. Người này là có nhiều tuyệt tình. Đã từng ở trong sách cổ, Sở Nhiên nhìn thấy qua một câu nói như vậy, càng là người vô tình, cường giả cách hắn càng gần. Bởi vì người vô tình sẽ không bị bất kỳ cái gì sự vật ảnh hưởng, trong lòng chỉ có một cái ý niệm, trở thành cường giả. Dạng này người, nội tâm càng mạnh mẽ hơn, cũng càng dễ dàng biến thành cường giả. Sở Nhiên đã từng cũng tính toán để cho chính mình biến thành người vô tình. Nhất là tại Hạ Chi Nhan chuyện phát sinh sau đó, Sở Nhiên vô tình chi tâm càng lớn. Thế nhưng là cuối cùng, hắn vẫn bỏ qua. Bởi vì hắn phát hiện, chính mình căn bản làm không được. Hắn có phụ thân, có thân nhân, có tộc nhân, đây đều là tình. Để cho hắn đối với những người này vô tình, hắn vĩnh viễn cũng không thể nào. Nhưng mà, cái này Lâm Kiếm, tựa hồ làm được. Điều này không khỏi làm cho Sở Nhiên đáy lòng, sinh ra một vòng Lâm Nhiên, cũng hoàn toàn thu hồi Lâm Kiếm lúc mới tới trêu tức chi tâm. Có lẽ, cái này Lâm Kiếm, rất có thể là hắn tinh hồn đúc lại sau đó, đụng tới tối cường đối thủ. Cho dù là hạ lệnh kiếp, cũng chưa từng đã cho hắn cường liệt như vậy cảm giác. Hào một người vô tình, phối hợp hắn hàn kiếm tinh hồn, chật chật, vô tình hàn kiếm, tựa hồ có chút đáng xem. Cái này nho nhỏ cổ đạo thành, thật đúng là ngọa hổ tàng long nha. Cách đó không xa trên cành cây, một tay cầm kéo hoa quả, một tay nắm lấy nhanh cây, nhàn nhã cơ chân lạc tinh tìm kiếm, nhìn thấy một màn này, Tích Lưu Lưu nháy nháy mắt, có chút hăng hái. Bây giờ, giữa người ta, lại không thể phân tâm chi trở ngại. Lâm Kiếm nhìn cũng chưa từng nhìn người đã chết một mắt, trong mắt của hắn, lúc này chỉ còn lại có Sở Nhiên, bất quá, ta nhìn thấy ngươi, vẫn như cũng còn chưa đủ ta xuất kiếm. Dứt lời, Lâm Kiếm trong mắt trong nháy mắt thoáng qua lẫm mang. Sau một khắc, quanh thân hàn mang bộc khởi, hóa thành lạnh thấu xương hàn phong, cuốn lên quanh thân, đồng thời tại quanh thân tạo thành từng hàng trường ấn. Cái này trường ấn, không đang cùng vừa mới Sở Nhiên thả ra cựu tuyển trưởng ngoại trừ thuộc tính khác biệt, hoàn toàn giống nhau như lúc sau. Nhờ ngươi biết, trộm được đồ vật, mãi mãi cũng là người khác chơi còn lại. Lâm Kiếm bỗng nhiên quát lạnh một tiếng, đi. Dứt lời trong nháy mắt, Lâm Kiếm quanh thân mấy chục đạo hàn phong trường ấn, liền ầm vang bao phủ hướng Sở Nhiên. Gào thét quần quần cực hàn linh lực, để cho trung quanh nhiệt độ chợt hạ xuống, càng làm cho hắn xuất thủ hàn phong trường ấn, uy mang càng hơn. Phải không? Sở Nhiên lông mày hơi nhíu. Đồng dạng cửu tuyển trưởng, lại độ vanh ra. Chỉ là một lần, tại hắn cửu tuyển trong lòng bàn tay, càng thêm ra hơn một cỗ sáng chói kiếm hoa, đến từ kiếm phách tinh hồn kiếm hoa. Để cho cửu tuyển trưởng, trong nháy mắt kia sáng tăng gọn, đạo đạo kiếm hoa, liền phảng phất cho cửu tuyển trên trường ấn, vây quanh lợi trảo, để cho trường ấn trở nên càng thêm cuồng bạo. Trường ấn bao phủ thời điểm, phảng phất phá toái hư không, sinh ra từng đạo điếc tai không khí tiếng nổ đùng đoàng. Vâng. Trong nháy mắt, lưỡng đạo cựu tuyển trưởng liền đánh vào cùng một chỗ. Lâm Kiếm kêu lên một tiếng, cơ thể trong nháy mắt lùi lại 4 bước, mà Sở Nhiên vẹn vẹn lùi 1 bước. Người chơi đồ còn dư lại, còn không bằng ta một cái người mới học, cũng không biết nhiều năm như vậy, ngươi là như thế nào chơi? Sở Nhiên nhìn xem Lâm Kiếm, lãnh đạm lời nói chậm rãi mở miệng. Chương 12. Kiếm áp lực, đại thừa kiếm ý. Ngươi, đáng giá ta xuất kiếm. Lâm Kiếm không có trả lời, chỉ có cặp kia mắt lạnh lẽo, một mực ngưng thị Sở Nhiên. Trong tay hàn kiếm, cũng tại đồng thời chậm rãi ra khỏi vỏ. Lãnh ý theo hàn kiếm mỗi ra khỏi vỏ một phần, liền càng thêm mãnh liệt một phần. Khi cả thanh hàn kiếm đều ra khỏi vỏ, không khí giống như bị đông cứng. Lệnh. Lâm Kiếm một chữ phun ra. Trong chốc lát, trường kiếm phá không, hàn quang lạnh lẽo hóa thành đầy trời kiếm mang, như muốn chặt đứt thời gian hết thảy. Kiếm, lại một chữ bật thốt lên. Đầy trời kiếm mang, huy quang đại phóng, để cho thiên địa này đều trở nên mở đi một phần. Vô tình, hai chữ cuối cùng mở miệng, Lâm Kiếm cả người đều bị một cổ vô hình ý cảnh bao phủ, phảng phất cả người đều hóa thành một thanh vô tình lợi kiếm, chém chết thế gian vạn vật, lại không thể cản trở người. Vô tình lại cũng là kiếm ý một loại. Một mực nhìn lấy Lâm Kiếm Sở Nhiên, nguyên bản bình tĩnh con người, đột nhiên thoáng qua một tia gợn sóng. Hắn vẫn cho là kiếm chính là kiếm, kiếm ý cũng chính là kiếm ý, có lẽ có khác nhau, lại đại thể như một. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới kiếm còn có thể dùng như vậy. Nếu vô tình cũng là một loại kiếm ý, đó có phải hay không nói, không gì không phá, thẳng tiến không lùi, sắc bén, hữu tình các loại, cũng đồng dạng là kiếm ý. Trong đầu, tại những này ý niệm lóe lên trong nháy mắt, tay của hắn theo bản năng nắm chặt trường kiếm trong tay. Trong đan điền, kiếm phách tinh hồn hình như có cảm ứng, quần quần kiếm hoa đột nhiên phá thể mà ra, quay chung quanh tại Sở Nhiên quanh thân, tạo thành một vòng quang hoa sáng chói màn kiếm. Thân ở trong màn kiếm Sở Nhiên, trong đầu từng tiếng sáng kiếm minh vang vọng, để cho ý thức của hắn thế giới trong chốc lát biến thành một phương kiếm chi thế giới. Trong thế giới này, bên trên trống trời khung, cho tới vực sâu, chỉ có kiếm. Vô cùng vô tận, dầm dạp chẳng chỉ kiếm. Thái Dương huy mang, là kiếm. Giang Hà biển hồ thủy triều, là kiếm. Cuồng phong mưa rào, là kiếm. Liên hoa cỏ cây cối cành lá, cũng là kiếm. Thậm chí Sở Nhiên chính mình, ở cái thế giới này đều hóa thành một thanh kiếm. Hắn đầy mắt hoảng sợ nhìn xem cái này kiếm chi thế giới, phản phất tại trong thế giới này, chính mình hóa thân thanh kiếm này, là tối bình thường nhất kiếm. Đột nhiên, cái này bức tranh tầm thường kiếm chi thế giới động. Thái Dương nhấp nhô, sơn hà vận chuyển, biển hồ gào thét, cỏ cây loạn vũ, môi động một lần thì sẽ sinh ra vô tận kiếm ý, từng chút một xé rách thế giới này. Thái Dương cổn đãng sinh ra là cực nóng chi kiếm, tích chứa là nóng bỏng kiếm chi ý cảnh. Sơn hà vận chuyển tích chứa là thiên đạo kiếm ý. Biển hồ gào thét hình thành là thẳng tiến không lùi kiếm ý, cỏ cây loạn vũ sinh ra là tự nhiên kiếm ý, còn có rất rất nhiều kiếm ý gào thét ở cái thế giới này, xé rách thế giới này, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới hoàn toàn xé nát. Cảm thụ được những thứ này kiếm ý, Sở Nhiên bị triệt để kinh hãi. Thì ra, đây mới thật sự là kiếm ý. Trong chiến đấu đốn ngộ, cách đó không xa trên cành cây đang ngồi thiếu nữ, nhìn thấy Sở Nhiên trạng thái, trong mắt không khỏi thoáng qua một vòng kinh ngạc. Gia Gia nói qua với nàng rất nhiều lần, chiến đấu vĩnh viễn là cảm ngộ cảnh giới nhanh nhất phương thức, nàng tự nhiên mười phần tin tưởng lời của Gia Gia, chỉ là chính mình lại vẫn luôn cũng không đích thân thể nghiệm qua. Bởi vì đi khắp nửa cái Thiên Nguyệt Đế quốc, hơn 200 ngồi thành thị, nàng cũng không có tìm không đến một cái có thể tiếp nàng một đao thiên chi tiêu tử. Một lần này mục tiêu chính là cổ đạo thành đệ nhất thiên tài Hạ Chi Nhan. Không muốn, còn chưa tới cổ đạo thành, từ chỗ khác trên thân thể người, nhìn thấy màn này, cái này khiến nàng đối với Sở Nhiên hứng thú không khỏi lại tăng lên một phần. Cũng không biết ngươi có thể hay không tiếp ta một đao, nàng thật thấp nỉ non một câu. Cùng ta giao chiến cũng dám phân tâm. Đồng dạng thấy cảnh này Lâm Kiếm đôi mắt vô tình chi quang nở rộ, không nhìn kiếm của hắn là đối với hắn lớn nhất vũ nhục. Vũ nhục kiếm của hắn chỉ có dùng tử vong tới rửa sạch. Chết. Lâm Kiếm một chỉ điểm ra, đầy trời vô tình hàng kiếm gào thét xuống, trực tiếp chém về phía Sở Nhiên. Chỉ có đối thủ thi thể mới là đối với hắn vô tình hàng kiếm tôn trọng. Rầm rầm rầm, kiếm quang tàn phá bừa bãi tại Sở Nhiên chung quanh vỡ ra, thế nhưng là lại đều bị Sở Nhiên quanh thân màn kiếm ngăn lại, không có một đạo kiếm mang có thể xuyên thấu qua màn kiếm. Lâm Kiếm lông mày thật chặt nhăn nhăn, hàm răng hơi cắn ở giữa, lại chém ra trăm đạo vô tình hàn kiếm. Mỗi một kiếm đều ẩn chứa vô tình chi ý cảnh, uy mang trấn thiên, nhưng kết quả vẫn như cũ. Sở Nhiên quanh thân màn kiếm liền như là một đạo lệch trời giống như không thể vượt qua, hơn nữa hắn có thể rõ ràng cảm nhận được màn kiếm sức mạnh đang lấy một loại hắn không thể nào hiểu được phương thức biến chuyển, khi thì cực nóng vô cùng, khi thì sắc bén lăng lệ, khi thì nhu tình như nước, khi thì cao thâm mặt chắc. Những biến hóa này càng là mỗi loại khác biệt kiếm ý chuyển biến, lấy sức một mình trưởng khống nhiều loại kiếm ý. Cái này Lâm Kiếm trong mắt thoáng qua một vòng mê mang, đây rốt cuộc là cái gì kiếm? Mà lúc này Sở Nhiên hoàn toàn không cảm giác được Lâm Kiếm công kích, hết thể của hắn tâm thần đều đắm chìm tại trong kiếm chi thế giới. Kiếm giả quỷ ngủ đông khó lường, biến ảo ngàn vạn, kiếm tẩu thiên phong, linh động mở mịt là kiếm, quét ngang thiên hạ, mọi việc đều thuận lợi là kiếm, không người có thể địch, ngang dọc bẽ ngẽ là kiếm, nhu tình như nước, quyết tuyệt vô tình đồng dạng là kiếm. Từng câu từ lẩm bẩm từ trong miệng truyền ra, lời nói truyền ra trong nháy mắt, Sở Nhiên trong đầu kiếm chi thế giới ầm vang sụp đổ. Thân ở trong màn kiếm Sở Nhiên cũng đông nhiên mở to mắt, một tích tắc này ngàn vạn kiếm hoa từ Sở Nhiên trong mắt nở rộ, thì ra bao dung hết thể mới thật sự là trên ý nghĩa kiếm. Nói nhỏ ở giữa, Sở Nhiên đôi mắt chậm rãi chuyển hướng Lâm Kiếm, nói: cảm ơn ngươi giúp ta đột phá, bây giờ ngươi có thể đi chết. Sau khi một chữ cuối cùng mở miệng, Sở Nhiên trong mắt kiếm hoa đều tập trung vào Lâm Kiếm trên thân. Một cái chớp mắt này, Lâm Kiếm chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ linh hồn đều bị vô số loại ngập trời kiếm ý bao phủ. Mỗi một loại kiếm ý đều hóa thành một cái lưỡi dao, đang điên cuồng xé rách linh hồn của hắn. Vô tận kiềm chế, kinh khủng đau đớn, để cho Lâm Kiếm khuôn mặt trong nháy mắt dữ tợn. Hắn muốn dây rủa, nhưng lại cử động không được một ngón tay. Hắn nghĩ gào thét, lại không phát ra được một cái âm điệu. Trong đầu, chỉ còn lại một cái để cho linh hồn hắn giai chiến ý thức, bốn cái khó có thể tưởng tượng chữ, đại thừa kiếm ý. Oeng. Sau một khắc, một tiếng vang thật lớn, Lâm Kiếm thân thể ầm vang bạo toái, hóa thành xương máu, vẩy xuống trên không. Thuộc về hắn thế giới, triệt để kết thúc. Bang. Hàn kiếm rơi xuống, phát ra một tiếng vang trầm, dường như đang vì chủ nhân chết mà chu chéo. Kiếm áp lực, đại thừa kiếm ý. Trên nhánh cây đang ngồi Lạc Tinh tìm kiếm, nhìn thấy một màn này, trong nháy mắt từ trên nhánh cây nhảy xuống tới. Rát băng một tiếng vang dọn. Trong miệng thiếu nữ kẹo hoa quả bị cắn nát, linh động trong đôi mắt đã tràn đầy kinh ngạc. Ý cảnh là một loại đối với võ đạo cảm ngộ. Cùng tu vi quan hệ cũng không lớn, chỉ cùng ngộ tính thiên phú có liên quan. Ngộ tính thiên phú càng cao, lại càng dễ dàng trưởng khống ý cảnh. Thế nhưng là, tại vũ tu thế giới, bình thường chỉ có tu vi đạt đến đúc tinh cảnh bắt trọng trở lên, mới có thể sẽ cảm ngộ đến ý cảnh. Ý cảnh nhập vi, cơ hồ chỉ có đúc tinh cảnh cửu trọng trở lên võ tu mới có thể đạt đến. Đến nỗi đại thừa ý cảnh, bách luyện cảnh phía dưới giả, cực kỳ bé nhỏ. Muốn đạt đến đại thừa trở lên ý cảnh, chỉ có dựa vào ngộ tính thiên phú, còn nữa chính là thời gian. Nhưng mà, không có thiên phú ngộ tính người, cần thời gian, liền căn bản là không có cách tưởng tượng. Võ tu thế giới, cơ hồ 80 trở lên võ tu đều cắm ở đại thừa hai chữ này bên trên, từ đây vô duyên bách luyện cảnh, chỉ có thể cả một đời ở tại đúc tinh cảnh cựu trọng đỉnh phong, lại không đột phá khả năng. Thiếu niên trước mắt, lại đúc tinh cảnh lục trọng, liền nắm trong tay đại thừa ý cảnh, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Cho dù chỉ là nắm trong tay phổ thông ý cảnh, liền có thể xem như một cái thiên tài chân chính. Huống chi còn vượt qua nhập vi, tiến vào cảnh giới đại thừa. Này liền mang ý nghĩa, tại thiếu niên này đột phá bách luyện thời điểm, sẽ không còn bất luận cái gì bình cảnh trở ngại. Phóng nhãn toàn bộ Thiên Nguyệt Đế quốc, nàng cũng chỉ biết một người có này nộ tính tiên phú. Đến nỗi người này, đương nhiên là chính nàng. Chương 13. Gắt bỏ, toàn quân bị diệt. Đại thừa kiếm ý. Lâm Kiếm sau khi chết, Sở Nhiên sờ lên trường kiếm trong tay, trên mặt dần dần phủ lên một nụ cười. Song tinh hồn, quả thật để cho thiên phú của hắn lấy được tăng lên cực lớn. Tại cái tuổi này, tu vi này, liền lĩnh ngộ đại thừa kiếm ý, sợ là phóng nhãn toàn bộ Thiên Nguyệt Đế quốc, cũng ít có đối thủ a. Chỉ là đáng tiếc những thứ này tu vi. Nhìn xung quanh tất cả đều vết máu, Lâm gia đám người này liền một bộ hoàn chỉnh thi thể cũng không có, cơ thể bạo toái, linh lực sớm đã tan hết, hắc ám tinh hồn không cách nào thôn vệ, nếu không, hắn có nắm chắc nhất cử đột phá đến đúc tinh cảnh thất trọng. Sở Nhiên khoát tay, Lâm kiếm chuôi này rơi xuống đất hàng kiếm, liền bay vào trong tay của hắn. Cảm giác mát rượi, dọc theo kiếm thể, xông vào trong cơ thể của hắn. Kiếm này cũng không tệ. Sở Nhiên đánh giá vài lần, chuôi này hàng kiếm toàn thân hàn thiết tư tạo, chế tạo tinh xảo, nhất là đối với có băng hàn thuộc tính linh lực tinh hồn, có rất mạnh gia trì tác dụng. Phẩm giai hẳn là cũng coi là trung phẩm phàm khí. Bảo vật phẩm giai, phàm khí, ma khí, thiên khí, linh khí, mỗi một phẩm giai lại phân làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Nghe nói tại linh khí phía trên còn có cao hơn phẩm giai bảo vật, chỉ là mỗi một kiện cũng có hủy thiên diệt địa chỉ có thể, cực kỳ hiếm thấy. Ngoại trừ bảo vật, thế gian còn có rất nhiều ẩn thiên địa chi lực mà sinh, mang theo thiên đạo uy năng dị bảo tồn tại. Bất quá dị bảo càng thêm hi hữu, hơn nữa mỗi một kiện đều ẩn chứa đặc thù sức mạnh, tuyệt đối là có thể gặp không thể cầu tồn tại. Thật hàn kiếm. Nhìn thấy chỗ chuôi kiếm khắc lấy thật lạnh hai chữ, Sở Nhiên thấp giọng tự nói một câu. Nhưng hắn vừa định thanh kiếm thu lại, sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo nhẹ nhàng âm thanh, "Kiếm này không thích hợp ngươi." Thanh âm đột ngột, doa Sở Nhiên nhảy một cái, đột nhiên quay đầu, một tấm non nớt tinh xảo gương mặt, cơ hồ dán tại trên mặt của hắn, thậm chí đều cảm giác được đối phương trong hô hấp, mang theo một cỗ nhàn nhạt bánh kẹo mùi thơm ngát. "Ngươi?" Sở Nhiên trong lòng cả kinh, vội vàng lui lại mấy bước, theo bản năng nắm chặt kiếm trong tay, chau mày nhìn xem Lạc Tinh tìm kiếm, "Tại sao lại là ngươi? Ta đối với ngươi có chút hứng thú." Lạc Tinh tìm kiếm khẽ miệng ngậm lấy cười nhạt nhìn xem Sở Nhiên, đúc tinh thất trọng cảnh đại thừa ý cảnh, cũng là hiếm thấy. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì, vì cái gì đi theo ta? Sở Nhiên nắm thật chặt trường kiếm trong tay, trong mắt thoáng qua lanh mang. Nữ tử này có thể nhìn thấu hết thệ của hắn, nhưng cho tới bây giờ, hắn đối với đối phương đều hoàn toàn không biết gì cả. Hơn nữa, cũng không rõ ràng đối phương rốt cuộc muốn làm gì. Sau 10 ngày, Cổ Đạo Thành, luận bàn một chút, dám không? Lạc Tinh tìm kiếm nói, tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại tăng thêm một câu, yên tâm, chỉ luận bàn ý cảnh, tu vi ngươi còn chưa đủ tư cách. Luận bàn ý cảnh. Sở Nhiên lắc đầu, nói, không có hứng thú. Nói xong, quay người liền muốn rời khỏi. Đi qua Hạ Chi Nhan một chuyện sau đó, hắn tu luyện liền không còn là dùng để cùng người so tài, mà là giết người. Giết hết vô tình vô nghĩa, người vong ân phụ nghĩa. Đến nỗi có đủ hay không tư cách, chớ cần ngươi nói, cũng cùng ta vô can. Câu nói sau cùng nói xong, liền trực tiếp cất bước mà đi. Coi như không dám. Lạc Tinh tìm kiếm nhẹ nhàng nở nụ cười, cũng không để ý, lẩm bẩm nói, Hạ Chi Nhan hy vọng ngươi cái này Cổ Đạo Thành đệ nhất thiên tài, không cần khiến ta thất vọng. Nàng vốn là vì Cổ Đạo Thành đệ nhất nhân mà đến. Cái này Sở Nhiên, mặc dù câu lên nàng một tia hứng thú, nhưng cũng không quan trọng. Chỉ có đệ nhất mới thật sự là niềm vui thú chỗ. Một cái Cổ Đạo Thành người không biết tên, liền có như thế thiên phú, đệ nhất tất nhiên sẽ chơi rất hay một chút. Ngươi vừa mới nói Sở Nhiên bước chân, bởi vì một tên mà ngừng lại quay đầu nhìn về phía Lạc Tinh tìm kiếm, Hạ Chi Nhan. Lạc Tinh tìm kiếm nhìn một chút Sở Nhiên, như thế nào? Không có gì, chỉ là muốn nói cho ngươi, nếu muốn tìm nàng luật bạn, phải nhanh một chút, bằng không thì ngươi thấy, có thể chỉ là một cỗ thi thể. Sở Nhiên nhếch miệng nở nụ cười, nhưng mà trong tươi cười đều là rét lạnh sắc cơ. Nói xong, liền tiến vào giữa rừng núi. Thi thể, tựa hồ càng ngày càng thú vị. Lạc Tinh tìm kiếm chớp chớp mắt, sau đó cũng không vào rừng ở giữa. Cổ Đạo Thành, Tây Sơn. Dưới núi, 300 sở gia thiết kỵ khí thế rộng rãi, sắc cơ lâm liệt, vung lên đầy trời cát vàng, cuồn cuộn mà đến. Cầm đầu
là một tên người khoác áo đỏ chiến giáp nữ tử, đương nhiên đó là Sở Nguyệt. Chỉ là, nàng lúc này cũng không còn mảy may yếu đuối, phụ thân bị giết, đệ đệ bị phế, vô tận cừu hận bộc phát, để cho trên người nàng chỉ còn lại sát ý vô tận. Mục tiêu của nàng cũng chỉ có một cái, san bằng Tây Sơn Quáng. Ta Sở ra các huynh đệ, Lâm gia đoạt ta Sở ra Tây Sơn Quáng, giết ta Tam gia chủ, khiến thiếu gia chủ mất tích, hôm nay nhất định huyết tẩy Tây Sơn Quáng, đem tất cả Lâm gia tặc tử chém tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại. Sở Nguyệt tiếng hét phẫn nộ, để cho sau lưng 300 Sở gia thiết kỵ tất cả đều đồng thời bạo giống một tiếng, giết. Một đoàn người ầm vang xông vào Tây Sơn Quáng. Thế nhưng là, xông vào Tây Sơn Quáng bọn hắn mới phát hiện, quặng mỏ bên trong căn bản không ai, liền tận mỏ cũng không gặp một cái. Toàn bộ Tây Sơn Quáng bên trong, giống tuyết. Người của Lâm gia đâu? Sở Nguyệt trái tim không khỏi hung hăng hơi nhúc nhích một chút, một cái không tốt ý niệm xông vào não hải. Ô, nàng đột nhiên siết ngừng dưới trướng chiến mã, đồng thời khoát tay ra hiệu sau lưng Sở gia thiết kỵ, cẩn thận một chút, có thể có mai phục. Rút lui trước. Sở Nguyệt sắc mặt biến hóa, vừa muốn đánh ngựa quay người, Tây Sơn Quáng trung quanh trên núi, liền truyền đến từng tiếng rít lên, Sở gia người, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Ha ha ha, chỉ bằng các ngươi, cũng dám xông ta Tây Sơn Quáng. Các ngươi trùng kế. Cùng âm thanh đồng thời xuất hiện, còn có dậm dạp chẳng chịt Lâm gia thiết kỵ, ở trên cao nhìn xuống, đem quặng mỏ bên trong Sở gia đám người hoàn toàn vây chết ở trong đó. Không đợi tới Sở Nhiên, ngược lại là đem các ngươi cho chờ được, như thế, liền tạm thời cho là ngươi Sở gia, vì Lâm Tả thiếu gia chết, mà đưa tới lợi tức. Quặng mỏ cửa vào, Lâm gia tam trưởng lão xuất lĩnh 100 kỵ xuất hiện, ấm lạnh ánh mắt nhìn xem Sở gia 300 thiết kỵ, đem Sở gia đường lui hoàn toàn phong kín. Dừng ngàn lao tặc. Sở Nguyệt quay người lại nhìn xem Lâm gia tam trưởng lão, nghiến răng nghiến lợi. Giết. Lâm gia tam trưởng lão trực tiếp quát tay chặn lại, trong chốc lát, trên núi, dưới núi tiếng la giết một khởi. Dâm dạp chẳng chịt linh lực mũi tên, cùng với hung mãnh hỏa diễm trường thường, từ trên núi mãnh liệt xuống, trực tiếp đánh vào trong Sở gia thiết kỵ. Chỉ chớp mắt, Sở gia thiết kỵ thương vong gần nửa. Chiến mã tiếng ai minh cùng con em Sở gia tiếng kêu rên, vang vọng toàn bộ Tây Sơn. Dừng ngàn lao tặc, ta muốn giết ngươi. Sở Nguyệt hai mắt xuống huyết. Bây giờ, Sở gia kỳ biến, nhị gia chủ Sở Trường Hà liên hợp nhị trưởng lão, tam trưởng lão cùng thành chủ phụ thừa cơ đoạt quyền, cầm tu gia chủ, trưởng khống Sở gia. Cái này 300 thiết kỵ, là gia chủ lưu lại hy vọng cuối cùng, để cho nàng đoạt lại Tây Sơn Quáng, tìm về Sở Nhiên, tùy thời đoạt lại Sở gia quyền khống chế, lại không nghĩ rằng, mới vừa vào Tây Sơn Quáng, liền bị tiêu diệt. Sở Trường Hà, ngươi thật là ác độc. Sở Nguyệt cắn chặt hàm răng. Bọn hắn đêm khuya bí mật ra khỏi thành, căn bản không có khả năng bị phát hiện, khả năng duy nhất chính là có người mật báo. Người này nhất định là phản đồ Sở Trường Hà. Trơ mắt nhìn xem Sở gia thiết kỵ một cái tiếp một cái ngã xuống, Sở Nguyệt nhai thử một nước, trái tim đều đang chảy máu. Chẳng lẽ thật muốn toàn quân bị diệt sao? Chương 14. Ai dám giết ta Sở gia nhân? Ai dám giết ta Sở gia nhân? Đột nhiên, một tiếng quát lớn từ Tây Sơn khoáng cửa vào hậu phương vang vọng. Cùng tiếng quát đồng thời cuốn tới còn có một đạo cao tới mấy trượng chi cự kinh khủng kiếm mang trên không chém xuống, hơn 10 người Lâm gia thiết kỵ trong nháy mắt bị một phân thành hai. Lâm gia thiết kỵ nhất thời hỗn loạn tương mừng. Là thiếu gia chủ. Thiếu gia chủ tới. Bị vây quanh ở quặng mỏ bên trong Sở gia thiết kỵ nghe được Sở Nhiên âm thanh, nhất thời tiếng hô được khởi, quanh thân đã suy yếu đi xuống linh lực, lại độ tăng bọn. Thiếu gia chủ tới cứu chúng ta, theo ta cùng một chỗ giết ra quặng mỏ. Sở Nguyệt một tiếng quát chói tai, một ngựa đi đầu, hướng thẳng đến tam trưởng lão bọn người trùng sát mà đi. Nàng mặc dù thân nữ nhi, lại sớm chiêu nhập người ở rể, bỏ bê tu luyện, nhưng thiên phú của nàng, tư chất, cho dù phóng nhãn toàn bộ Sở gia, cũng coi như là người nổi bật. 20 tuổi nàng, cũng có đúc tinh cảnh thất trọng tu vi. Thất trọng tu vi đều bộc phát, trong tay trưởng cung mỗi một đạo linh lực mũi tên bắn ra, đều sẽ có một cái Lâm gia thiết kỵ ứng thanh ngã xuống đất. Sở gia thiết kỵ thấy thế, cũng đều vượt xa bình thường bạo phát ra sức chiến đấu. Song phương thiết kỵ giao chiến cùng một chỗ, linh lực dâng lên nhấp nhô, chấn toàn bộ Tây Sơn đều đang run rẩy, huyết tinh chi khí tràn ngập cả tòa Tây Sơn quáng. Sở Nhiên, một mình ngươi cũng dám đi tìm cái chết, lão phu chờ ngươi rất lâu. Lâm gia tam trưởng lão nhìn thấy Sở Nhiên đến, trong con ngươi lập tức sát cơ lâm nhiên. Tam trưởng lão, Sở gia thiết kỵ muốn xông ra tới. Lúc này, một cái thủ hạ báo lại: mấy người các ngươi, theo ta giết Sở Nhiên, những người khác ngăn lại Sở gia thiết kỵ, hôm nay nhất thiết phải toàn diện, một tên cũng không để lại. Tam trưởng lão chỉ mấy người, mệnh lệnh truyền đạt, sau đó lập tức mang theo mười mấy người giá mã phóng tới hậu phương. Sở Nhiên nhận lấy cái chết. Đang trùng sát tại Lâm gia thiết kỵ bên trong Sở Nhiên, đột nhiên cảm giác sau lưng truyền đến một cỗ linh ý, dưới chân linh phong chân thi triển, một đạo tên bắn lén, xẹt qua phía sau lưng đột nhiên mà qua, đem mặt đất nổ ra một cái hố to. Dừng ngàn lao tặc. Quay đầu, liền thấy Lâm gia tam trưởng lão mấy người đánh tới, một cỗ sát cơ bất giác tràn ngập. Từ trong rừng trở về, hắn muốn định tới đem tam thúc thi thể cướp đi, lại trở về Sở gia, lại không nghĩ rằng đụng phải Sở Nguyệt xuất lĩnh Sở gia thiết kỵ bị vây. Hắn tự nhiên sẽ không ngồi nhìn, không chút do dự trực tiếp ra tay. Chỉ bằng ngươi một người, cũng nghi cứu bọn họ. Chê cười. Lâm gia tam trưởng lão khỏe miệng liếc ra một vòng lạnh nhạt, một đầu chó nhà có tang, lão phu đã đợi ngươi đã lâu. Chó nhà có tang. Nghe được bốn chữ này, Sở Nhiên lông mày không khỏi nhíu một cái, hắn Sở Nhiên, đường đường Sở gia thiếu gia chủ, nói gì chó nhà có tang. Xem ra, ngươi còn không tự hiểu, đã như vậy Lâm gia tam trưởng lão tiếng nói dừng một chút, lập tức đột nhiên khoát tay chặn lại, cái kia ngay tại trong vô chi đi chết đi. Giết. Một chữ dứt lời, hơn 10 người Lâm gia thiết kỵ ầm vang xông về phía Sở Nhiên. Tự tìm cái chết. Sở Nhiên quát chói hai một tiếng, cầm trong tay thật hàn kiếm, đâm đầu vào phóng tới Lâm gia thiết kỵ. Kiếm phách tinh hồn đồng thời vận chuyển, quanh thân linh lực nhấp nhô ở giữa, quần quần kiếm mang tạo thành rực rỡ màn kiếm, quanh quần quanh thân, tại đại thừa kiếm ý gia trì, quanh thân màn kiếm, giống như lấy mạng chi liêm, phàm là Lâm gia thiết kỵ, chạm vào tức tử. Chỉ trước mắt, liền không chỉ có 10 người, thân thể tính cả chiến mã, trực tiếp bị chém thành vài khúc, huyết phun như chú. Đây là thật hàn kiếm. Lâm kiếm thiếu gia chết. Còn lại Lâm gia thiết kỵ nhìn thấy Sở Nhiên kiếm trong tay, trong nháy mắt lông tơ dựng thẳng, kinh hô đột khởi. Lâm kiếm thiếu gia thế nhưng là đúc tinh cảnh thất trọng cảnh tu vi, hơn nữa đã nắm giữ chân chính vô tình kiếm ý, chính là chân chính kiếm tu. Cho dù là đúc tinh cảnh bắt trọng võ tu, cũng chưa có địch thủ. Nhưng bây giờ, thật hàn kiếm lại đã rơi vào Sở Nhiên chi thủ. Xem như một cái kiếm tu, chỉ có một loại tình huống, kiếm trong tay mới có thể rơi vào người khác tay, đó chính là chết. Người giết Lâm kiếm thiếu gia. Lâm gia tam trưởng lão cả trương mặt mò, đều vặn vẹo một chút. Hắn vốn cho rằng Lâm kiếm cũng không tìm được Sở Nhiên, lại không nghĩ rằng Lâm kiếm vậy mà đã chết. Lâm kiếm xem như Lâm gia thứ hai thiên tài, cho tới nay đều bị gia tộc cố hết sức bồi dưỡng, ký thác kỳ vọng, không muốn lại gãy ở Sở Nhiên chi thủ. Đầu tiên là Lâm Tả, lại là Lâm kiếm. A, Sở Nhiên, ta Lâm gia muốn xé xác ngươi. Lâm gia tam trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời trong tay xuất hiện một thanh chiến đao, đao ngâm vang vọng ở giữa, giống giận xông về phía Sở Nhiên. Sở Nhiên căn bản muốn không để ý tới Lâm gia tam trưởng lão, ánh mắt trực tiếp chuyển hướng còn sót lại năm tên Lâm gia thiết kỵ. Chết. Trong miệng một chữ thổ lộ, trong tay thật hàn kiếm liên tục năm đạo kiếm mang chém ra, đột nhiên chém về phía năm người, trực tiếp đem năm người hộ thể linh lực chém vỡ, đồng thời cùng nhau phong hầu, rơi xuống dưới ngựa. Đến lúc này, Lâm gia tam trưởng lão mang tới hơn 10 người thiết kỵ đều chết. Cái này một số người, tuy là Lâm gia tinh anh, mỗi một tên tu vi đều tại đúc tinh cảnh trên dưới ngũ trọng, thế nhưng là Sở Nhiên kiếm, tại đại thừa kiếm ý gia trì, bọn hắn căn bản không có phản kháng. Đây chính là đại thừa ý cảnh uy mang. Thế như trẻ tre, không có ý cảnh gia trì chính bọn họ, dù là tu vi lại cao hơn, cũng bất quá sâu kiến. Bây giờ, đến phiên ngươi. Đem Lâm gia thiết kỵ đều chém giết sau đó, Sở Nhiên khát máu ánh mắt rơi vào Lâm gia tam trưởng lão trên thân. Thâm thúy trong đôi mắt, phản phất một phương kiếm thế giới, vô tận kiếm chi uy mang lấp loé. Nhập vi kiếm ý. Vị Sở Nhiên nhìn chằm chằm, Lâm gia tam trưởng lão toàn thân run lên, liền dưới trướng chiến mã, đều tựa hồ cảm thấy nguy cơ, gào rít một tiếng, chỉ ngay tại chỗ. Cái này sao có thể? Cảm thụ được đến từ chiến đao trong tay cùng dưới trướng chiến mã run rẩy, Lâm gia tam trưởng lão trong mắt đều là vẻ không thể tin được. Ý cảnh nhập vi, đây là một cái cực kỳ chật vật quá trình. Dù hắn tu luyện hơn 50 năm, cũng đến nay không cách nào đi đến một bước này, mỗi lần cảm giác chính mình muốn đột phá, nhưng lại phát hiện chính mình sợ được chỉ là da lông. Nhìn xem Sở Nhiên trong mắt dâng lên kiếm ý, hắn rốt cuộc biết vì cái gì Lâm kiếm thiếu gia sẽ chết tại Sở Nhiên trong tay. Nhập vi sao? Ngươi cảm thấy là, chính là. Sở Nhiên nhếch miệng nở nụ cười. Thế nhưng là nụ cười này lại dường như đến từ địa ngục lấy mạng nụ cười, để cho Lâm gia tam trưởng lão toàn bộ thân hình cũng là khẽ run lên. Hắn cắn chặt hàm răng, cả giận nói, coi như ngươi kiếm ý nhập vi, cũng chỉ có một cái hạ chẳng, đó chính là chết. Đúc tinh cảnh bắt trọng sức mạnh mạnh mẽ, nhấp nô toàn thân. Hắn muốn để Sở Nhiên biết, cho dù là tinh tế kiếm ý, cũng khó có thể bù đắp lượng trọng cảnh tu vi trên lệnh. Phải không? Đối với cái này, Sở Nhiên chỉ là cười lắc đầu. Nhưng mà sau một khắc, trên mặt của hắn, nụ cười đột nhiên tán, trong nháy mắt, bày lên vô tận sát ý lạnh như băng. Sở gia nhân huyết, hương vị quá đậm, đâm hắn hơi thở không thuận. Lâm gia tam trưởng lão, cũng nên chết, vì chết đi Sở gia tộc người, đền mạng. Kiếm. Một tiếng quát lớn truyền ra, Sở Nhiên quanh thân màn kiếm, trong nháy mắt hóa thành bạc kiếm, tại Sở Nhiên một ngón tay ở giữa, bay lên mà ra. Quần quần kiếm rít như vạn long tề minh, khuấy động mây gió đất trời đột khởi. Ngàn vạn lưỡi kiếm gào thét tề tụ, tấn chỉ Lâm gia tam trưởng lão. Không đúng, đây cũng không phải là nhập vi kiếm ý, nhập vi kiếm ý há có uy mang như thế. Vạn kiếm buông xuống, Lâm gia tam trưởng lão sắc mặt trầm vang kỳ biến. Nhập vi ý cảnh hắn gặp rất nhiều, nhưng lại không có khả năng có kinh khủng như vậy uy mang. Không phải nhập vi, chẳng lẽ là? Chương 15. Gia tộc kỳ biến, sinh tử chưa biết. Đại thừa. Hai cái run rẩy chữ từ Lâm gia tam trưởng lão cổ họng gian khổ truyền ra, cảm ứng đến thể nội dần dần trở nên hỗn loạn, sụp đổ linh lực, vô tận sợ hãi trong đầu lan tràn. Đại thừa kiếm ý quá mức kinh khủng, trừ phi hắn có nhập vi đao ý, có thể liều mạng. Bằng không, dù là hắn là đúc tinh bắt trọng cảnh, cũng không có mảy may sức chống cự. Đây chính là uy áp, chân chính ý cảnh uy áp, hai trọng ý cảnh uy áp, linh lực băng tán. Sở Nhiên, Lâm gia tam trưởng lão một tiếng cuồng loạn gào thét, coi như ngươi giết ta, ngươi hẳn cũng phải chết. Uy hiếp ta sao? Sở Nhiên lãnh đạm nhìn xem hắn. Ngươi có biết, ngươi đã sớm bị Sở gia xóa tên, bây giờ Sở gia đã là Sở Trường Hà làm chủ, phụ thân của ngươi cũng đã bị cầm tù, Sở gia trời đã thay đổi. Lâm gia tam trưởng lão nhìn chằm chằm vào Sở Nhiên, không có gia tộc che chở ngươi, nếu là giết ta, ta Lâm gia nhất định đem ngươi chém thành muôn mảnh. Hắn nhất thiết phải sống sót, quyết không thể chết. Sở Nhiên trưởng khống đại thừa kiếm ý chuyện, hắn nhất định phải chuyển về gia tộc, để cho gia tộc không tiếc bất cứ giá nào đem hắn diệt trừ, bằng không chỉ sợ không cần bao lâu, Lâm gia liền chiếu cố tại Sở Nhiên chi thủ. Ngươi nói cái gì? Gia tộc biến thiên, phụ thân bị tù. Nghe nói như thế, Sở Nhiên toàn thân đột nhiên chấn động, chỉ cảm thấy thể nội khí huyết quay cuồng, sắc mặt trứng lên, suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi. Cái này quyết không có thể nào. Sở Nhiên cắn răng gầm lên giận dữ, gắt gao trừng Lâm gia tam trưởng lão. Lấy phụ thân ở trong gia tộc hy vọng,
Sở Trường Hà căn bản không có khả năng phi thiên, cái này quyết không có thể nào. Tộc nhân cũng căn bản không có khả năng đuổi theo Sở Trường Hà. Hừ, ngươi đừng quên bởi vì ngươi đối với phủ thành chủ đại tiểu thư mưu đồ làm loạn, dẫn đến phủ thành chủ giận dữ, nhường ngươi Sở ra cửa hàng mất đi, địa bàn bị cướp, khoáng mạch khó giữ được, các đại gia tộc nhao nhao đoạn giao, phụ thân ngươi còn có gì hy vọng có thể làm luận? Lâm gia tam trưởng lão nhìn thấy Sở Nhiên tình trạng, trong lòng cuối cùng thở dài một hơi, lời nói không ngừng, tiếp tục đâm kích nói, bây giờ thành chủ tự mình mở miệng, chỉ cần Sở Trường Hà vì Sở gia chi chủ, liền khôi phục Sở gia tại cổ đạo thành hết thảy. Ngươi cảm thấy điều kiện như vậy, Sở gia nhân sẽ cự tuyệt sao? Sở Trường Hà có thể cự tuyệt sao? Sở Trường Hà, ta tất sát ngươi. Sở Nhiên hai mắt trợn lên, ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Hắn sớm nên nghĩ đến, tại từ bị Sở Trường Hà lừa gạt ra Sở gia một ngày kia, hắn nên nghĩ đến. Sở Nhiên, ngươi chỉ cần không giết ta, ta lập tức mang theo ta Lâm gia thiết kỵ trở về Lâm gia về sau cũng sẽ không vì khó của ngươi. Nếu là ngươi nguyện ý, ngươi thậm chí có thể gia nhập vào ta Lâm gia, ta lấy Lâm gia tam trưởng lão danh dự thể, ta Lâm gia sẽ dốc hết tất cả bồi dưỡng ngươi, giúp ngươi sau này báo thù, giết người chu tâm. Lâm gia tam trưởng lão lời nói này, so giết người còn muốn lợi hại hơn, để cho Sở Nhiên phóng thích ra vạn đạo kiếm mang, ở không trung ầm vang tán loạn, càng làm cho Sở Nhiên cả người lâm vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Vô tận tự trách, đem Sở Nhiên tổn vệ. Đây hết thảy đều là bởi vì hắn tạo thành. Nếu không có Hạ Chi Nhan một chuyện, Sở gia sao lại luân lạc tới mức hiện nay, phụ thân sao lại bị cầm tù? Sở gia là phụ thân cả đời tâm huyết, bây giờ lại rơi vào tình trạng như thế. Hắn Sở Nhiên, sao phối vì Sở gia người? Sao phối là người? Nhìn thấy Sở Nhiên bộ dáng, tam trưởng lão vô mạnh một cái chiến mã, ra mã hướng về trên núi lao nhanh, nơi đó còn có Lâm gia 200 thiết kỵ, chỉ cần lên núi, hắn liền không lo. Sở Nhiên, đừng nghe hắn mà nói, hắn tại loạn lòng ngươi thần. Đúng lúc này, gào to một tiếng, từ quặng mỏ bên trong truyền ra, ầm vang chấn vào Sở Nhiên náo hải, để cho Sở Nhiên cả người đều là giật mình. Nguyệt Nhi tỷ, Sở Nhiên vội vàng hít sâu một hơi, cưỡng ép để cho chính mình bảo trì trấn định, dư quang bỗng nhiên nhìn thấy Lâm gia tam trưởng lao giá mã muốn trốn, trong mắt sát ý đột nhiên tránh. Đi chết đi. Trong tay thật hàn kiếm kèm theo tiếng quát khẽ, hóa thành một vệt sáng, tựa như tia chớp liền xông ra ngoài. Phốc một tiếng vang trầm, thật hàn kiếm trực tiếp từ Lâm gia tam trưởng lao phía sau lưng xuyên thể mà qua, sau đó ầm vang rơi xuống lưng ngựa. Sở Nhiên, hỗ trợ. Một tiếng la hét truyền tới. Sở Nhiên quay đầu liếc mắt nhìn, Sở gia 300 thiết kỵ, bây giờ tại trong Lâm gia bên ngoài vây quanh phía dưới, đã thiệt hại không dưới 23. Còn lại không đến trăm người, cũng nguy cơ sớm tối. Trên núi Lâm gia thiết kỵ ở trên cao nhìn xuống, đối với Sở gia thiết kỵ tạo thành tổn thương quá lớn. Nếu là không tiêu diệt trên núi người, Sở gia thiết kỵ nhất định vong. Sở Nhiên hít sâu một hơi, cưỡng chế chính mình đem vừa mới Lâm gia tam trưởng lão nói lời quên sạch sành sanh, sau đó mấy cái cất bước, vọt tới Lâm gia tam trưởng lão thi thể trước mặt. Phất tay đem trên mặt đất thật hàn kiếm nhặt lên, hướng về phía Lâm gia tam trưởng lão cổ chính là một kiếm. Sở Nhiên nắm lấy Lâm gia tam trưởng lão đầu người, cơ thể nhảy lên, liền nhảy lên Lâm gia tam trưởng lão chiến mã, vọt thẳng hướng về trên núi. Là Sở Nhiên, giết hắn. Trên núi đối diện quặng mỏ bên trong Sở gia đám người tấn công mạnh Lâm gia thiết kỵ, nhìn thấy Sở Nhiên, lập tức có hơn 10 người Lâm gia thiết kỵ vọt lên. Kẻ ngăn ta, chết. Sở Nhiên quát chói hai một tiếng, kiếm mang chớp động ở giữa, đều chém giết, lập tức dùng sức quăng ra, Lâm gia tam trưởng lão đầu người, lan vào trong Lâm gia thiết kỵ. Lâm kiếm, Dương Ngàn đã chết, còn dám động giả, giết không tha. Tiếng giống ở trong núi cổn đãng không ngừng, truyền vào mỗi một tên Lâm gia người trong hai, lập tức để cho tất cả Lâm gia người sắc mặt đổi biến. Hai tên thủ lĩnh bị giết, quân tâm đại loạn. Sở gia huynh đệ, giết a. Tại Lâm gia thiết kỵ tâm thần tất cả loạn thời điểm, Sở Nguyệt cũng đồng thời chợt quát một tiếng, còn lại hơn trăm người như bị điên xông vào trong Lâm gia thiết kỵ. Không còn chỉ huy Lâm gia thiết kỵ, bất quá một đám quân lính tàn mạng. Không có hơn phân nửa canh giờ, liền bị chém tận giết tuyệt, không có để lại một người sống. Một trận chiến này, cuối cùng mặc dù Sở gia nhân thắng, có thể kết thúc về sau, Sở gia có thể đứng bất quá chỉ có khoảng 50 người. Liên Sở Nguyệt cũng trực tiếp ngã ở trên mặt đất, trên người có không dưới 10 đạo vết thương, máu tươi cơ hồ thấm đầy toàn thân. Nguyệt Nhi tỷ, Sở Nhiên thấy thế, vội vàng chạy lên phía trước, đỡ lấy Sở Nguyệt, từ bên hông lấy ra một cái chữa thương đang dược, đưa vào Sở Nguyệt trong miệng, như thế nào? Không có sao chứ? Hoàn hảo. Sở Nguyệt bịch liệt thở hổn hển, miễn cưỡng nói ra hai chữ: "Ta chỗ này còn có mấy cái chữa thương đang dược, nhanh đi cho huynh đệ hắn phục dụng." Sở Nhiên đem sau cùng mười mấy viên thuốc đều lấy ra, đưa cho một cái thụ thương hơi nhẹ người, thương thế hơi nhẹ, trợ giúp bị thương nặng người khôi phục, có thể động quét dọn chiến trường. Phân phó sau đó, đem Sở Nguyệt đỡ đến chỗ thoáng mát, hai mắt đỏ bừng, nhìn xem Sở Nguyệt, Nguyệt Nhi tỷ, trong nhà phục dụng đan dược sau đó, đã khôi phục có chút. Sở Nguyệt, nghe được Sở Nhiên tra hỏi, trong mắt lóe lên một vòng đau đớn, cuối cùng nặng nề gật đầu một cái, Dương Ngàn lao tập nói, đều là thật, cũng là người của phủ thành chủ. Nếu không có người của phủ thành chủ, Sở Trường Hà không có khả năng đoạt vị thành công. Sở Nguyệt hơi cắn răng, là thành chủ Hạ Vân Hạo tự mình ra tay, đem gia chủ đánh trọng thương, bị Sở Trường Hà cầm tù ở gia tộc phòng giam bên trong, bây giờ sinh tử chưa biết. Tại cuối cùng bốn chữ mở miệng, Sở Nguyệt phảng phất cả người linh hồn đều bị quất đi một nửa. Chương 16, phiên quan tài vào thành. Phụ thân nghe được bốn chữ này, Sở Nhiên dùng sức nhắm mắt lại, rất lâu cũng không có nói ra một câu nói, chỉ có ù ù nâng lên hai má cùng với run rẩy bả vai, dường như đang nói Sở Nhiên lửa giận trong lòng cùng lo nghĩ. Sở Nhiên, gia chủ để cho ta mang cho ngươi một câu nói, con của hắn trong mắt, không cho phép chỉ có cửu hận. Quen thuộc mà nói, để cho Sở Mặc dù thân thể hơi run một chút rung động, đây là phụ thân lần thứ hai đối với hắn nói lời giống vậy. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng để cho chính mình bình tĩnh trở lại. Bởi vì hắn biết, phụ thân nói rất đúng. Hắn Sở Nhiên, là Sở Trường Thiên nhi tử. Trong mắt không nên, cũng không thể, càng không cho phép chỉ có cửu hận. Cửu hận chỉ có thể che đậy cặp mắt của mình, đảo loạn phán đoán của mình, để cho chính mình mất phương hướng. Hắn Sở Nhiên, không thể như thế. Sau một khắc, Sở Nhiên từ từ mở mắt. Giờ khắc này hắn, phản phất đột nhiên biến thành người khác, lệ khí trên người đều nội liễm tiêu thất, trên mặt còn lại chỉ có bình tĩnh. Bình tĩnh như nước, không có một tia gợn sóng. Tựa hồ hết thảy tất cả không có quan hệ gì với hắn. Chỉ có cặp kia càng ngày càng thâm thúy đôi mắt, phản phất đang hướng thế nhân tuyên cáo, có một số việc, hắn Sở Nhiên, nhớ kỹ. Nhưng đệ, ngươi, không có sao chứ? Sở Nguyệt nhìn xem đột nhiên bình tĩnh trở lại Sở Nhiên, trong lòng rất là lo lắng, liền xưng hô cũng thay đổi. Hắn sợ Sở Nhiên trong lúc nhất thời không chịu nổi to lớn như vậy đả kích, càng sợ Sở Nhiên từ đây không gượng dậy nổi. Nguyệt Nhi tỷ yên tâm. Sở Nhiên lắc đầu, hít sâu một hơi, bình tĩnh đôi mắt nhìn về phía Cổ Đạo Thành phương hướng, một câu bình thản đến cực điểm lời nói, chậm rãi mở miệng, "Thành chủ Hạ Vân Hạo, ta Sở Nhiên đối với Thiên Lập Thệ, sẽ đích thân đem ngươi giết chết, lấy huyết thủ trà." "Thiếu gia chủ, Nguyệt Nhi tiểu thư, tam gia chủ thi thể, tìm được." Đúng lúc này, có người tới báo. Phụ thân Sở Nguyệt nghe đến lời này, nước mắt vụt một cái liền xuống rồi, giãy giụa liền muốn đứng lên đi xem phụ thân. Thế nhưng là, bởi vì thụ thương quá nặng, mấy lần đều thất bại. Vốn cũng không quá tốt sắc mặt, càng thêm trắng bệnh. Nhìn thấy Sở Nguyệt trạng thái, Sở Nhiên từng trận lòng chua xót, nhẹ nhàng đỡ lấy Sở Nguyệt, "Nguyệt Nhi tỷ, nén bi thương những chuyện này liền giao cho ta đi xử lý a, ngươi cứ ở đây nghỉ ngơi liền tốt. Chỉ có ngươi bình yên vô sự, tam thúc trên trời có linh thiêng mới có thể nghỉ ngơi." Sở Nhiên hít sâu một hơi, nhìn xung quanh, đối với vài tên thụ thương hơi nhẹ con em Sở gia nói, "Giúp ta chiếu cố tốt Nguyệt Nhi tỷ." Lập tức đối với tới báo người khoát tay áo, "Mang ta tới." "Là, thiếu gia chủ." Hai người lập tức hướng đi quặng mỏ bên trong, một phương màu đỏ thắm tất mục trong quan tài, một cỗ thi thể nằm thẳng ở trong đó. Trên thân thi thể đã hoàn toàn bị vết máu bao trùm, bởi vì vết thương quá nhiều mà trở nên cồng kềnh không chịu nổi. Chỉ có gương mặt kia, còn có thể nhìn ra người này chính là Sở gia tam gia chủ, Sở Trường Hải. "Tam thúc." Sở Nhiên hướng về phía tam thúc thi thể, dập đầu lạy ba cái. "Tam thúc, ta sẽ không nhường ngươi chết vô ích, những người kia thiếu nợ, ta sẽ một bút bút thu hồi lại." Trầm mặc thật lâu, sau đó chợt ngẩng đầu lên, nhìn xem quan tài, nói, "Tam thúc, Nhiên Nhi mang ngươi về nhà." Nói xong, trực tiếp tiến lên, đem nắp quan tài hảo gánh tại trên vai, trực tiếp nhảy lên một thất chiến mã. "Thiếu gia chủ, ngươi đây là Sở Nhiên đột nhiên động tác, để cho chung quanh vài tên Sở gia lòng người đầu cả kinh. Chuyện nơi đây giao cho các ngươi, bảo vệ tốt và mỏ." Sở Nhiên quay đầu, hướng về phía sau lưng chúng nhân nói, "Chờ ta tin tức, ta sẽ để cho các ngươi quang minh chính đại về đến gia tộc." Nói xong, liền giá mã rời đi. "Thiếu gia chủ." Một thanh âm gọi lại Sở Nhiên. Sở Nhiên nói, "Nói, bây giờ về nhà tộc quá nguy hiểm. Lâm gia sẽ không ngồi nhìn, Sở Trường Hà sẽ không bỏ qua ngươi. Bọn hắn giết Lâm gia tam trưởng lão cùng với nhiều Lâm gia như vậy thiết kỵ, Lâm gia há sẽ bỏ qua hắn. Coi như về đến gia tộc, bây giờ Sở gia tại Sở Trường Hà trong khống chế, ngay cả gia chủ đều bị tù, Sở Trường Hà làm sao lại buông tha thân là thiếu gia chủ Sở Nhiên? Thậm chí sẽ giết Sở Nhiên. Nếu Sở Nhiên sống sót, nhất định trở thành Sở Trường Hà phụ tử trưởng khống Sở gia lớn nhất chướng ngại vật. Hắn là ta Sở gia tam gia chủ." Sở Nhiên đột nhiên chỉ trên vai quan tài, lớn tiếng nói, "Ta Sở gia tam gia chủ, cho dù chết cũng muốn quay về Sở gia." "Ta Sở Nhưng nói." Nói xong, lại không chú ý khác, vỗ mạnh một cái lưng ngựa, hét lớn một tiếng, "Giá!" Chiến mã ngựa đầu một tiếng hí dài, đặt vó vào ra. Một người một ngựa, rất nhanh biến mất ở một đám hoàn toàn kinh ngạc ở con em Sở gia trong tầm mắt, dọc theo cổ đạo, thẳng đến Cổ Đạo Thành. Bây giờ, hắn nhất thiết phải trở về, bởi vì không có lựa chọn. Tộc nhân thuyết phục, hắn há lại sẽ không rõ. Thế nhưng là, nếu không trở về, chẳng lẽ trơ mắt nhìn tam thúc thi thể, hư thối tại cái này Hoàng Sơn giã lĩnh? Tam thúc những năm này, một mực trưởng quản Tây Sơn Quáng, vì gia tộc làm bao lớn công hiến. Hắn thân là thiếu gia chủ, càng là tam thúc con cháu, quyết không cho phép loại tình huống này xuất hiện. Tam thúc lăng mộ, chỉ có thể tại Sở gia gia tộc mộ địa, bài vị cũng chỉ có thể đứng ở Sở gia từ đường. Còn có một điểm nữa, chính là cha của hắn. Phụ thân bị tù tại nhà tù, không rõ sống chết, hắn nếu không trở về, không xứng là nhân tử. Cho nên, trở về Sở gia, vừa vì tam thúc, cũng vì phụ thân. Vô luận vì ai, đều chỉ có cái này một lựa chọn. Mà lúc này, Tây Sơn Khoáng tin tức còn không có truyền về Lâm gia, hắn nhất định phải đuổi tại tin tức truyền vào Lâm gia phía trước, trở lại Cổ Đạo Thành. Hắn như lưu tại nơi này, Lâm gia nhận được tin tức, chắc chắn sẽ điều động Lâm gia cường giả đến đây báo thủ, bằng bọn hắn, cái này một số người, căn bản là không có cách ngăn cản. Chỉ cần hắn trở về thành, Lâm gia cứu hận liền đều ở trên người hắn, tạm thời sẽ không tới tiến đánh Tây Sơn Quáng. Đây chính là hắn nhất thiết phải trở về thành lý do. Nhìn xem thiếu niên khiêng quan tài bóng lưng rời đi, Sở gia đám người trong đầu đều là Sở Nhiên câu nói sau cùng kia. Cho dù chết, cũng muốn quay về Sở gia. Đây mới là bọn hắn thiếu gia chủ, bọn hắn Sở gia thiếu chủ, có tình có nghĩa, quyết không từ bỏ người nhà, cho dù là thân hãm tuyệt cảnh. Đạo này bóng lưng, tại một cái chớp mắt này, cho mọi người lưu lại khảm vào linh hồn khắc sâu ký ức, để cho trong lòng bọn họ không tự chủ lập xuống lời thề, đời này, cho dù chết, cũng muốn đi theo thiếu gia chủ.
Người này điên rồi phải không? Như thế nào vác một cái quan tài a? Ba ngày, thực sự là huyết khí.
Ân.
Như thế nào người này nhìn xem có chút quen mặt? Dường như là Sở gia thiếu gia chủ Sở Nhiên. Cái này phế nhân, cư nhiên còn có mặt đi ra. Bây giờ cũng không lại là phế nhân, trước mấy ngày còn đem Lâm gia nhị thiếu Lâm Tả giết đi đâu, nhân gia đã khôi phục. Bị phế còn có thể khôi phục. Nếu là không có làm qua loại kia để cho người ta khinh thường chuyện, ngược lại cũng là một nhân vật. Vào thành cổ đạo phía trên, Sở Nhiên khiêng tam thúc quan tài, một người một ngựa hất bụi mà qua, dẫn tới vô số người qua đường xì xào bàn tán, hắn nhưng căn bản không để ý đến, một đường vọt thẳng vào cổ đạo thành. Trên đường, đụng phải vài tên Lâm gia thám tử ngăn cản, trực tiếp bị Sở Nhiên chém giết, thậm chí chưa từng dừng lại nửa phần. Vài kháng quan tài, cầm trong tay thật hàn kiếm hắn, giống như một tên sát thần, ngăn đón giả tất cả mất mạng. Chương 17. Ngươi cũng tham dự soán bị sao? Sở Nhiên khiêng quan tài vào thành tin tức, cũng trong nháy mắt truyền vào phủ thành chủ cùng Lâm gia, thành chủ Hạ Vân Hạo nghe được tin tức này, chỉ là khẽ gật đầu, sau đó liền đi ra phủ thành chủ. Mà Lâm gia gia chủ Lâm Chấn, khi lấy được tin tức này đồng thời, còn chiếm được Tây Sơn khoáng Lâm gia 400 thiết kỵ cùng với Tam trưởng lão, Lâm Kiếm mấy người, toàn quân bị diệt tin tức. Trong nháy mắt để cho Lâm Chấn đầy mắt sắc cơ, cái trán hiện đầy nô ra gần xanh. Giết ta Tả Nhi, Tam trưởng lão cùng Lâm Kiếm tăng cũng mệt tay, nay lại đoạt ta Tây Sơn khoáng, giết ta Lâm gia thiết kỵ mấy trăm. Hắn còn dám về thành. Bành. Lâm Chấn nghiến răng nghiến lợi ở giữa, trong tay nắm chén trà, trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi. Vô tận lửa giận, cơ hồ đem toàn bộ Lâm gia chủ điện đốt cháy. Trải qua chuyện này, Lâm gia nuôi dưỡng mấy chục năm Lâm gia thiết kỵ thiệt hại gần nửa, Tam trưởng lão cũng đã chết, liền nắm giữ vô cùng tương lai Lâm Kiếm, cũng chết yểu nơi này. Có thể nói, trực tiếp đem Lâm gia từ cổ đạo thành đệ nhất gia tộc vị trí, sinh sinh kéo xuống. Lâm gia gia chủ, há có thể không tức giận? Báo, gia chủ, Sở Nhiên khiêng quan tài trở về Sở gia. Đúng lúc này, lại một đường tin tức truyền về. Nghe được cái tin tức này Lâm Chấn, trên gương mặt bất thiện, không bị khống chế nhảy lên. Một lát sau, đột nhiên khẽ quát một tiếng, người tới, thông tri võ đường, tụ tập tất cả Lâm gia thiết kỵ, theo ta đi tới Sở gia. Nếu Sở gia dám che chở Sở Nhiên, vậy hôm nay, liền Sở gia cùng một chỗ diện. Là, gia chủ, ai dám ngăn cản ta, đừng trách ta không niệm đồng tộc tình nghĩa, giết không tha. Nhảy xuống chiến mã, mới vừa vào Sở phủ đại môn, Sở Nhiên liền bị vài tên con em Sở gia ngăn lại, Sở Nhiên quát lạnh một tiếng, trong nháy mắt đẩy lui người cả đường. Thiếu gia chủ, bị quát lui hai người, ánh mắt có chút tán dã, thậm chí không dám nhìn thẳng Sở Nhiên ánh mắt. Một người trong đó trên mặt thoáng qua vẻ dãy rủa, cuối cùng cắn răng đi đến Sở Nhiên trước mặt, nhỏ giọng nói, thiếu gia chủ, ngươi đi nhanh đi, nếu ngươi không đi kinh động đến gia chủ liền đi không được. Gia chủ, phụ thân ta hắn thế nào? Nghe được gia chủ hai chữ, Sở Nhiên tâm thần đột nhiên run lên. Tên này con em Sở gia run giọng trả lời, không, không phải phía trước gia chủ, là hiện gia chủ Sở Trường Hà. Phía trước gia chủ? Sở Nhiên nghe vậy, nắm thật hàn kiếm tay đều bởi vì dùng sức quá mạnh mà trở nên trắng, hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm tên này con em Sở gia, ta muốn ngươi nhớ kỹ, Sở gia chỉ có một cái gia chủ, kia chính là ta phụ thân. Một cái phản đồ, cũng dám xoán nghịch vị trí gia chủ. Thiếu gia chủ, ta cái này con em Sở gia còn muốn nói điều gì, lại bị Sở Nhiên gào to một tiếng trực tiếp đánh gãy, lui ra. Sở Nhiên lập tức trực tiếp bước vào trong Sở phủ. Một tiếng kinh thường cười lạnh, tại Sở Nhiên cước bộ mới vừa vào Sở phủ, liền chuyển tới, giết không tha. Sở Nhiên, ngươi có phải hay không quá coi trọng chính ngươi? Còn đem mình làm Sở gia thiếu gia chủ đâu? Mười mấy người Sở gia hộ vệ đội, cũng theo câu nói này truyền ra, cấp tốc từ trung quanh chạy tới. Mơ hồ trong đó, đã đối với Sở Nhiên tạo thành vây quanh chi thế. Nghiêm Bình, Sở gia nhị trưởng lão chi tử, cho tới nay, Sở gia 200 hộ vệ đội đều là do cha con bọn họ phụ trách. Ngươi cũng tham dự soán vị phải không? Sở Nhiên mắt nhìn người tới, một câu bình tĩnh không lay động mà nói, chậm rãi mở miệng. Nói chuyện thời điểm, trên mặt của hắn nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì. Trong lời nói, không có không vui, không có phẫn nộ, thậm chí không có một tia ba động. Thật giống như bằng hữu bình thường ở giữa đơn giản ân cần thăm hỏi, đơn giản lại đạm nhiên. Thế nhưng là, hắn phần này bình thản, rơi vào trong mắt Nghiêm Bình, lại có vẻ như vậy chói mắt, để cho hắn có chút không dám nhìn thẳng Sở Nhiên ánh mắt. Hắn cùng phụ thân của hắn, trước đó tại Sở gia chỉ là địa vị hơi thấp hộ vệ, sau bởi vì gia chủ một tay đại bạn, phụ thân của hắn mới trở thành Sở gia nhị trưởng lão, hắn cũng mới có địa vị hôm nay. Có thể nói, hắn cùng phụ thân của hắn có thể có hôm nay, cũng là gia chủ thành tựu. Thế nhưng là cuối cùng, lại lựa chọn cùng nhị gia chủ Sở Trường Hà cùng một chỗ lật đổ gia chủ, phát động nội biến. Cho nên, tại bị Sở Nhiên nhìn thẳng thời điểm, hắn căn bản không dám cũng không có khuôn mặt, nhìn thẳng Sở Nhiên ánh mắt. Ha ha ha, hắn đột nhiên cuồng tiếu một tiếng, tựa hồ muốn dùng tiếng cười che đậy kín nội tâm mình bất an. Sở Nhiên, đừng biết còn hỏi, hôm nay có ta ở đây, ngươi vào không được Sở gia, chạy không thoát Sở gia. Ta đang hỏi ngươi, ngươi cũng tham dự soán bị sao? Sở Nhiên hỏi lần nữa, con mắt vẫn như cũ nhàn nhạt nhìn xem như mình. Lời nói đồng dạng bình thản không gợn sóng. Chỉ là một khắc, trong mắt của hắn thoáng qua một vòng không dễ dàng phát giác lấy mang. Nghiêm Bình hơi hơi cắn răng, ánh mắt từ Sở Nhiên trên ánh mắt rời, nhìn về phía Sở Nhiên trên vai quan tài, xem ra ngươi cũng biết chính mình hôm nay chắc chắn phải chết, ngay cả quan tài chuẩn bị cho mình tốt. Có lẽ, liền chính hắn cũng không có phát giác, lúc nói chuyện, thanh âm của mình bên trong thêm ra một vòng thanh âm rung động. Nghiêm Bình. Sở Nhiên chậm rãi hướng về Nghiêm Bình tiến lên trước hai bước, trong miệng nhàn nhạt hô lên tên của hắn, để cho Nghiêm Bình khẽ miệng co giật rồi một lần, theo bản năng lui ra phía sau hai bước. Hắn lui lại, lại làm cho Sở Nhiên ánh mắt
tại thời khắc này chợt thay đổi. Một đạo tràn ngập lẫm liệt sát cơ lời nói từ trong miệng phun ra, ta cuối cùng hỏi một lần, ngươi cũng tham dự xoán vị sao?
Lệnh,
vô tận lệnh ý, kèm theo lời nói, trong khoảnh khắc từ trong mắt bao phủ mà ra, giống như từng thanh lợi kiếm, đâm vào Nghiêm Bình trong đầu. Để cho Nghiêm Bình đột nhiên tâm thần run lên. Liền phía sau hắn một đám sở gia hộ vệ đội, đều cảm giác được một cỗ lệnh ý từ bản chân sông thẳng chỗ sâu trong óc. Trực áp chính bọn họ không thở nổi. Thật mạnh kiếm ý. Nghiêm Bình cắn răng, vận chuyển thể nội linh lực, muốn đem cỗ này đáng sợ áp lực tách ra, nhưng lại hoảng sợ phát hiện, dù là chính mình đúc tinh cảnh thất trọng linh lực, vận chuyển tới cực hạn, vẫn như cũ không cách nào tách ra, thậm chí đã có tán loạn chi thế. Ý cảnh uy áp. Cái này, cỗ này ý cảnh, tuyệt đối không phải phổ thông ý cảnh, ít nhất cũng đạt tới nhập vi trở lên, bằng không tuyệt đối sẽ không để cho hắn không có lực phản kháng chút nào. Sở Nhiên, lúc nào mạnh như vậy? Ta Nghiêm Bình bị ép tới toàn thân run rẩy, mấy lần há miệng, lại nói không ra một câu đầy đủ tới, cỗ này uy áp kinh khủng, để cho hắn không chút nghi ngờ, chỉ cần hắn dám nói ra một cái là chữ, chờ đợi hắn chính là vạn kiếm tới người, chết tại chỗ. Tham dự, lại như thế nào? Ngay tại Nghiêm Bình sắp không chống đỡ được thời điểm, một tiếng quát lạnh truyền đến, trong nháy mắt tách ra đặt ở đỉnh đầu hắn ý cảnh uy áp. Một thân ảnh đi tới trước mặt hắn, đương nhiên đó là phụ thân của hắn, Sở Gia Nhị trưởng lão, Nghiêm Uy. Sở Nhiên, cha con chúng ta có thể có hôm nay, đích thật là phụ thân ngươi một tay để bạn, nhưng ngươi cũng đừng trách cha con chúng ta, chỉ trách cha con chúng ta một lòng chỉ vì Sở Gia, không có khả năng trơ mắt nhìn Sở Gia tại trong tay cha con ngươi hướng đi suy vong. Nhị trưởng lão Nghiêm Uy nhìn xem Sở Nhiên, chậm rãi nói, đây không phải lựa chọn của chúng ta, là cả Sở Gia nhân lựa chọn.
Đúng, gia tộc là tất cả Sở Gia nhân không phải cha ngươi, ai có thể để cho gia tộc thịnh vượng, ai có thể để cho gia tộc càng có tương lai, chúng ta liền lựa chọn ai.
Lại một đường thân ảnh đi tới, đương nhiên đó là Sở Gia Tam trưởng lão.
Chương 18. Ngu phu ngu xuẩn.
Ha ha ha, hảo một cái ai bảo gia tộc càng có tương lai liền tuyển ai. Nghe nói như thế, Sở Nhiên cười, cười không kiêng nể gì cả. Chỉ là, trong tiếng cười, càng nhiều hơn chính là vô tận thê lương. Có lẽ bây giờ, hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Sở Gia nhiều năm như vậy phát triển, lại vẫn luôn chỉ trệ không tiến. Đây chính là Sở Gia tầng quản lý, trưởng quản Sở Gia hết thảy sự vật các trưởng lão. Chỉ sợ, nếu không phải phụ thân cho tới nay cẩn trọng, toàn bộ Sở Gia chết sớm tại những này người tầm thường trong tay.
Sở Nhiên, ngươi cười cái gì? Ngươi có tư cách gì cười?
Sở Gia nếu không phải bởi vì ngươi, há lại sẽ đi đến tình cảnh hôm nay?
Nhị trưởng lão cao mày nhìn chằm chằm Sở Nhiên, Sở Nhiên cười đến phóng đãng, để cho hắn rất không thoải mái.
Ta cười các ngươi bọn này ngu xuẩn.
Sở Nhiên tiếng cười ngừng, mắt lạnh lẽo nhìn về phía nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão cùng với càng tụ càng nhiều ủng hộ Sở trưởng Hà Sở Gia cao tầng.
Ta cười các ngươi, một không có ánh mắt, đem một cái cấu kết ngoại tộc, độc hại tộc nhân gia tộc xuất sinh, xem như cứu vớt gia tộc cứu tinh.
Ta cười các ngươi, hai không có năng lực,
cho dù là xoán bị, cũng xoán như thế không có trình độ.
Còn để cho Sở Nguyệt mang đi 300 thiết kỵ rời đi.
Ta cười các ngươi, và không có quyết đoán.
Nếu là đổi thành ta, chắc chắn giết phụ thân ta cùng ta, vì chính mình diệt trừ hậu hoạn.
Ta càng cười các ngươi, vốn không có thực lực,
liền xoán bị, đều chỉ có thể dựa vào người khác chi uy, thật tình không biết, mượn người khác chi thế, nhất định vong cho người khác chi thủ.
Các ngươi như thế một đám rác rưởi, ta há có thể không cười? Ha ha ha, Sở Nhiên tiếng cuồng tiếu lại nổi lên, cười không ngừng, mọi người sắc mặt thành một hồi tím một hồi, cực kỳ khó coi.
Cười đám người nghiến răng nghiến lợi, muốn giết Sở nhưng mà sao nhanh, nhưng lại không dám thứ nhất đối với Sở Nhiên ra tay.
Ngày đó, phụ thành chủ tam trưởng lão hạ lãnh kiếp quỷ dị chết kiểu này, bọn hắn đều tận mắt nhìn thấy. Dù là hôm nay, cũng giống như bóng tối một dạng, lượn lờ tại trong đầu của bọn họ không tản đi hết.
Bọn hắn sợ chính mình bước hạ lãnh kiếp sau trận.
Xem các ngươi một chút một đám phế vật sợ chết bộ dáng, cũng dám học người khác xoán bị, há lại cho ta không cười.
Sở Nhiên lạnh lùng đảo qua mọi người tại đây, nhưng đám người nhưng căn bản bất lực phản bác.
Sở Nhiên, coi như chúng ta không có năng lực, không có thực lực, cũng không quyết đoán, nhưng mà ánh mắt của chúng ta tuyệt đối sẽ không có lỗi.
Nhị trưởng lão cô nén trong lòng vô tận lửa giận cùng với đối với Sở Nhiên quỷ dị năng lực sợ hãi, đứng dậy hét lớn một tiếng, tựa hồ muốn tỉnh lại những người khác. Nhị gia chủ có năng lực, cũng có thực lực, càng có nhân mạch ngồi vị trí này, Sở gia gia chủ vị trí thích hợp hắn hơn, cho nên chúng ta lựa chọn hắn.
Những người khác dù chưa mở miệng, nhưng cũng phụ họa theo gật đầu, rõ ràng rất tán đồng nhị trưởng lão lời nói.
Có năng lực, có thực lực, có nhân mạch.
Nghe được mấy cái này chữ, nhìn thấy phản ứng của mọi người,
Sở Nhiên trong lòng không khỏi sinh ra một tia bi ai, để cho hắn cười lạnh cuốn quýt.
Gia tộc là hai cái thần thánh chữ,
thế nhưng là có những người này ở đây, là đối với hai chữ này lớn nhất vũ đủ,
càng là Sở gia bi ai.
Có lẽ lần này trong gia tộc biến, là thượng thiên muốn cho Sở gia một lần nữa thanh tẩy.
Hắn thật cũng không muốn nói ra lời nói, nhưng là nhìn lấy bọn này người rốt nát, hắn vẫn là mở miệng.
Sở Trường Hà, phá hư trận pháp hủy ta Tây Sơn Quáng, cái này gọi là năng lực.
Gặp ta đến lại co đầu rút cổ không dám xuất hiện, là có thực lực.
Chúng ta Sở gia lợi ích đổi lấy Lâm gia, phụ thành chủ ủng hộ, cũng khiến người mạnh.
Phá hư trận pháp,
bán đứng gia tộc lợi ích.
Tây Sơn khoáng trận pháp là Sở Trường Hà phá hư,
không có khả năng, nhị gia chủ không có khả năng làm ra loại chuyện này.
Nhị trưởng lao tức giận quá lớn, hắn căn bản không tin.
Những người khác cũng đều vẻ mặt giống như nhau, rõ ràng căn bản không tin tưởng Sở Nhiên bực này lý do thoái thác.
Chỉ có một người không có mở miệng, mà là sắc mặt trở nên trắng, người này chính là võ đường người phụ trách Sở gia tam trưởng lão.
Hắn nguyên bản căn bản không nghĩ tới tầng này, thế nhưng là Sở Nhiên mà nói, để cho hắn trong nháy mắt hồi tưởng lại ngày đó võ đường sự tình.
Hắn từng hỏi, nhị gia chủ làm sao biết Lâm gia có mai phục? Nhị gia chủ trả lời là, hắn tự có biện pháp của hắn. Lúc đó, hắn cũng không có cảm thấy có gì không ổn, nhưng là bây giờ nghĩ đến, tựa hồ đích xác có chút vấn đề. Đối mặt chất vấn, Sở Nhiên tay trực tiếp chỉ hướng Tam trưởng lão, các ngươi đây liền muốn hỏi hỏi Tam trưởng lão. Vị đám người trực câu câu nhìn Tam trưởng lão, cắn răng, cuối cùng nói ra ba chữ, ta không biết. Ngươi không biết sao? Sở Nhiên nhìn xem Tam trưởng lão, trong mắt thoáng qua một vòng lánh khốc sắc cơ, có còn nhớ ngày đó ta rời đi Sở gia lúc, nói qua cái gì? Hắn nói qua, như vô sự thì hết thảy mạnh khỏe, nếu xảy ra chuyện, tuyệt không tha thứ. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nói hay không? Sở Nhiên đột nhiên giơ tay lên bên trong Thật Hàn kiếm, trong chốc lát, bàng bạc kiếm ý phá thể mà ra, ầm vang đè hướng Tam trưởng lão. Kinh khủng kiếm ý, trong nháy mắt đem Tam trưởng lão ý cảnh thôn tính, đồng thời trực tiếp ép vào trong đầu của hắn trong linh hồn. Dù là Tam trưởng lão nhập vi ý cảnh, cũng trong nháy mắt sụp đổ, căn bản không có cơ hội phản kháng. Ý cảnh sụp đổ, tu vi đã vô dụng, dù là hắn có đúc tinh cảnh cựu trọng tu vi, cũng căn bản không cách nào điều động. Đại thừa kiếm ý. Sở Nhiên, ngươi đại thừa kiếm ý ép vào linh hồn, Tam trưởng lão cả trường con ngươi, trong nháy mắt xuống huyết, trên mặt cũng là không cách nào tin chi sắc. Đại thừa kiếm ý, cái này làm sao có thể? Khoảng cách gần hắn nhất nhị trưởng lão nghe nói như thế, lúc đó chỉ cảm thấy chấn lôi bên hai, đầu ông tắc hưởng. Sở Nhiên tuổi chưa qua 17, tu vi bất quá đúc tinh cảnh lục trọng, ý cảnh nhập vi cũng đã đầy đủ rung động tất cả mọi người, nhưng lại đã đạt đến kinh khủng đại thừa ý cảnh. Đây chính là liền bọn hắn những thứ này tu luyện mấy chục năm người, còn cao hơn rất nhiều rất nhiều. Cho dù là nhị gia chủ, cũng chưa từng đạt đến. Toàn bộ Sở gia, từ thành lập lên đến nay, cũng không có đi một mình đến một bước này. Một bước này, ý vị như thế nào, không có ai so với bọn hắn càng nhìn rõ hơn. Đại thừa ý cảnh là bước vào bách luyện cảnh tối cường gông cùng xiển xích. Toàn bộ bên trong cổ đạo thành, cũng chỉ có hai người đi đến một bước này, đạt đến bách luyện cảnh, trở thành cổ đạo thành hai đại người mạnh nhất. Thứ nhất, thành chủ Hạ Vân Hạo. Thứ hai, Thiên Vũ Điện điện chủ, Cổ Hàn. Những người khác, tỉ như gia chủ Sở Trường Thiên, nhị gia chủ Sở Trường Hạ, Lâm gia chủ Lâm Chấn, Lâm gia đại trưởng lão, cùng với chủ nhà họ Tô cùng đại trưởng lão, còn có chết đi Hạ Lãnh Kiếp. Bọn hắn tu vi cũng đã đạt đến đúc tinh cảnh cửu trọng đỉnh phong mười mấy năm thậm chí mấy chục năm, lại vẫn luôn không cách nào đột phá tầng cuối cùng, đạt đến bách luyện cảnh. Cuối cùng này một tầng, chính là đại thừa ý cảnh. Nhưng bây giờ, Sở Nhiên vậy mà đi trước thời hạn đến một bước này. Cái này làm sao không để cho tâm thần mọi người rung động? Nếu không xảy ra ngoài ý muốn, sợ không cần bao lâu, Sở Nhiên liền có thể trở thành một tên chân chính bách luyện cảnh cường giả, tại thành chủ Hạ Vân Hạo, Thiên Vũ Điện điện chủ Cổ Hàn hai người sau đó cổ đạo thành người thứ ba. Dưới lúc Sở gia cũng nhất định đem bằng vào Sở Nhiên, áp đảo Lâm gia cùng Tô gia phía trên, trở thành cổ đạo thành đệ nhất đại tộc. Một cái chớp mắt này, rất nhiều người trong đầu, Sở Nhiên vừa mới nói câu nói kia, rung động âm ầm. Bọn hắn, đích xác không có ánh mắt, lại tham dự vào nhị gia chủ xoán vị bên trong, đem Sở Nhiên từ gia tộc xóa tên, đem gia chủ cầm tù. Cái này nào chỉ là không có ánh mắt, đơn giản chính là ánh mắt thiệt cận, ngu phu ngu xuẩn vô cùng. Thiếu gia chủ tha mạng. Ta nói đại thừa ý cảnh trấn áp, khí tức tử vong bao phủ Tam trưởng lão, lại chịu đựng không được. Đem ngày đó lừa gạt Sở Nhiên đi Tây Sơn khoáng sự tình nói ra, làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Chẳng lẽ thật là nhị gia chủ làm? Nếu thật như thế, nhóm người mình cách làm chẳng phải là trợ trụ vi ngược. Chương 19. Thật ác độc. Chê cười. Đúng lúc này, một tiếng quát lạnh từ chủ điện phương hướng truyền đến, nhị gia chủ Sở Trường Hà vì sự chậm trễ này, đám người theo bản năng tránh ra một con đường. Sở Trường Hà mấy bước liền đi tới Tam trưởng lão bên cạnh thân, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tam trưởng lão, "Tam trưởng lão, ngươi lại cùng Sở Nhiên ám thông xã giao, trong ngoài tằng tịu với nhau." Nói xấu tại ta, đáng chết. Vừa mới nói xong, đột nhiên một trưởng trực tiếp vỗ vào Tam trưởng lão cái hốc. Trong khoảnh khắc, Tam trưởng lão đầu liền như là dưa hấu đồng dạng vỡ ra, máu tươi phun ra một chỗ. Tam trưởng lão, một trưởng này trực tiếp đem mọi người cho chụp động, rất lâu nói không nên lời một câu. Nhị gia chủ, thật ác độc. Sở Trường Hà, nhìn ngươi tới, Sở mặc dù bên trên nhất thời lệ khí khó nén, vô tận sát khí từ thể nội dâng lên, liền thể nội hắc ám tinh hồn đều đang gầm thét, tựa hồ nếu không thì bị khống chế xông ra bên ngoài cơ thể, đem Sở Trường Hà thôn vệ. Thân là ta Sở Trường Thiên nhi tử, không nên chỉ có cựu hận. Trong đầu của hắn, phụ thân lời nói lại một lần rung động ầm ầm, để cho Sở Nhiên cuối cùng cưỡng ép đè xuống sát ý trong lòng. Hắn muốn giết Sở Trường Hà, nhưng mà không phải lập tức liền giết. Sở gia, không phải Sở Trường Hà Sở gia. Hắn trở về, càng không phải là vì hủy đi Sở gia, hủy đi phụ thân cả đời tâm huyết. Hắn nhất định phải để cho Sở Trường Hà thân bại danh liệt, để cho Sở gia tất cả mọi người đều biết Sở Trường Hà ác tính, để cho Sở gia trở lại phụ thân chi thủ, quay về ngày xưa thái bình. Vâng. Sở Nhiên một mực gánh tại trên vai chưa từng buông xuống quan tài, ầm vang rơi xuống đất, hướng về phía quan tài, hắn sâu đậm làm ba lễ. Sở Nhiên, ngươi còn nghĩ đùa nghịch hoa dạng gì? Nhị gia chủ Sở Trường Hà đưa tay đem một cái con em Sở gia kéo đến trước người mình, mặc kệ ngươi muốn làm gì, hôm nay ngươi cũng phải chết ở đây. Cũng chắc chắn chết ở chỗ này, không có người có thể cứu được ngươi. Chỉ bằng ngươi, còn chưa xứng. Sở Nhiên quay người lại lạnh lùng liếc mắt nhìn Sở Trường Hà, đối với Sở Trường Hà động tác, khinh thường đến cực điểm. Sợ chính mình thôn vệ tinh hồn, lại kéo tới người khác cản trở. Ken két nắp quan tài, tại Sở Nhiên trong tay từ từ mở ra, một cỗ nồng nặc mùi hôi thối lập tức truyền ra, để cho không ít người theo bản năng bưng kín cái mũi. Thế nhưng là, khi nắp quan tài triệt để mở ra một sát na kia, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt.
Tam gia chủ, Tam gia chủ. Sở Trường Hải thi thể liền nằm ở trong quan tài. Sở Nhiên, ngươi. Nhìn thấy thi thể, Sở Trường Hà sắc mặt lúc đó thì thay đổi, ngươi đem tam thúc ngươi thi thể phóng tới ở đây, ngươi đây là lớn bất hiếu. Ngươi đừng đợi, từ từ sẽ đến. Sở Nhiên biểu lộ càng ngày càng lạnh lùng, gàn từng chữ từ trong miệng chậm rãi truyền ra, tam thúc chết là ngươi một tay tạo thành. Lâm Tả là ta tự tay giết chết tại giết lúc trước hắn, hắn đem hết thể đều nói ra, Tây Sơn khoáng trận pháp là ngươi phá hư, người của Lâm gia cũng thu đến tin tức của ngươi, giết tới Tây Sơn khoáng. Đang khi nói chuyện, Sở Nhiên đột nhiên nhìn về phía Sở Trường Hà, ngươi bây giờ còn dám chống chế sao? Hoa. Sở Nhiên lời này vừa ra, bốn phía lập tức một mảnh xôn xao. Nếu sự thật thực sự là như thế, chính mình những người này hành động, còn có mặt mũi nào đối mặt Tam gia chủ, đối mặt Sở gia liệt tổ liệt tông? Sở Trường Hà gấp, ngươi, miệng ngươi nói không có bằng chứng, loại sự tình này hắn không có khả năng thừa nhận. Nếu nhận, hắn liền triệt để xong. Nhiều năm chuẩn bị, đều đem Phó Mặc vừa tới tay gia tộc chi vị, cũng triệt để cùng hắn bỏ lỡ cơ hội, phải không? Ngươi là muốn để cho ta đem đại thừa kiếm ý dùng tại con của ngươi Sở Tùng trên thân, để cho hắn tới nói ra hết thảy sao? Sở Nhiên kiếm trong tay chậm rãi nâng lên, chỉ phương hướng chính là cách đó không xa Sở Tùng. Đại thừa kiếm ý đối phó Sở Trường Hà có thể không hiệu quả gì, dù sao Sở Trường Hà có đúc tinh cảnh cửu trọng đỉnh phong thực lực thế này đủ để bù đắp nhập vi đã cùng đại thừa đã chênh lệch. Thế nhưng là Sở Tùng, nhìn thấy một màn này Sở Tùng mồ hôi lạnh trong nháy mắt làm ướt phía sau lưng cùng cái chán, bị trường kiếm chỉ hắn kém chút trực tiếp có quắp trên mặt đất. Mạnh như Tam trưởng lão đều chỉ có thể túi đầu cầu xin tha thứ, huống chi là hắn. Sở Tùng run giọng liền kêu, đừng đại thừa kiếm ý cảnh uy áp chính là tốt nhất thẩm vấn. Tu vi không đủ cùng với cảnh giới chưa đủ người, không ai có thể tại ý cảnh uy áp bên dưới, không nói thật. Cảnh giới phá thoái, linh hồn chấn động, tử vong khói mù bao trùm phía dưới, đã chỉ còn lại có tiềm thức. Mà tiềm thức vĩnh viễn sẽ không nói dối. Thật sự, thật là nhị gia chủ làm. Nhị gia chủ ngươi sao nhẫn tâm? Nhìn thấy Sở Tùng phản ứng, Sở gia đám người coi như có ngốc, cũng đã nhìn ra, Sở Nhiên cũng không hề nói dối. Đây hết thảy, thật là Sở Trường Hà làm. Sở Trường Hà liền loại chuyện này cũng có thể làm đi ra, mà bọn hắn lại vẫn giúp hắn xoán ra chủ vị. Bị lừa gạt Sở gia đám người, chỉ cảm thấy trên mặt đỏ lên, liền phảng phất bị người quạt mấy trăm cái tát, đau rát. Lần này, Sở gia đám người nhất thời bộc phát. Bọn họ đều là Sở gia người, sở dĩ phối hợp Sở Trường Hà xoán vị, là vì toàn bộ Sở gia tương lai. Có thể làm mộng cũng không nghĩ đến, Sở Trường Hà lại là một cái như thế đê hèn xuất sinh. Xuất sinh như vậy, đáng chết. Nhị trưởng lão phụ tử sắc mặt, đồng dạng hoàn toàn trắng bệnh, xoán vị một chuyện, bọn hắn xuất lực lớn nhất. Có thể làm mộng cũng không nghĩ ra, Sở Trường Hà là như thế này một cái âm tàn cay độc, ngay cả thân huynh đệ đều phải hại chết xuất sinh. Bọn hắn lại trợ trụ vi ngược đến nước này. Lúc này nhị trưởng lão phụ tử hắn không thể tự sát tại tộc nhân trước mặt, di tạ này tội. Sở Trường Hà, ngươi bây giờ có thể nhận tội. Sở Nhiên đột nhiên quát lạnh một tiếng, chấn động Sở Trường Hà trong thai ông tác hưởng, chấn Sở Tùng sủi lơ trên mặt đất. Có lẽ có sự tình, tại sao nhận tội mà nói? Bị tại chỗ vạch trần Sở Trường Hà, sắc mặt càng ngày càng dữ tợn, đột nhiên nhìn về phía sau lưng mười mấy tên hộ vệ gia tộc đội cùng với thân tín của hắn, giận dữ hét, Sở Nhiên chửi bới bổn tộc trưởng, cho ta ngay tại chỗ cách giết. Tiếng giống cuồng loạn, nhưng lại không một người hưởng ứng. Giết a. Sở Trường Hà thấy thế, càng thêm điên cuồng gầm hét lên, kiếm trong tay cũng đột nhiên rút ra, hướng về phía một bên nhị trưởng lão phụ tử liền chém tới, các ngươi dám can đảm không nghe bản gia chủ lời nói, bản gia chủ trước hết chấm dứt các ngươi. Nhị trưởng lão phụ tử không hề động. Không phải bọn hắn không nhìn thấy, cũng không phải bọn hắn không có sức chống cự, mà là bọn hắn đã mất hết can đảm. Vốn là một lòng vì gia tộc, lại trợ trụ vi ngược, thành gia tộc tội nhân, không bằng chết đi như thế, lấy an ủi vì chuyện này mà chết đi Sở gia tộc người chi hồn linh. Khen. Trường kiếm ở giữa không trung đống nhiên chịu kích, ầm vang rơi xuống phía dưới, cơ thể của Sở Trường Hà cũng bị sinh sinh chỉ ngay tại chỗ. Ai? Sở Trường Hà ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Động thủ, không phải Sở Nhiên, mà là Sở gia đại trưởng lão. Đủ. Đại trưởng lão chậm rãi đi tới. Ánh mắt rơi vào trên thân Sở Trường Hà, lão phu không nghĩ tới, ngươi càng là một người như vậy, nếu sớm biết như thế, coi như lão phu liều cái bỏ mình, cũng sẽ không cho phép ngươi đi qua giới hạn vị trí gia chủ. Đại trưởng lão, nhìn thấy người này, Sở Trường Hà toàn thân đều ác hung ác run rẩy, hắn không nghĩ tới, đại trưởng lão sẽ xuất hiện vào lúc này. Chương 20, Nam kiếm, sát lục ý cảnh. Đại trưởng lão nhưng căn bản không tiếp tục nhìn Sở Trường Hà một mắt, trực tiếp đi đến Sở Nhiên trước mặt, đầy mặt áy náy, thiếu gia chủ, lão phu ngu dốt, càng tin tên xuất sinh này mà nói, lão phu sẽ đích thân đi cùng gia chủ thỉnh tội, Sở Trường Hà liền giao cho thiếu gia chủ xử trí. Nói xong, ánh mắt nhìn về phía Sở gia đám người, Sở gia tất cả mọi người nghe, hết thảy nghe theo thiếu gia chủ an bài, ai dám không theo, lấy tộc quy xử trí. Đại trưởng lão, phụ thân ta hắn Sở Nhiên trầm giọng hỏi. Gia chủ hắn đại trưởng lão dừng một chút, bởi vì hắn cũng không biết hiện tại gia chủ tình trạng đến tận cùng như thế nào, vội vàng nói, ta lập tức đi đón hắn đi ra. Nói xong, liền thẳng đến Sở gia nhà tù mà đi. Nhìn xem đại trưởng lão rời đi, Sở Nhiên cương ép đè xuống bất an trong lòng, ánh mắt nặng nề chuyển hướng Sở Trường Hà. Một cái chớp mắt này, trong ánh mắt của hắn không còn gì khác, chỉ có sát cơ. Huyết ỉu, khi trả bằng máu. Sở Trường Hà, tội nghiệp ngập trời, giết không tha. Sở Nhiên gầm thét một tiếng, nhấc lên thật hàng kiếm, từng bước một đạp về Sở Trường Hà. Hắn đi rất chậm, nhưng mà mỗi đi một bước,
sắc ý trên thân kiếm lại càng phát lạnh thấu xương, trong mơ hồ có từng cỗ màu đỏ huy mang tại lưỡi kiếm phía trên lấp lóe, hơn nữa càng ngày càng chói mắt. Giết, 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 không hiểu ở giữa, Sở Nhiên trong đầu vang lên từng tiếng cồn đãng giết chữ, những chữ này để cho Sở Nhiên ánh mắt càng ngày càng đỏ, cũng làm cho thật hàn kiếm trên thân kiếm màu đỏ càng ngày càng đậm, hướng về huyết sắc chuyển biến. Trong chớp nhoáng này, Sở Nhiên phảng phất thấy được huyết hà. Huyết hà cuộn lượng, một mực hướng chạy phương xa huyết hải. Tại trong biển máu kia, tựa hồ còn có một đạo thân ảnh, là Sở Trường Hà. Thân ảnh này, để cho Sở Nhiên nhất thời phát ra gầm lên giận dữ gào thét, ta muốn giết ngươi. Oanh! Huyết hà cùng huyết hải, cũng tại Sở Nhiên hô lên câu nói này sau đó, ầm vang tiêu thất, chỉ còn lại đã gần ngay trước mắt Sở Trường Hà. Sát ý, sát lục ý cảnh. Cái này sao có thể? Một mực nhìn lấy một màn này Sở gia nhân trong đám, chợt vang lên liên tiếp kinh hô thanh âm. Trên trường kiếm càng ngày càng đậm huyết sắc cùng với trong đôi mắt phảng phất thực chất sát ý, đây tuyệt đối là sát lục ý cảnh. Bọn hắn sẽ không cảm ứng sai. Sở Nhiên lại lúc này cảm ngộ đến sát lục ý cảnh chân lý, có loại thứ hai ý cảnh. Võ tu còn có thể tu luyện ra loại thứ hai ý cảnh sao? Đây cơ hồ đã vượt ra bọn hắn nhận thức. Bọn hắn mặc dù không hiểu, cũng không dùng nghĩ liền biết, đây tuyệt đối là hiếm thấy trên đời. Chẳng lẽ đây chính là bọn họ thiếu gia chủ chân chính thiên phú sao? Có kinh khủng như vậy thiếu gia chủ, lo gì Sở gia không cường đại? May mắn nhóm người mình không có đối với thiếu gia chủ tạo thành quá lớn thương hại, may mắn nhóm người mình còn sống, càng may mắn chính mình sắp chứng kiến đến một cái chân chính thiên chi tiêu tử của thời, cũng may mắn chính mình sinh ở Sở gia. Không ít người hít một hơi thật sâu, một lần nữa nhìn về phía Sở Nhiên lúc, trong mắt chỉ có vô tận sùng bái. Sở Nhiên, muốn giết ta trước hết giết ngươi. Ngay tại Sở Nhiên trường kiếm nâng lên muốn chém xuống một khắc này, Sở Trường Hà nguyên bản lệ bại trạng thái, đột nhiên bạo khởi, nhặt lên trên đất kiếm, trực tiếp đâm về Sở Nhiên cổ họng. Thật tình cũng biết, sát lục ý cảnh đã sớm đem Sở Trường Hà khóa chặt, cử động của hắn sớm đã truyền vào Sở Nhiên não hải. Hắc ám, thôn vệ. Sở Nhiên quát khẽ một tiếng, thân thể một bên, trong tay một đạo linh lực màu đen đột nhiên chui vào trong cơ thể của Sở Trường Hà. Thôn vệ chi lực bộc phát, cơ thể của Sở Trường Hà trực tiếp cứng ngắc ngay tại chỗ. Hưu. Một đạo kiếm mang chợt lóe lên, Sở Trường Hà một cánh tay ứng thanh mà rơi, một kiếm này chẳng ngươi bức bỏ gia tộc, hại chết Tam gia chủ. A. Tay cụt thống khổ cùng bị thôn vệ huyết nhục thống khổ đồng thời bộc phát, Sở Trường Hà rú thảm, nhất thời băng vọng. Hưu. Lại một kiếm, chặt đứt Sở Trường Hà một cánh tay khác, một kiếm này chẳng ngươi mượn Lâm gia chi thủ giết ta. Hưu. Nhất kiếm nữa, chém dụng Sở Trường Hà một cái chân, đoạn mất một cái chân Sở Trường Hà, cơ thể cũng ứng ẩm vàng trên mặt đất, một kiếm này chẳng ngươi cấu kết thành chủ, làm tổn thương ta phụ thân. Hưu. Lại là một kiếm, đem Sở Trường Hà một đầu cuối cùng chân chặt đứt, một kiếm này chẳng ngươi xoán vị đi quá giới hạn, đại nghịch bất đạo. Bốn kiếm rơi xuống, toàn bộ Sở gia bầu trời vang vọng chỉ có Sở Trường Hà rú thảm, nghe vô số gia đầu run lên, lại không người sinh ra một tia thông cảm, hắn đang đợi. Lúc này Sở Trường Hà còn sót lại đầu người cùng thân thể, cũng bởi vì Sở Nhiên thôn vệ linh lực bộc phát mà dần dần khô cát, nhưng ý thức còn tại. Sở Nhiên giơ lên kiếm chi thế không ngừng, kiếm trong tay lại độ giơ lên. Hưu. Cuối cùng một đạo kiếm quang thoáng qua, lạnh lùng hàn mang xét qua Sở Trường Hà cổ, Sở phủ bên trong tiếng kêu thảm thiết cũng im bặt mà dừng. Sở Nhiên không có một tia tình cảm mà nói ngữ, cũng tại đồng thời vang lên cuối cùng một kiếm, tiếng ngươi lên đường. Âm thanh rơi, Sở Trường Hà còn sót lại cơ thể, cũng cơ hồ tại cùng trong lúc nhất thời hóa thành bạch cốt, cùng hạ lãnh kiếp đồng dạng bạch cốt. Yên tĩnh, toàn bộ Sở gia đại viện hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thẳng đến hồi lâu sau mới truyền ra liên tiếp đến rút hơi lạnh âm thanh, cũng không biết là ai hô một tiếng thiếu gia chủ và thuế. Nháy mắt, toàn bộ Sở gia đều chỉ còn dư một thanh âm thiếu gia chủ và thuế. Phúc. Sở nhưng cũng tại những này tiếng giống bên trong trực tiếp phun ra búng máu tươi lớn, sắc mặt một mảnh đỏ lên. Bất quá so với hạ lãnh cướp một lần kia thân thiết rồi rất nhiều, ít nhất hắn có nắm chắc sẽ không bị nó bạo. Thứ nhất, bởi vì Sở Nhiên ngưng đúc xong tinh hồn, tu vi cũng tăng lên một trọng, so trước kia hắn thể nội có thể tiếp nhận sức mạnh càng khổng lồ. Thứ hai, chính là Sở Nhiên chém Sở Trường Hà tứ chi cùng đầu người, mà bị chém dụng bộ phận cũng không có bị thôn phệ thành bạch cốt, tương đương với thiếu thôn phệ rất nhiều linh lực cùng huyết đục sức mạnh. Cái này cũng là hắn muốn làm như vậy nguyên nhân thực sự chỗ. Thiếu gia chủ, thiếu gia chủ. Nhìn thấy Sở Nhiên cũng không lo ngại sau đó, đám người tiếng giống vang hơn triệt để. U quần quần tiếng giống, chấn động toàn bộ Sở gia, cung kinh hai bên ngoài mở rộng, tại Lâm gia gia chủ Lâm Chấn xuất linh dưới, thẳng đến Sở gia mà đến mấy trăm Lâm gia thiết kỵ. Đồng thời cũng làm cho cách đó không xa một gian đại điện trên nóc điện, một mực nhìn lấy Sở gia đại viện phát sinh sự tình thành chủ Hạ Vân Hạo, trong mắt lóe lên lạnh thấu xương sắc cơ, trong miệng lẩm bẩm một câu, mấy ngày không thấy, liền trưởng thành đệ tử, xem ra là thiên muốn thu ngươi, ta không thể không thu. Mới có 17 tuổi, đúc tinh cảnh lục trọng liền nắm trong tay đại thừa kiếm ý. Quỷ dị khó lường, có thể càng mấy tầng tu vi thôn vệ đối thủ huyết, thịt, linh lực, ít nhất thất trọng thiên trở lên kinh khủng tinh hồn. Lại tại trong chiến đấu lĩnh ngộ đệ nhị trọng ý cảnh, biến thành hiếm thấy trên đời song ý cảnh võ tu. Bất luận một loại nào, đều quá mức kinh khủng. Lại thêm Sở Nhiên đã gặp qua là không quên được thiên phú, nếu mặc cho trưởng thành, đối với phụ thành chủ tới nói, nhất định chính là tai nạn vô cùng. Bởi vì hắn hiểu rõ Sở Nhiên, tâm tính hơn người, yêu ghét rõ ràng, trọng tình trọng nghĩa, khuyết điểm duy nhất chính là rất dễ dàng tin tưởng người khác. Nữ nhi của hắn chuyện, cùng với hắn ra tay trọng thương cha hắn Sở Trường Thiên sự tình, đã để Sở Nhiên đối với hắn, đối với phụ thành chủ hận thấu xương. Cho nên, Sở Nhiên phải chết. lập tức chết, lập tức chết. Chỉ có thi thể mới có thể để cho hắn yên tâm, để cho nữ nhi của hắn yên tâm. Sau một khắc, Hạ Vân Hạo thân ảnh đột nhiên từ biến mất tại chỗ. Chương 21. Không biết xấu hổ lão cẩu. Không được, nhất định phải luyện hóa sức mạnh. Sở Trường Hà sau khi chết, Sở Nhiên thậm chí không kịp đi tìm phụ thần, liền cảm nhận được thể nội cồn đãng sức mạnh tựa hồ có dấu hiệu bùng nổ. Cái này khiến Sở Nhiên sắc mặt không khỏi hơi đổi, nếu lại không áp chế, nhất định đem thương tới kinh mạch đan điền. Nhị trưởng lão, chuyện nơi đây giao cho ngươi xử lý. Nói xong, liền chuẩn bị trực tiếp đi tới tu luyện thất, phụ thân có tin tức, lập tức cho ta biết. Thiếu gia chủ, thế nhưng là ta nhị trưởng lão nhìn xem Sở Nhiên, trên mặt cũng là do dự. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Sở Nhiên chẳng những không có giáng tội với hắn, còn đem chuyện nơi đây giao cho hắn xử lý. Hắn nhưng là làm rất nhiều có lỗi với gia tộc, có lỗi với Sở Nhiên cùng gia chủ sự tình. Một câu nói, tài giỏi không thể. Sở Nhiên trừng mắt liếc nhị trưởng lão, một số không tốt, hai tội đồng thời phạt. Nói xong, Sở Nhiên nhấc chân liền hướng về tu luyện thất phương hướng mà đi, nếu ngươi không đi, liền đến đã không kịp. Nhìn xem Sở Nhiên càng chạy càng xa bóng lưng, nhị trưởng lão cả người đều ngu ngơ ngay tại chỗ. Không làm xong hai tội đồng thời phạt. Đây không phải là nói, chỉ cần làm xong, cũng không cần phạt sao? Có thể. Làm rất tốt. Nhìn xem Sở Nhiên rời đi bóng lưng, nhị trưởng lão trong mắt đều là lòng cảm kích. Hôm nay, coi như Sở Nhiên trực tiếp giết hắn, hắn đều chết chưa hết tội, không có lời oán giận. Thế nhưng là, Sở Nhiên không những không giết hắn, còn như cũ trọng dụng hắn. Phần ân tình này, muôn lần chết khó khăn báo. Thiếu gia chủ, ta nghiêm vi phụ tử mệnh, kể từ hôm nay, sẽ là của ngươi. Hướng về phía Sở Nhiên bóng lưng, nhị trưởng lão run giọng nói một câu, sau đó hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn về phía Sở gia nhân nhóm, người tới, lập tức đặt mua linh đường, an táng tam gia chủ. Đem Sở Trường Hà thi cốt thu lại, ném tới bên ngoài thành bãi tha ma móng cho chó hoang. Tên của hắn, không thể vào gia phả, không thể vào gia tộc từ đường. Thông tri Tây Sơn Khoáng Nguyệt Nhi tiểu thư bọn hắn về gia tộc. Đến nỗi Sở Tùng, tạm thời nhốt vào đại lao, chờ thiếu gia chủ xử lý. Một loạt mệnh lệnh đều đâu vào đấy từ nhị trưởng lão trong miệng phát ra, để cho nguyên bản hỗn loạn Sở gia đám người bắt đầu có thứ tự. Tại trong Sở gia, nhị trưởng lão vẫn có một ít năng lực bằng không mà nói, trước đây Sở Nhiên phụ thân cũng không khả năng đem hắn để bạt làm Sở gia nhị trưởng lão. Mà bây giờ, Sở gia nội ưu vừa mới bình, nhưng như cũng ngoại hoạn không ngừng, nhân thủ căn bản không đủ. Cái này cũng là Sở Nhiên buông tha hai giải lão phụ tử căn bản lý do. Sở Nhiên, đừng trách thúc thúc, đi chết đi. Ngay tại Sở Nhiên vừa đi ra đại viện trong nháy mắt, trong hai đột nhiên vang lên một đạo lạnh lẽo thấu xương lạnh giọng. Cực độ cảm giác nguy hiểm trong nháy mắt bao phủ Sở Nhiên toàn thân. Cảm giác rợn cả tóc gáy, để cho Sở Nhiên sắc mặt nhất thời đổi biến, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hư không, một tòa vô hình cự sơn từ thiên cung ầm vang đè xuống. Đại thừa cấp bậc trọng sơn ý cảnh. Thành chủ, Hạ Vân Hạo. Nhìn thấy đỉnh đầu ép tới vô hình trọng sơn, Sở Nhiên trong nháy mắt liền nhận ra đối phương. Đối với trọng sơn ý cảnh, có thể nói hắn vô cùng quen thuộc. Những năm gần đây, bởi vì hắn cùng Hạ Chi Nhan quan hệ, thường xuyên sẽ ở tại trong phủ thành chủ, thậm chí có đôi khi ngẩn ngơ chính là rất nhiều ngày. Khi đó, thành chủ Hạ Vân Hạo đối với Sở nhưng cũng rất tốt, thường xuyên chỉ điểm Sở Nhiên tu luyện. Trọng sơn ý cảnh cũng không chỉ một lần tại trước mặt Sở Nhiên thi triển, chính là vì trợ giúp Sở Nhiên sớm ngày cảm ngộ thuộc về mình ý cảnh. Cho nên, khi nhìn đến trọng sơn ý cảnh trong nháy mắt, hắn liền nhận ra người tới. Chỉ là khi xưa trọng sơn ý cảnh là Hạ Vân Hạo chỉ điểm hắn ngày hôm nay, lại là tới lấy tính mạng hắn. Không tốt, thiếu gia chủ gặp nguy hiểm. Thành chủ Hạ Vân Hạo muốn giết thiếu gia chủ. Cường thịnh đại thừa cấp trọng sơn ý cảnh, quần quần uy áp buông xuống, trong nháy mắt kinh động đến toàn bộ Sở gia. Ngày đó, Sở Trường Hà xoán bị, thành chủ Hạ Vân Hạo sẽ dùng một chiêu này, trọng thương gia chủ. Lúc này, Hạ Vân Hạo không ngờ tới đối phó thiếu gia chủ. Cái này lão cẩu, không biết xấu hổ sao? Sở Nhiên mặc dù thiên phú chắc tuyệt, mà dù sao còn là một cái thiếu niên, mà Hạ Vân Hạo lại là sớm đã danh chấn toàn bộ cổ đạo thành mấy chục năm. Đối với phó gia chủ, có lẽ sẽ không có người nói cái gì. Có thể dùng để đối phó Sở Nhiên. Lấy lớn hiếp nhỏ, lấy cưỡng chế yếu, vốn là vì võ tu khinh thường. Nhưng Hạ Vân Hạo cứ làm như vậy. Đây quả thực là không biết xấu hổ tới cực điểm. Sở gia đám người, nhìn cách đó không xa, ở bang nện xuống trọng sơn ý cảnh, tâm thần đều đi theo hung hăng run rẩy. Lấy Hạ Vân Hạo bách luyện cảnh khủng bố, Sở Nhiên coi như thiên phú tại cao, cũng căn bản không có sức chống cự. Đây chính là dòng dã cách một cái đại cảnh giới. Chẳng lẽ thiếu gia chủ liền muốn Sở gia lấy nhị trưởng lão cầm đầu đám người, nhao nhao phát ra gầm lên giận dữ, hướng về Sở Nhiên chạy tới. Mặc dù bọn hắn có thể không phải Hạ Vân Hạo đối thủ, nhưng bọn hắn quyết không thể trơ mắt nhìn thiếu gia chủ chết ở trong tay Hạ Vân Hạo. Nhanh đi võ đường đem tất cả Sở gia thiết kỵ đều tới. Nhị trưởng lão vừa chạy, vừa hướng bên cạnh nghiêm bình gầm thét một tiếng. Rầm rầm rầm. Hạ Vân Hạo trọng sơn ý cảnh đè xuống, năng lượng kinh khủng uy áp, đè Sở mặc dù bên trên phát ra từng tiếng kinh khủng âm bạo thanh. Cơ hồ trong nháy mắt, Sở Nhiên hộ thể linh lực liền bị triệt để đập vụn. Mà những linh lực này đã là Sở Nhiên kinh mạch trong đan điền có thể điều động cực hạn linh lực, nhưng như cũng ngăn cản không nổi một hơi thời gian. Bách luyện cảnh võ tu quá cường đại, căn bản không phải tu vi hiện tại của hắn có thể ngăn cản. Đại thừa kiếm ý. Sở Nhiên cắn chặt hàm răng, ngước đầu nhìn lên vô hình trọng sơn, một tiếng bạo giống, quanh thân kiếm ý trong nháy mắt bộc phát ra. Lít nha lít nhít đến hàng vạn mà tính kiếm mang, từ Sở Nhiên quanh thân tụ tập, cuối cùng tại đỉnh đầu của hắn tạo thành một thanh cao tới mấy thước cực lớn lưỡi kiếm. Phá cho ta. Hắn đột nhiên gào to một tiếng, kiếm ý xông thẳng Hạ Vân Hạo trọng sơn ý cảnh đánh kích mà đi. Đây là ý cảnh chém giết. Nếu bại, thì Sở Nhiên ý cảnh sụp đổ, Hạ Vân Hạo trọng sơn ý cảnh, sẽ lại không ngăn cản, trực tiếp đem linh hồn của hắn đập vụn, lại không khả năng còn sống. Rầm rầm rầm. Đáng sợ âm bạo, tại Sở Nhiên đại thừa kiếm ý chạm đến vô hình trọng sơn trong nháy mắt, vang vọng toàn bộ hư không, mỗi một đạo âm bạo đều biết sinh ra cổ kinh khủng ý cảnh sóng, hướng về bốn phương tám hướng dạo dục mở ra. Bao quát nhị trưởng lão ở bên trong, tất cả đang tại đến đây gấp rút tiếp viện Sở gia người, đều bị xung kích ý cảnh bất ổn, linh hồn phát run. Thành trận. Nhị trưởng lão chợt quát một tiếng, mười mấy tên con em Sở gia, trong nháy mắt tụ tập cùng một chỗ, đồng thời phóng xuất ra linh lực của mình, tạo thành một đạo linh lực khổng lồ cháo, đem tất cả người đều vây vào giữa. Cái này mới miễn cưỡng chống cự lại cái này cường đại ý cảnh sóng, tiếp tục đạp về Sở Nhiên chỗ. Nhưng cuối cùng, tại nhị trưởng lão bọn người khoảng cách Sở Nhiên mười mấy mét bên ngoài, đám người hình thành linh khí cháo, vẫn là nổ tung, linh khí cháo bên trong đám người đều bị ý cảnh sóng xông bay ngược ra ngoài. Đây chính là đại thừa ý cảnh giao phong. Vẹn vẹn một cái ba động, liền kinh khủng đến nước này. Ta Sở gia thiết kỵ, làm sao còn không đến? Trơ mắt nhìn phía trước Sở Nhiên bị Hạ Vân Hạo trọng sơn ý cảnh ép tới sắp sụp đổ, nhị trưởng lão nhịn không được phát ra một tiếng vội vàng bạo giống. Sở gia thiết kỵ không tới nữa, thiếu gia chủ liền thật đã chết rồi. Thiếu gia chủ như xảy ra chuyện, Sở gia lại không tương lai. Chỉ có thiết kỵ còn đến, bằng vào mấy trăm tên võ tu hợp lực hình thành linh khí cháo, có lẽ mới có thể cứu được thiếu gia chủ. Nhưng rõ ràng, Sở gia thiết kỵ căn bản không kịp. Chương 22. Thiên Vũ Điện, cổ lạnh. Tạch 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 từng tiếng thanh thúy bạo liệt âm thanh, giữa không trung vang lên, Sở Nhiên chui này ý cảnh đại kiếm, cơ hồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang tại vỡ nát. Vẫn chưa được. Sở Nhiên hai mắt trợn lên, ngay thử một nước. Liền trong ánh mắt đều tại ra bên ngoài rớm máu. Hạ Vân Hạo, quá mạnh mẽ, cho dù đồng dạng là đại thừa ý cảnh, nhưng Hạ Vân Hạo đại thừa ý cảnh đã mấy chục năm, thậm chí đã gần như thiên nhân hợp nhất chi cảnh. Mà hắn bất quá vừa vặn đại thừa, ở giữa chênh lệch, nếu như khoảng cách có thể chống đỡ lâu như vậy, đã coi như là Sở Nhiên mức cực hạn. Hắn Sở Nhiên, mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng tuy bại nhưng vinh. Coi như hắn Sở Nhiên hôm nay chết, Hạ Vân Hạo khi dễ tiểu bối Ô Danh, cũng nhất định đem truyền khắp toàn bộ cổ đạo thành, làm người khinh thường. Oanh! Sau một khắc, Sở Nhiên kiếm ý đại kiếm, ở bang sụp đổ. Cuối cùng, vẫn là không cách nào san bằng thực lực chênh lệch thật lớn. Tử vong, cũng chỉ tại trong mấy mắt. Chật chật, Hạ Vân Hạo, ra tay đối phó một tên tiểu bối, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được có chút mất mặt sao? Đây cũng không phải là ta cổ đạo thành thành chủ, chuyện nên làm. Ngay tại Sở Nhiên cho là mình chắc chắn phải chết thời điểm, đột nhiên một đạo nhàn nhạt tiếng cười từ nơi không xa truyền đến. Tại thanh âm này truyền đến trong nháy mắt, Sở Nhiên cũng cảm giác tất cả đến từ trọng sơn ý cảnh uy áp đều là tiêu thất. Phốc búng máu tươi lớn từ Sở Nhiên trong miệng phun tới, Sở Nhiên cũng trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Trong cơ thể hắn, cơ hồ tất cả linh lực đều ở đây nhất kích phía dưới, tiêu tan hầu như không còn. Liên thôn vệ từ Sở Trường Hà linh lực cũng là như thế. Thiên Vũ Điện điện chủ, Cổ Hàn. Sở Nhiên cố nén thể nội như tê liệt đau đớn, miễn cưỡng ngẩng đầu, cuối cùng thấy được một bên trên đại điện, đứng tại Hạ Vân Hạo đối diện một thân ảnh khác. Thân ảnh này, Sở Nhiên tuy chỉ gặp qua một lần, nhưng lại một mắt liền nhận ra được thân phận của đối phương. Bởi vì trong tay đối phương cái thanh kia cây quạt, quá mức đặc thù đến Sở Nhiên chỉ thấy qua một lần, liền lại không cách nào quên. Thiên Diệt Tiến, mỗi bộ một lần, sẽ xuất hiện một bức khác biệt bức tranh, liền như là nhìn thấy ngàn thanh quạt xếp một dạng. Chính là bằng vào cái này Thiên Diệt Tiến, hắn mới có thể một mắt nhận ra đối phương tới. Thế nhưng là, hắn cùng với Thiên Vũ Điện điện chủ Cổ Hàn, căn bản không có bất kỳ cái gì giao tình, liền Sở ra, tựa hồ cũng cùng trời võ điện không có cái gì liên quan. Thiên Vũ Điện điện chủ Cổ Hàn, vì sao lại đột nhiên xuất thủ cứu hắn? Thiên Vũ Điện là một cái khắp toàn bộ Thiên Nguyệt Đế quốc mấy trăm tòa thành trì thương nghiệp đế quốc, thế lực lớn. Sở Nhiên thậm chí còn nghe phụ thân từng nói tới, Thiên Vũ Điện thế lực thậm chí ứng lan tràn đến quốc gia khác, liền đế quốc hoàng tộc người, nhìn thấy Thiên Vũ Điện cao tầng, đều phải lấy lễ để tiếp đón. Bất quá, căn cứ vào phụ thân hắn nói tới, Thiên Vũ Điện cái thế lực này, cơ hồ chưa từng tham dự các nơi gia tộc tranh đấu, không tham chiến, lại càng không tham chính. Có thể nói thành là một cái thuần túy thương nghiệp đế quốc. Nhưng mà, không ai dám phủ định, Thiên Vũ Điện cường đại. Cổ đạo thành Thiên Vũ Điện, chính là Thiên Vũ Điện vô số tọa phân điện một trong, điện chủ chính là cái này cổ đạo thành hai đại bách luyện cảnh cường giả một trong Cổ Hàn. Sở ra đám người cũng đều ngộng. Ai cũng không nghĩ ra, Thiên Vũ Điện điện chủ Cổ Hàn lại đột nhiên xuất hiện. Chẳng lẽ, bọn hắn thiếu gia chủ cùng trời võ điện điện chủ Cổ Hàn còn có giao tình? Nhưng cái này, làm sao có thể chứ Cổ Hàn? Nhìn người tới, Hạ Vân Hạo cũng là lông mày thật chặt nhíu, hắn chẳng thể nghĩ tới, Cổ Hàn lại đột nhiên xuất hiện. Người Thiên Vũ Điện, không phải từ không tham dự bất luận cái gì thù hận chi tranh sao? Cổ Hàn, chẳng lẽ ngươi muốn vi phạm các ngươi Thiên Vũ Điện quy củ không? Quy củ? Cổ Hàn nhẹ nhàng phẩy phẩy trong tay quạt xếp, mặt quạt biến ảo ở giữa, khẽ cười nói, Hạ thành chủ không cần cho ta chủ mũ, ta chẳng qua là đi ngang qua mà thôi, nhìn thấy có người không để ý mặt mũi, đối với một tên tiểu bối ra tay, không quen nhìn mà thôi. Hạ Vân Hạo lông mày gấp gáp nhìn xem Cổ Hàn, đây là bổn thành chủ chuyện của nhà mình, có liên quan gì tới ngươi? Cổ Hàn tiểu nói, ta chỉ biết là, Sở Nhiên là ta một người cháu, ngươi muốn giết ta con cháu, ta đương nhiên sẽ không đứng ngoài quan sát. Con cháu của ngươi? Nghe nói như thế, Hạ Vân Hạo sắc mặt hết sức khó coi, ngươi là đang cùng bổn thành chủ đùa giỡn hay sao? Hắn mặc dù không biết, nhưng làm sao nghĩ, Sở nhưng cũng không có khả năng cùng Cổ Hàn có quan hệ, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Là ngươi trước tiên nói đùa ta. Cổ Hàn khẽ cười nói, Sở Nhiên cùng ngươi có quan hệ gì? Như thế nào liền thành ngươi chuyện của nhà mình? Ngươi?
Nghe nói như thế, Hạ Vân Hạo sắc mặt lập tức biến thành màu gan heo, cực kỳ khó coi, ngươi hôm nay nhất định muốn ngăn cản bổn thành chủ sao? Cổ Hàn lắc đầu nói, ta chưa từng ngăn đón qua ngươi. Rõ ràng là ngươi đại sơn ý cảnh, ngăn cản đường đi của ta, ta tiện tay đánh dục thôi. Hạ Vân Hạo cắn răng nói, Cổ Hàn, ngươi đừng được thốn tiến thước, đừng quên, ta Hạ Vân Hạo mới là cái này cổ đạo thành chủ nhân. Cổ Hàn tiếu lấy khoát tay áo, ra hiệu Hạ Vân Hạo nhanh chóng rời đi, không quên được, thành chủ đại nhân. Hừ. Hạ Vân Hạo không có nói thêm nữa, quay người liền biến mất. Bởi vì hắn đã thấy rõ, bất luận như thế nào, Cổ Hàn đều biết ngăn cản hắn giết Sở Nhiên. Cổ Hàn mặc dù trong miệng nói là hắn trọng sơn ý cảnh cản đường, đi ngang qua đánh dục, nhưng trên thực tế, coi như hắn lại từ những vị trí khác ra tay giết Sở Nhiên, vẫn như cũ còn có thể ngăn trở Cổ Hàn lộ, bị Cổ Hàn giết đi. Cái này bất quá chỉ là Cổ Hàn vì không chạm đến Thiên Vũ Điện quy củ, mà lẩn tránh chi ngôn thôi. Chỉ là, hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, Sở Nhiên đến cùng Cổ Hàn là quan hệ như thế nào, Cổ Hàn dựa vào cái gì sẽ giúp một cái nho nhỏ Sở Nhiên. Đừng nói hắn không nghĩ ra, liền Sở Nhiên chính mình, có chút ngộng. Nhưng có một chút, Sở Nhiên hết sức rõ ràng, đó chính là hôm nay nếu là Thiên Vũ Điện điện chủ Cổ Hàn chưa từng xuất hiện mà nói, chết chính là hắn. Không có người có thể cứu được hắn. Chuyện hôm nay, ta Sở Nhiên nhớ kỹ, ngày khác tất yếu người gấp trăm lần hoàn trả. Sở Nhiên nhìn Hạ Vân Hạo rời đi, đáy mắt chỗ sâu huyết sắc, lại chưa từng có chút suy giảm. Thẳng đến Hạ Vân Hạo biến mất không thấy gì nữa, Sở Nhiên mới đè xuống sát ý trong lòng, hít một hơi thật sâu. Thực lực. Hắn hiện tại, cần nhất chính là thực lực. Mấy ngày nay phát sinh mọi chuyện đều tại thời khắc nói cho hắn biết, không có thực lực, chẳng là cái thá gì. Vừa không bảo vệ được người nhà, cũng bảo hộ không được chính mình. Hắn nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ trưởng thành. Sở Nhiên lung lay đầu, đem ý nghĩ này đặt ở chỗ sâu trong óc, cố nén thân thể khó chịu, đứng dậy, đối với xa xa Cổ Hàn sâu thi cái lễ, đa tạ cổ điện chủ, xuất thủ cứu rút. Không cần. Cổ Hàn thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở Sở Nhiên trước mặt, trên dưới hơi quan sát một chút Sở Nhiên, khẽ gật đầu, trong mắt hình như có vẻ hài lòng thoáng qua, theo ta đi thôi, ngươi ở nơi này, Hạ Vân Hạo còn có thể trở về giết ngươi. Sở Nhiên hỏi, đi cái nào? Cổ Hàn nói, tự nhiên là Thiên Vũ Điện. Thiên Vũ Điện. Sở Nhiên trầm mặc lại, nhìn xem Cổ Hàn, lại đến bây giờ tại cũng không biết Cổ Hàn tại sao muốn làm như vậy. Nhưng hắn cũng biết rõ, Cổ Hàn mà nói rất nhiều đúng, hắn lưu lại Sở gia, Hạ Vân Hạo tất nhiên sẽ trở lại giết hắn. Đến lúc đó, nhất định sẽ tác động đến Sở gia người. Chỉ có hắn rời đi Sở gia, thành chủ Hạ Vân Hạo có lẽ sẽ trở ngại phủ thành chủ mặt mũi, sẽ không như vậy trực tiếp đối phó Sở gia. Dù sao, Hạ Vân Hạo sợ chính là hắn Sở Nhiên, mà không phải Sở gia. Ta đi. Trầm tư sau đó, Sở Nhiên gật đầu đáp ứng. Lấy Thiên Vũ Điện thế lực, nếu hắn tại Thiên Vũ trong điện, đừng nói là chỉ là cổ đạo thành phủ thành chủ, liền xem như hoàng thành hoàng gia vệ đội, cũng không dám đi Thiên Vũ trong điện động thủ gây chuyện. Nếu như thế, liền theo ta đi thôi. Nói xong, Cổ Hàn liền quay người hướng về Sở gia bên ngoài mà đi. Sở Nhiên lại dừng một chút cước bộ, trên mặt có chút do dự, nhưng vào lúc này, trong thai của hắn lại độ vang lên Cổ Hàn lời nói, ngươi yên tâm, phụ thân ngươi không có việc gì. Nếu ngươi phụ thân không muốn, tại cái này khu cổ đạo thành, còn không người có thể gây tổn thương cho hắn. Sở Nhiên mà người, nếu phụ thân không muốn, có ý tứ gì? Chờ sau này, chính ngươi đến hỏi hắn a. Cổ Hàn quay đầu liếc mắt nhìn Sở Nhiên, nói, đi thôi. Sở Nhiên trầm mặc một hồi, không nói gì, nhưng cũng đi theo Cổ Hàn bước chân, tại trong Sở gia đám người nhìn, đi ra Sở phủ đại môn. Tại hai người rời đi về sau, Sở gia đám người trong nháy mắt xôn xao, nhao nhao thảo luận chuyện này không thể tưởng tượng nổi, Cổ Hàn không trước khi rời đi, bọn hắn liền thở mạnh cũng không dám. Dù sao, Cổ Hàn chi uy danh, thật là đáng sợ. Thậm chí so Hạ Vân Hạo, còn muốn đáng sợ nhiều. Chương 23. Lôi đỉnh hóa mãng gia chủ, là Sở Nhiên. Hắn từ Sở phủ đi ra. Lâm gia gia chủ xuất lĩnh Lâm gia 500 thiết kỵ, vừa tới Sở phủ bên ngoài, Lâm Chấn bên hai liền vang lên thuộc hạ tin tức truyền đến. Vốn định diệt hắn Sở gia, tất nhiên hắn đi ra, vậy trước tiên giết hắn. Lâm Chấn dồn chung một chỗ, đôi mắt ở giữa đều là sâm nhiên sắc cơ, âm tàn chi ý lưu chuyển, nhớ kỹ cho ta cần sống. Hắn muốn đem Sở Nhiên một chút hành hạ chết, bằng không đủ để san bằng trong lòng của hắn hận. Gia chủ, Sở mặc dù bên cạnh còn giống như có một người cùng hắn đi ra cùng với, lại một cái tin tức truyền về, lấy được hồi phục, chỉ có ba chữ, giết không tha. Nhận được mệnh lệnh, Lâm gia thiết kỵ lập tức phát ra trùng sát hiệu lệnh. 500 thiết kỵ gần như đồng thời bắt đầu chuyển động, qua trong giây lát, liền bắt tới, đem Sở Nhiên cùng Cổ Hàn hai người thành ba tầng trong ba tầng ngoài. "Ân." Cổ Hàn vi hơi nhíu lông mày, hỏi Sở Nhiên, "Là ngươi giữ lấy?" Sở Nhiên gật đầu một cái, "Hẳn là a." Cổ Hàn nhãn bên trong có một tí kinh ngạc, không chỉ là trêu đến thành chủ Hạ Vân Hạo thậm chí không biết xấu hổ tự mình động thủ giết ngươi tên tiểu bối này, còn để cho Lâm gia gia chủ Lâm Chấn tự thân xuất mã, dốc hết gia tộc thiết kỵ tới giết ngươi. Sở Nhiên lắc đầu nói, "Ta không chọc giận bọn hắn, là bọn hắn gây ta đây." Hắn chưa từng nghĩ qua đi trêu chọc ai, thế nhưng là lại vẫn cứ có ít người muốn lấy mạng của hắn, hắn cũng không biện pháp. Cổ Hàn nghe vậy không khỏi nở nụ cười, cổ đạo thành tứ phương thế lực, một nửa muốn giết ngươi, ngươi ngược lại là vẫn rất bình tĩnh. Cổ đạo thành tứ phương thế lực, phụ thành chủ, Sở gia, Lâm gia, Tô gia, Sở Nhiên vừa trở về Sở gia, liền bị phụ thành chủ cùng Lâm gia để mắt tới, cũng không phải chính là một nửa muốn giết hắn. Sở Nhiên nghĩ nghĩ, lại tăng thêm một câu, Tô gia cũng nghĩ giết ta, chỉ là bọn hắn không dám. Chậc chậc. Cổ Hàn nghe được Sở Nhiên lời này, không khỏi nhìn kỹ Sở Nhiên một mắt, nói như vậy, toàn bộ cổ đạo thành trừ bọn ngươi ra Sở gia bên ngoài, ngươi đem ba nhà khác đều đắc tội không nhẹ à? Sở Nhiên hơi có bất đắc dĩ giang tay ra, bọn hắn muốn tới tìm phiền toái, ta cũng không thể không hoàn thủ a.
Thật bội phục các ngươi còn có tâm tình nói chuyện tiếng.
Lời của hai người bị Lâm Gia Thiết Kỵ thống lĩnh một tiếng quát lạnh đánh gãy, người này trực tiếp giơ tay lên bên trong đại đao, quát lớn nói, gia chủ có lệnh, bắt sống Sở Nhiên, những người khác giết không tha.
Tuân lệnh.
500 thiết kỵ đồng thời hét lớn một tiếng, vòng vây tầng trong nhất mấy chục tên Lâm Gia Thiết Kỵ, vọt thẳng hướng Sở Nhiên cùng Cổ Hàn. Sở Nhiên liếc mắt nhìn cái này một số người, không nói gì, cũng không có động. Hắn hiện tại, thể nội giống tuyết, có thể đi đường đã coi như là cực hạn, chớ nói chi là độc thủ. Bất quá, có Cổ Hàn tại một bên, hắn căn bản không cần lo lắng cái gì. Ầm ầm ngay tại Lâm Gia Thiết Kỵ vọt tới một khắc, trong tay Cổ Hàn thiên diện phiến nhẹ nhàng một phiến, trong chốc lát trên bầu trời lôi vân tụ tập, phát ra liên tiếp cuộn lôi thanh. Lôi đỉnh tại trong lôi vân lan lộn, Cổ Hàn một cái tay khác đưa tay một chảo, một đạo trường trưởng thành to bằng cánh tay lôi đỉnh ầm vang từ trên trời giáng xuống, bị Cổ Hàn nắm trong tay, hướng về phía Lâm Gia Thiết Kỵ hất lên, lôi đỉnh hóa làm một đầu lôi mãng, ầm vang xông vào đám người. Rầm rầm rầm. Lôi xà qua, chấn lôi vang vọng. Vô luận người hay là mã, trong nháy mắt bị lôi đỉnh đánh thành than, thậm chí cũng không kịp phát ra một tiếng kêu gọi. Lâm Gia còn lại mấy trăm thiết kỵ, tại chỗ liền động. Múa quạt ở giữa, triệu hoán lôi đỉnh. Trong lúc đưa tay, lôi đỉnh hóa mãng. Lôi mãng gào thét ở giữa, chạm vào tức tử. Cái này là thủ đoạn gì? Đơn giản nghe rợn cả người. Tĩnh. Cả khu vực hoàn toàn yên tĩnh im lặng, liền những thứ này Lâm Gia Thiết Kỵ dưới trướng chiến mã, tựa hồ cũng cảm thấy sợ hãi, mà không dám phát ra chút thanh âm nào. Vừa mới còn gào thét trùng sát Lâm Gia Thiết Kỵ, đều triệt để trợn tròn mắt, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn động, thậm chí đều quên hô hấp. Không dưới 50 người, trong nháy mắt trở thành hình người than cốc pho tượng. Bọn hắn thậm chí không chút nghi ngờ, đây vẫn là đối phương thủ hạ lưu tình, bằng không thì bọn hắn cái này một số người, chỉ sợ cũng là kết quả giống nhau. Người này đến tột cùng là thần thánh phương nào, lại kinh khủng đến thế? Giết hắn, đây không phải đùa giỡn hay sao? Sợ nhưng cũng bị Cổ Hàn cái này đột nhiên ra tay mà chấn nhất rồi, hai con mắt khó có thể tin nhìn xem bên cạnh Cổ Hàn. Chẳng lẽ cái này chính là bách luyện cảnh chân chính thực lực? Cổ Hàn không nói gì, thậm chí ngay cả biểu lộ cũng không có một tia ba động, chỉ có trong tay thiên diệt tiến hướng về phía trước lại nhẹ nhàng quạt một chút, một cơn gió màu xanh lá thổi mà ra, liên tiếp ken két làm người ta sợ hãi vang động truyền ra. Những cái kia vẫn như cũ bảo trì khi còn sống tư thế đứng ở tại chỗ than cốc pho tượng, ở vang vỡ nát, đem mặt đất trải thành một đầu thông hướng bên ngoài đường đi than cốc thông đạo. Tại than cốc cuối lối đi, có một người một ngựa đứng ở đó. Lâm Gia gia chủ, Lâm Chấn. Cổ Hàn. Nhìn thấy đối diện đứng yên người, Lâm Chấn lúc đó liền mộng bức, cả người liền như là gặp ủy một dạng, vừa ở trên ngựa hai chân, đều đang run rẩy. Hắn nhận ra thân phận của Hàn. Nhận ra đồng thời, hồn đều kém chút bay ra đầu. Cùng Sở Nhiên cùng đi ra khỏi sở phụ vậy mà lại là Cổ Hàn. Mà hắn, còn hạ đối với Cổ Hàn giết không tha mệnh lệnh. Bình một tiếng vang trầm, Lâm Chấn trực tiếp từ trên ngựa ngã xuống, run run đứng lên, không người thi lễ, lưng không cơ hồ kề sát đất, cổ điện chủ thứ tội, tại hạ không có ý định mạo phạm, đây đều là ngoài ý muốn a. Hắn là Lâm gia gia chủ, nếu là bình thường nhìn thấy, từ không cần như thế. Dù cho đối phương là Thiên Vũ Điện điện chủ, hắn cũng nguyện ý lý liền lý, không muốn lý liền xoay người rời đi. Bởi vì Thiên Vũ Điện chưa từng tham dự bất kỳ thế lực nào tranh chấp, đây là Thiên Vũ Điện chuẩn tắc. Hắn tự nhiên không cần sợ cái gì. Thế nhưng là, lần này không giống nhau. Hắn nhưng là hạ đối với Thiên Vũ Điện điện chủ giết không tha mệnh lệnh, này liền đã không còn là Thiên Vũ Điện tham không tham dự vấn đề, mà là Thiên Vũ Điện truy không truy cứu vấn đề. Muốn giết Thiên Vũ Điện điện chủ, đây là đối với toàn bộ thương nghiệp đế quốc Thiên Vũ Điện khiêu khích. Nếu là Thiên Vũ Điện truy cứu, chỉ cần một câu nói, thậm chí không dùng đến trời sáng ngày thứ hai, Lâm gia thì sẽ từ thế giới này hoàn toàn biến mất. Chân của hắn, há có thể không mềm? Hắn làm sao có thể không sợ? Đi thôi. Cổ Hàn đối với Sở Nhiên cười nói một câu, Sở Nhiên gật đầu một cái, không nói gì, hai người trực tiếp dọc theo than cốc thông đạo, đi ngang qua Lâm Chấn bên cạnh, đi thẳng hướng Thiên Vũ Điện vị trí. Từ đầu đến cuối, Cổ Hàn thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn Lâm Chấn một mắt. Tựa hồ căn bản cũng không từng tại ý qua hắn. Hô, 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 hai người đi ngang qua mà đi, một mực ngừng thở Lâm Chấn, cuối cùng thở dài một hơi, kịch liệt thở hổn hển. Hắn lúc này, toàn bộ phía sau lưng cũng đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Đi, đi, đi mau. Gặp Cổ Hàn cùng Sở Nhiên đi xa, Lâm Chấn không nói hai lời, hét to một tiếng lên ngựa liền hướng về Lâm gia phương hướng chuẩn đi. Hắn sợ Cổ Hàn một hồi đột nhiên nghĩ đến, muốn truy cứu. Đến nỗi giết Sở Nhiên sự tình, đã sớm bị Lâm Chấn quên sạch sành sanh, cái mạng nhỏ của mình đều kém chút không còn, nơi nào còn nhớ được hát. Trở lại Lâm phủ, thẳng qua rất lâu, hắn tâm đều còn tại phát run, trong miệng một mực nỉ non, Cổ Hàn tại sao sẽ ở Sở phủ? Hắn cùng với Sở Nhiên quan hệ thế nào? Người tới, nhanh đi tra cho ta, không tra rõ ràng đừng trở về. Cơ hồ toàn bộ Lâm phủ đều nghe được Lâm Chấn đạo này tiếng giống. Chương 24. Bách luyện phía dưới, tất cả sâu kiến. Đi ở Cổ Hàn sau lưng Sở Nhiên, trong đầu một mực thoáng qua vừa mới Cổ Hàn xuất thủ trong nháy mắt đó. Thẳng đến lúc này, nội tâm vẫn như cũ rung động không thôi. Ngươi bây giờ, có phải hay không hẳn là may mắn, mình có thể tại trong tay Hạ Vân Hạo sống sót. Đúng lúc này, Cổ Hàn âm thanh truyền vào Sở Nhiên náo hải. Sở Nhiên khẽ miệng run rẩy, trầm giọng hỏi, là bởi vì hắn chỉ vận dụng ý cảnh sao? Không tệ. Cổ Hàn gật đầu một cái nói, nếu không phải hắn còn nghĩ cho phụ thành chủ lưu chút mặt mũi, mà lựa chọn vận dụng bách luyện cảnh sức mạnh mà nói, chỉ sợ ngươi sớm đã là một cỗ thi thể. Bách luyện phía dưới, tất cả sâu kiến. Võ tu giới một mực lưu truyền câu nói này, cũng không phải nói một chút. Bách luyện cảnh cùng đúc tinh cảnh,
Mặc dù nhìn như chỉ có một cảnh giới chênh lệch, nhưng truy cứu căn nguyên lại là khác biệt một trời một vực. Vô luận là lực lượng trong cơ thể, vẫn là đối với sức mạnh trường khống, cũng là đúc tinh cảnh mấy chục thậm chí là hơn trăm lần. Bách luyện cảnh bên trong bách luyện hai chữ, nó ý chính là đối tự thân nắm trong tay sức mạnh, tiến hành thiên truy bách luyện, lấy đạt đến tình cảnh thật triệt để lý giải. Chỉ có làm lý giải tới trình độ nhất định, mới có thể đột phá đến bách luyện cảnh. Loại trình độ này, tại võ tu giới tên, liền kêu là đại thừa ý cảnh. Dùng đại thừa ý cảnh, khống chế thể nội bách luyện cảnh sức mạnh, hai loại đem kết hợp, cuối cùng hiện ra, mới là bách luyện cảnh cường giả thực lực chân chính. Mà sở nhiên, chỉ có đại thừa cấp bậc kiếm chi ý cảnh, lại không có bách luyện cảnh cường giả sức mạnh, đối phó bách luyện cảnh trở xuống, có lẽ còn có thể, nhưng mà thật sự đối mặt bách luyện cảnh cường giả, chỉ có thể nói kiến càng lay cây, châu chấu đá xe mà thôi. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì ngươi đại thừa kiếm ý tồn tại, bằng không đổi lại người khác mà nói, sợ cũng sớm đã chết ở tại chỗ. Lần này, Sở Nhiên trầm mặt lại, không có mở miệng. Bởi vì hắn biết, Cổ Hàn nói chính là sự thật. Hắn vốn cho rằng, bách luyện cảnh bất quá chỉ là so đúc tinh cảnh mạnh một chút, Hạ Vân Hạo ra tay với hắn, cũng coi như là khẳng định suy đoán của hắn, nhưng lại không nghĩ tới, cái này bất quá chỉ là chính hắn mong muốn đơn phương. Hôm nay Cổ Hàn dùng sự thực nói cho hắn, ý nghĩ của hắn là ngây thơ biết bao, được rồi. Bách luyện cảnh, ta nhất định phải mau chóng tu luyện tới bách luyện cảnh. Sở Nhiên âm thầm cắn răng, chỉ có đến bách luyện cảnh, hắn mới coi là có năng lực tự vệ cùng năng lực sinh tồn, cũng mới có tư cách báo mối thù ngày hôm nay. Ngươi cũng không cần cho mình áp lực quá lớn, ngươi mới tu luyện mấy năm. Cổ Hàn đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía Sở Nhiên, chậm rãi nói, tu luyện là một cái quá trình tiến lên tuần tự, chỉ có một bước một cái dấu chân đi, mới thật sự là tu luyện, tuyệt không phải càng nhanh càng tốt, thôn phệ mặc dù nhanh, thế nhưng nên nắm chắc hảo độ, một khi vượt qua cái này độ, có thể sẽ ảnh hưởng ngươi tu luyện về sau. Thôn phệ. Cổ điện chủ, ngươi nghe được thôn phệ hai chữ này, Sở Nhiên trái tim đột nhiên run lên. Thôn phệ tinh hồn, thôn phệ chi lực, kể từ thức tỉnh, Sở Nhưng cũng căn bản chưa từng sử dụng mấy lần. Một lần hạ lệnh kiếp, một lần sở trường hạ, đây đều là tại Sở gia, căn bản không có khả năng truyền vào Cổ Hàn trong hai. Còn lại cũng chỉ có tại trong núi sâu, đối phó người Lâm gia lúc dùng qua, mà những người kia cũng đều chết. Cổ Hàn là thế nào biết đến? Ngay lúc Sở Nhiên do dự, trong hai lại độ vang lên Cổ Hàn một câu để cho hắn toàn thân lạnh cả người lời nói, không cần kỳ quái, ta không chỉ là biết ngươi có thôn phệ chi lực, cũng biết ngươi hắc ám tinh hồn là cựu trọng tiên ngoài hành tinh hồn. Câu nói này vừa ra, Sở Nhiên sắc mặt lúc đó thì thay đổi, cước bộ cơ hồ trong nháy mắt liền chỉ ngay tại chỗ, trong mắt đều là cảnh giác nhìn trước mắt của Hàn. Cựu trọng tiên bên ngoài hắc ám tinh hồn, có thể nói là hắn ẩn tàng sâu nhất bí mật, dù hắn phụ thân, hắn đều chưa từng nói qua. Hắn biết rõ, chuyện này tầm quan trọng cùng với tính nguy hiểm. Bởi vì việc này, một khi bị ngoại giới biết được, hắn phải đối mặt, chỉ có hai loại khả năng. Loại thứ nhất, bị một ít thế lực lớn người biết, tỉ như hoàng tộc, tỉ như hai đại học phủ, thậm chí có thể là càng thêm mạnh mẽ tiên tông thế lực, cuối cùng được thu vào trong đó bồi dưỡng cùng tu luyện. Loại này, tự nhiên là vô cùng tốt, Sở Nhưng cũng rất hướng tới, nhưng mà khả năng cực thấp. Càng nhiều, lại là loại khả năng thứ hai. Hơn nữa loại khả năng này ở trên người hắn, đã từng xảy ra một lần, chính là tinh hồn để Hạ Chi Nhan bóc ra hắn, cuối cùng cướp đi hắn tinh hồn, để cho hắn trở thành một phế nhân, thậm chí suýt nữa mất đi tính mệnh. Một lần này vết xe đổ, để cho Sở Nhiên nội tâm sớm đã nhiều lần khuyên bảo qua chính mình vô số lần, nếu không phải bất đắc dĩ, tuyệt không dễ dàng sử dụng hắc ám tinh hồn, để tránh bị người hữu tâm biết được, để mắt tới chính mình tinh hồn. Ở cái thế giới này, có rất rất nhiều thế lực lớn nhiều như sao trời, trong đó không thiếu quảng thu tử đệ thế lực, thế nhưng là xuất hiện loại thứ nhất khả năng tính chất, cơ hồ là linh. La hỏi, cái nào thế lực lớn ở trong, không có mấy cái tư chất bình thường, thiên phú thấp kém trực hệ tử đệ. Muốn để cho bọn hắn trở thành thiên tài, biện pháp duy nhất chính là tước đoạt những cái kia không quyền không thế không bối cảnh thiên tài tử đệ tinh hồn, làm cho những này người thiên phú biến thành bọn hắn. Loại tình huống này, Sở Nhiên từng tại trong thư tịch thấy qua rất nhiều lần đi chép, cũng chính bởi vì những thứ này đi chép, để cho hắn không thể không phòng chuẩn bị. Sở ra, tại bên mông võ tu thế giới, tiểu nhân không thể tại tiểu, giống như sâu kiến, căn bản không có năng lực bảo vệ hắn tinh hồn. Cho nên, hắn duy nhất có thể làm, chính là nghĩ hết tất cả biện pháp tự vệ. Tự vệ tiền đề, chỉ có ẩn tàng. Nhưng bây giờ, trước mắt của Hàn, lại đột ngột đem hắn cửu trọng thiên bên ngoài hắc ám tinh hồn nói ra. Sẽ liên lạc lại thượng cổ lạnh đột nhiên không tiếc đắc tội thành chủ Hạ Vân Hạo, mà ra tay cứu hắn loại này để cho người ta không hiểu hành vi. Cái này khiến Sở Nhiên trước tiên sinh ra, không thể không là tâm phòng bị. Nghe nói, cổ Hàn cũng có một đệ tử, tên là Đệ Nhất. Ha ha, lòng cảnh giác ngược lại là thật nặng, ân, đây cũng là chuyện tốt. Cổ Hàn tựa hồ xem thấu Sở Nhiên suy nghĩ, cười nhạt mở miệng, cắt đứt Sở Nhiên suy nghĩ lung tung. Nhưng mà Sở Nhiên vẫn như cũ dừng ở tại chỗ, trong mắt tràn ngập cảnh giác nhìn xem cổ Hàn. Cổ Hàn xoay người, không có tiếp tục xem Sở Nhiên, nhưng tựa hồ hoàn toàn biết Sở Nhiên suy nghĩ, ngươi không cần suy nghĩ lung tung, nếu muốn lấy ngươi tinh hồn, cần gì phải phiền toái như vậy. Sở Nhiên mặt người, không nói gì. Rất nhanh, liền tiếp tục đi theo cổ Hàn đi tới Thiên Vũ Điện bước chân. Bởi vì hắn cũng biết rõ, cổ Hàn lời nói không tệ, lấy cổ Hàn kinh khủng bách luyện cảnh thực lực, lại thêm Thiên Vũ Điện thế lực to lớn, muốn lấy hắn tinh hồn, lại cực kỳ đơn giản, sao lại cần làm như vậy? Còn nữa, từ đầu đến cuối, Sở Nhưng cũng không có ở cổ Hàn trên thân cảm thấy bất kỳ ác ý bất quá, Sở Nhiên hiểu hơn một sự kiện, đó chính là thế gian không có cơm trưa miễn phí, cổ Hàn cứu hắn, tất có nguyên do. Cổ điện chủ, ngươi muốn cho ta làm cái gì, nói thẳng là được. Đi theo cổ Hàn đằng sau, Sở Nhiên trầm giọng hỏi. Không biết mục đích, hắn từ đầu đến cuối không phải rất yên tâm. Chờ đến Thiên Vũ Điện,
ngươi sẽ biết. Cổ Hàn vẫn như cũ chỉ là cười trả lời một câu. Chương 25. Ngươi tại sao là một cái nữ? Thiên Vũ Điện đại điện là bên trong cổ đạo thành, cao lớn nhất cũng là xa hoa nhất kiến trúc. Cao tới 9 tầng gần 100 mét rộng lớn đại điện, đứng ngạo nghễ tại cổ đạo thành chính giữa khu vực phồn hoa nhất, là một tòa tụ tập tu luyện thất, lại còn võ đài, sinh tử đài, phòng đấu giá cùng với đủ loại cửa hàng vào một thân đại điện. Có thể nói, chỉ cần là có liên quan tới tu luyện đồ vật, đều có thể tại trong lại còn võ điện tìm được. Tại trong toàn bộ Thiên Nguyệt Đế quốc, từ cường hành vô song bách luyện cảnh, luyện hồn cảnh đại lão, cho tới phàm vũ cảnh, đốc tinh cảnh phổ thông võ tu, trong cả đời đều biết lưu lại liên quan tới lại còn võ điện cái bóng. Sợ nhưng cũng tới qua rất nhiều lần, nhiều nhất chính là tại Thiên Vũ Điện tu luyện thất tiến hành tu luyện. Thiên Vũ Điện trong phòng tu luyện, nắm giữ nhiều loại phụ trợ tu luyện trận pháp, tỉ như tụ linh trận đề cao tu luyện thất linh lực mức độ đậm đặc, trọng lực trận rèn luyện thể phách, đồng nhân trận tôi luyện võ kỹ công pháp các loại, rất nhiều chỗ tốt. Tại cổ Hàn dẫn dắt phía dưới, Sở Nhiên trực tiếp tiến nhập Thiên Vũ Điện. Thiên Vũ Điện một tầng, có lại còn võ đài cùng sinh tử đài hai cái khu vực, đài thi đấu chủ yếu chính là võ tu ở giữa luật bàn, hội vũ, mà sinh tử đài tên như ý nghĩa, chiến đấu quyết sinh tử. Thiên Vũ Điện hàng năm đều biết tổ chức mấy lần cỡ lớn hội vũ phân hai loại, một loại là căn cứ vào tuổi trẻ tiến hành hội vũ, một loại là không có bất kỳ cái gì ước thúc hội vũ. Trước kia Sở Nhiên liền tham gia qua một lần 12 đến 15 tuổi ở giữa hội vũ, một cách tự nhiên, lấy được tên thứ nhất. Cổ đạo thành đệ nhất thiên tài chi danh, chính là vào lúc này truyền ra. Tầng thứ hai nhưng là đủ loại cửa hàng, tỉ như đan dược phô, bảo vật phô, tài liệu phô, tiệm tạp hóa các loại. Tầng thứ ba là phòng đấu giá, mỗi ngày đều có cỡ nhỏ đấu giá hoạt động, mỗi tháng có cỡ lớn đấu giá hoạt động. Tầng 4 đến tầng cao nhất, chính là Thiên Vũ Điện văn danh thiên hạ tu luyện thất số tầng càng cao, tu luyện hiệu quả càng tốt, đương nhiên giá cả cũng là cực cao. Cho dù là năm đó Sở Nhiên, cao nhất cũng chỉ tại 7 tầng tu luyện qua. Cổ Hàn đem Sở Nhiên dẫn tới tầng 3 một gian nhã tĩnh lầu các khách trong phòng, khách phòng phong cách điểm tĩnh ưu nhã, ngược lại là rất phù hợp cổ Hàn một thân khí chất. Ngồi đi. Cổ Hàn đối với Sở Nhiên khoát tay áo, ra hiệu Sở Nhiên không cần giữ lễ tiết, sau khi Sở Nhiên rời trướng, cổ Hàn nói, ta đi lấy một thứ, ngươi ở nơi này chờ ta, có gì cần, trực tiếp phân phó người bên ngoài là được. Nói xong, cổ Hàn liền đi ra khách phòng. Ngồi xuống Sở Nhiên, rót cho mình một ly trà, mùi trà đậm đà, thấm vào ruột gan. Sở Nhiên không có hình tượng chút nào trực tiếp đem trước mắt một bình trà nhỏ trà uống hết đi. Hắn không chỉ là khát, đói hơn. Mấy ngày nay, hắn đều tại núi rừng bên trong tán loạn, căn bản không có ăn thật ngon qua một bữa cơm, đem chính mình tạo như cái dã nhân. Nhìn chung quanh một lần, cũng không thấy cái gì ăn, liền đi tới cửa ra vào, nhìn thấy đứng ngoài cửa một lão giả, liền hỏi, có gì ăn hay không, cái gì đều được. Công tử chờ. Lão giả chỉ là trên dưới liếc mắt nhìn Sở Nhiên, hơi nhíu mày lại, không nói gì liền xuống ngay chuẩn bị. Nhìn xem lão giả rời đi, Sở Nhiên cũng liếc mắt nhìn chính mình. Trên thân cũng là cho bụi cùng vết máu, giống như là một cái chạy nạn, chẳng thể trách lão giả nhìn chính mình ánh mắt của quái. Rất nhanh, lão giả liền bưng tới một bàn điểm tâm. Vừa phóng trên bàn, Sở Nhiên liền miệng to bắt đầu ăn, nhìn một bên lão giả mí mắt đều phải lật ra tới. Một bát nữa, trà cũng lại đến một bình a. Sở Nhiên cũng không có thời gian nhìn hắn phản ứng, một bên ăn vừa kêu một tiếng. Lão giả tựa hồ có nhiều không muốn, nhưng cũng không nhiều lời cái gì, xoay người rời đi, đi ra cửa phòng, không khỏi lẩm bẩm một câu, điện chủ đây là đâu mang về ra hỏa, đem ở đây xem như địa phương nào. Không lâu lắm, lão giả lại bưng nước trà điểm tâm trở về, sau lưng đột nhiên có người kêu hắn một tiếng, "Hạ lão." Quay người lại liền thấy một cái 16-17 tuổi thiếu nữ, một đường chạy chậm chạy tới. Thiếu nữ này dáng người cao gầy, một bộ màu đỏ áo da bóng người, trải lấy một cây bím tóc đuôi ngựa, sau lưng cong lấy một thanh so với nàng chiều cao còn cao hơn chùm tua đỏ trường thương, rất có một cố khí khái hào hùng. "Tiểu thư." Nhìn người tới, lão giả liền vội vàng không người thi lễ, "Tiểu thư ngài không phải tại bế quan tu luyện sao? Tại sao cũng tới? Ta nghe nói sư phụ mang về một thiếu niên." "Là ai vậy? Thiên phú rất tốt sao? Lợi hại sao?" Lúc nói chuyện, thiếu nữ giữa hai lông mày ẩn có một vẻ địch ý bừng bừng dâng lên. Lão phu không biết, bất quá thiên phú ngược lại là còn có thể, tuổi còn trẻ liền có đúc tinh cảnh lục trọng tu vi, tinh hồn tựa hồ có chút quái dị, liền lão phu đều cảm ứng không ra. Liền hạ lão đều cảm ứng không ra. Thiếu nữ nghe nói như thế, lông mày hơi nhíu. Tại bên trong cổ đạo thành này, tựa hồ còn chưa có xuất hiện qua liền hạ lão đều cảm ứng không ra tinh hồn, dù là liền cổ đạo thành thành chủ Hạ Vân Hạo, tại trước mặt hạ lão cũng không có ẩn trốn. Thế nhưng là, vậy mà cảm ứng không xuất sư cha mang về một thiếu niên. Thiếu nữ cao mày nghĩ, sau đó hỏi, thiếu niên kia còn có cái gì khác xuất chúng chỗ sao? Lão giả hơi chút do dự, nói, xuất chúng chỗ. Ngược lại là có một cái. Thiếu nữ hiếu kỳ hỏi, cái gì? Lão giả mười phần chắc chắn nói, có thể ăn lại có thể uống. Hạ lão, ngươi lại cầm ta vui vẻ. Thiếu nữ trừng mắt liếc lão giả, khẽ hừ một tiếng, hình như có không vui nói, có thể ăn có thể uống có tính là gì xuất chúng chỗ? Ta còn có thể ăn lại có thể uống đi, sư phụ không phải luôn nói ta đều mau đưa lão nhân ra ông ta ăn chết. Ha ha, cũng là. Lão giả nghe vậy không khỏi cười lớn một tiếng. Đồ vật cho ta đi chiếu cố hắn. Thiếu nữ nói, liền trực tiếp động tay, đem lão giả trong tay bàn ăn đoạt mất, quay đầu hướng khách phòng đi tới. Lão giả liên thanh nhắc nhở, tiểu thư, đó là điện chủ mang tới, không thể quá mức vô lễ. Biết. Thiếu nữ hết sức rộng rãi khoát tay chặn lại, quay người liền tiến vào khách trong phòng. Cảm tạ cắm đầu cùng ăn Sở Nhiên, nghe được động tĩnh, không ngẩng đầu tiếp nhận bàn ăn, lại là một trận đạo. Thằng đến cái này bàn thứ hai điểm tâm ăn hết tất cả, lại uống một bình trà, lúc này mới một lần nữa ngồi xuống, hết sức hài lòng gật đầu một cái. không thể không nói, các ngươi Thiên Vũ Điện điểm tâm cùng trà, hương vị là thực sự không tệ, nấp đang khi nói chuyện, còn nhịn không được ở một cái. Thế nhưng là, cái này ở một cái đánh xong mới phát hiện, trước mặt mình đứng, không còn là lao giả kia, mà là biến thành một thiếu nữ. Thiếu nữ này lưng meo trường thương hiên ngang bộ dáng, ngược lại là có một phen nữ tướng phong phạm. Thế nào, ăn no rồi? Thiếu nữ nhấc chân liền giẫm ở Sở Mặc Du cái khác trên một cái ghế, chống cái cằm nhìn xem Sở Nhiên. Sở Nhiên mặt người, nói, ăn no rồi. Thiếu nữ đối với Sở Nhiên ngoắc ngón tay, ăn no rồi hay đi theo ta đi. Sở Nhiên có chút ngộng, đợi lát nữa, ngươi là ai a? Cùng ngươi đi đâu? Hắn cũng không biết đối phương a. Nhìn khí thế này hung hung bộ dáng, một bức muốn đánh hình dạng của hắn, vẫn rất dọa người. Ta gọi Cổ Nhất. Thiếu nữ trực tiếp mở miệng nói ra, hai ta đánh một trận, chỉ cần ngươi có thể tiếp ta một thường, coi như ngươi thắng. Cổ Nhất, Cổ Điện chủ đệ tử. Nghe được cái này hai chữ, Sở Nhiên đầu ông một cái, nhìn không được nhìn kỹ một mắt thiếu nữ này, lập tức hai mắt trừng thật to, gãi đầu một mặt ngượng mà hỏi, ngươi tại sao là một cái nữ đó a? Chương 26. Ca môn, ngươi hảo huyết tính a. Cổ Nhất, Thiên Vũ Điện điện chủ duy nhất đệ tử, tại bên trong cổ đạo thành danh tiếng cực thịnh, 12 tuổi liền bắt đầu tham gia Thiên Vũ Điện cử hành 15 đến 18 tuổi hội vũ, hơn nữa liên tục 5 năm, liên tục đứng đầu bảng chi vị. Nghe nói, có người hỏi qua nàng, vì cái gì nàng 12 tuổi không tham gia 12 đến 15 tuổi hội vũ, câu trả lời của nàng chỉ có một cái, không có tính khiêu chiến. Cùng sinh Cổ Nhất chi danh, liền như vậy truyền ra. Bất quá, Cổ Nhất danh tiếng mặc dù thịnh, thế nhưng lại không ai thấy qua chân thực khuôn mặt, bởi vì mỗi lần dự thi, cũng là một bộ đồ đen cộng thêm hắc xa áo choàng che mặt. Cái này khiến Sở Nhiên vẫn cho là Cổ Nhất là cái nam. Không chỉ là hắn, tin tưởng toàn bộ người cổ đạo thành đều cảm thấy Cổ Nhất là cái nam. Mấu chốt danh tự này chính là một cái nam nhân tên. Nhưng là bây giờ, Cổ Nhất đột nhiên lấy nữ nhân thân phận xuất hiện ở trước mặt của hắn, hắn làm sao có thể không ngộp? Nữ nhân thế nào? Cổ Nhất lập tức hung hăng trợn mắt nhìn Sở Nhiên một mắt, trực tiếp vung lên sau lưng trường đường, chỉ vào Sở Nhiên nói, "Tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai, ta cho ngươi biết, sư phụ chỉ có ta một cái đệ tử, ngươi đừng nghĩ lấy đi theo ta cấp sư phụ, bằng không thì ta ngất ngươi 100 cái lỗ thủng ngươi tin hay không?" Cùng ngươi cấp sư phụ. Sở Nhiên hơi sững sờ, đưa tay ngón tay giữa lấy trường thương của mình đẩy ra, nói, yên tâm, ta đối với sư phụ ngươi cũng không có hứng thú. Vừa mới hắn còn có chút nghi hoặc, làm gì vừa gặp mặt, đối phương liền khí thế hung hăng, cảm tình là cho rằng chính mình muốn cấp sư phụ hắn đâu. Bất quá, hắn cũng không có gì hứng thú. Cái gì? Ngươi dám không nhìn chúng sư phụ ta? Ghét bỏ sư phụ ta? Nghe lời này một cái, Cổ Nhất tựa hồ càng nổi giận hơn, giận chỉ Sở nhưng nói, ngươi có biết hay không, ngươi câu nói này để cho ta rất tức giận, muốn cho ta nguôi giận cũng không phải không thể. Cho ngươi một con đường, đi với ta lại còn võ đài so tay một chút, ngươi nếu có thể kháng trụ ta một thương, việc này coi như qua. A. Sở Nhiên bị Cổ Nhất nhiễu một vòng lớn như vậy cho vòng sửng sốt một chút, cảm tình liền một cái mục đích, muốn theo chính mình đánh một chầu. Hắn trực tiếp lắc đầu, không đánh. Không có ý nghĩa. Cái này Cổ Nhất, cũng không phải cái gì dễ dàng sống chung nhân vật, trên thân cái kia như có như không linh lực ba động, tu vi liền tuyệt đối không thua cựu trọng cảnh. Đoán chừng ý cảnh cảnh giới cùng tinh hồn cũng sẽ không yếu. Chủ yếu nhất là, hắn là đệ tử Cổ Hàn với hắn có ân cứu mạng. Hắn cũng không muốn vừa tới Thiên Vũ Điện, liền cùng Cổ Hàn đệ tử đánh một chầu. Vì cái gì? Ngươi không phải đúc tinh cảnh lục trọng sao? Thực lực cũng còn có thể, ngươi lớn tuổi như vậy giống như cổ đạo thành cũng không mấy cái a. Cổ Nhất hình như có không hiểu, đánh nhau chơi vui như vậy chuyện, ngươi vậy mà nói không có ý nghĩa, thật không biết ngươi còn sống còn có cái gì niềm vui thú. Sở Nhiên bãi xuống đầu, nói, ta không thích đánh nhau, nhưng mà ưa thích giết người. Wow, ngươi cái này ca môn thật huyết tính a. Nghe được Sở Nhiên lời này, Cổ Nhất phảng phất trực tiếp bị mở ra phong ấn, nhất thời hưng phấn đều kém chút nhảy dựng lên. Đưa tay liền khoác lên Sở Nhiên trên bờ vai, bắt đầu xưng huynh gọi đệ, bất quá ta rất ưa thích ta cũng siêu cấp ưa thích giết người. Đi đi đi. Đài thi đấu chơi một chút, yên tâm, mặc dù ta thích giết người, nhưng không giết người, liền chơi đùa. Cổ Nhất khoác lên Sở Nhiên trên bả vai tay, thuận thế trượt, lôi Sở Nhiên cánh tay liền muốn đi ra ngoài, đi nhanh một chút, nếu ngươi không đi sư phụ ta tới liền chơi không được. Bị Cổ Nhất lôi, Sở Nhiên trong lòng một hồi xấu hổ không thôi. Đây là một cái nữ nhân gì? Đây vẫn là nữ nhân sao? Hắn liền theo miệng tiểu nói này, ngược lại cho nữ nhân này cả phấn khởi. Bất quá đã bị lôi không đi cũng phải đi, bất kể nói thế nào, đối phương cũng là nữ hắn đường đường Sở Nhiên, cũng không thể tại trước mặt một nữ nhân tùng a. Vừa vặn hắn cũng nghĩ thử xem, chính mình mới lĩnh ngộ sát lục ý cảnh đâu. Kẹt kẹt. Còn không đợi hai người đi ra khách phòng cửa mở. Cổ Hàn thân ảnh đi đến, khi thấy Cổ Nhất cứng rắn lôi Sở Nhiên dáng vẻ, cả khuôn mặt trong nháy mắt cũng là hát tuyến, hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Cổ Nhất, ngươi nha đầu này, lại tại hồ nháo. Không tốt. Cổ Nhất nhìn thấy sư phụ tới, biểu túng. Không nói hai lời, xoay người chạy, lâm chạy phía trước, còn hung hăng vỗ một cái Sở Nhiên bả vai. Đập thẳng Sở Nhiên lảo đảo một cái, anh em tốt, lần sau ta lại chơi. Cổ Điện chủ, cái này chỉ vào Cổ Nhất rời đi phương hướng, Sở Nhiên xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, đây là một cái nữ nhân gì à, điểm nào giống nữ nhân à, đường đường Thiên Vũ Điện điện chủ, như thế nào thu như thế một cái đồ đệ. Nàng a, từ nhỏ đã tại trên lại còn võ đài lớn lên, tính tình tương đối dã. Cổ Hàn trên mặt cũng biết đầy bất đắc dĩ, bất quá nàng bản tính thuần chân, ưa thích đi thẳng về thẳng, ngươi cũng không cần để ý. Lại còn võ đài thượng đô là thứ gì? Trên cơ bản không phải tu luyện cùng nhân chính là chiến tranh con buôn, loại người này cơ hồ cũng là nam nhân. Cổ Nhất từ tiểu tại trên lại còn võ đài lớn lên, loại tính cách này liền hoàn toàn có thể biết. Đó là tự nhiên.
Sở Nhiên gật đầu một cái, hắn đương nhiên sẽ không để ý cái gì, cái này cổ nhất, ngược lại cũng coi là cái kỳ nữ. Nói thẳng tới thẳng đi, yêu thích không thích, đều rất trực tiếp biểu hiện ra ngoài, sẽ không đi đùa nghịch cái gì tâm nhãn, loại người này tại vũ tu thế giới, thế nhưng là đã rất ít đi. Cùng loại người này ở chung, càng thêm dễ dàng một chút, cũng càng chân thực một chút. Mặc dù chỉ gặp qua một mặt này, thực cũng đã Sở Nhiên có chút thưởng thức. Không nói nàng, đồ vật ta lấy cho người tới. Cổ Hàn đang khi nói chuyện, trong tay nhiều hơn một cái hộp ngọc, trực tiếp bày ở Sở Nhiên trên cái bàn trước mặt. Nhìn thấy hộp ngọc trong nháy mắt, Sở Nhiên lập tức biến sắc mặt, trong nháy mắt liền đem hộp ngọc nâng ở trong tay, con mắt nhìn chừng chừng lấy hộp ngọc. Cái này hộp ngọc, hắn quá quen thuộc. Không phải là mẫu thân hắn lưu cho hắn duy nhất đồ vật, cũng là hắn dưới gối dòng dã 17 năm hộp ngọc sao? Cái hộp ngọc này, như thế nào xuất hiện tại cổ Hàn ở đây? Chẳng lẽ, cổ Hàn đem hắn hộp ngọc trộm được? Không đúng. Đương nhiên, Sở Nhiên tâm thần run lên, tại cái này hộp ngọc đang phía trên, khắc lấy một chữ cổ. Mà hắn dưới gối cái hộp ngọc kia trên có khắc chữ lại là Sở. Hai cái hộp ngọc mặc dù giống nhau như lúc, nhưng mà rõ ràng cũng không phải cùng một cái. Hắn hộp ngọc là mẫu thân hắn lưu cho hắn cổ Hàn làm sao lại nắm giữ giống nhau như lúc hộp ngọc? Sở Nhiên ánh mắt đột nhiên nhìn về phía cổ Hàn, cổ điện chủ, thứ này ngươi là cổ Hàn lắc đầu, trực tiếp cắt đứt Sở Nhiên lời nói, ta biết ngươi muốn hỏi gì, nhưng mà có nhiều thứ, không phải ngươi bây giờ có thể lý giải coi như nói cho ngươi, cũng vô dụng. Không hiểu được. Sở Nhiên trầm mặt xuống, nhìn xem trước mắt cổ Hàn, lại liên tưởng phụ thân của mình cùng với chưa từng thấy qua mặt mẫu thân. Hắn luôn cảm giác mấy người kia trên thân có rất nhiều hắn không biết bí mật, mà những bí mật này tựa hồ rất lớn, lớn đến căn bản không nên xuất hiện tại cái này nho nhỏ cổ đạo thành. Thật giống như bọn hắn căn bản cũng không phải là thuộc về cổ đạo thành loại địa phương nhỏ này người, thậm chí đều không nên thuộc về Thiên Nguyệt Quốc. Chương 27. Tím kim lệnh cái này hộp ngọc là cố nhân lưu lại, cố nhân từng nói, khi ngươi thức tỉnh hắc ám tinh hồn, liền đem vật này giao cho ngươi. Cổ Hàn nhìn xem Sở Nhiên ngọc trong tay hộp, nhẹ nhàng thở dài một cái, 17 năm, cũng không biết cái này ly biệt 17 năm, nàng bây giờ thế nào? Cố nhân, nàng. Sở Nhiên trầm mặc phút chốc, hỏi, cổ điện chủ, trong miệng ngươi cố nhân là ta? Mẫu thân sao? Câu hỏi của hắn, cổ Hàn không có trả lời, mà là chậm rãi đứng dậy, đi từ từ đến bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ phương xa, rất lâu cũng không có mở miệng. Sở Nhiên một mực nhìn lấy hắn, không nhìn thấy ánh mắt hắn, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của hắn. Tại trong bóng lưng này, tựa hồ nhiều hơn rất nhiều hắn xem không hiểu ý tứ, giống như đang nhớ lại cái gì, lại như đang hoài niệm cái gì, càng nhiều, dường như là cái kia một phần để cho người ta xem không hiểu buồn bộ cớ. Ẩn chứa tâm tình rất phức tạp bóng lưng, cùng nho nhã như thư sinh cổ Hàn, có vẻ hơi không hợp nhau. Sau một hồi lâu, cổ Hàn âm thanh mới một lần nữa truyền ra, cầm đồ vật, đi thôi. Đi. Sở Nhiên một người, không nghĩ tới cổ Hàn trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Thế nhưng là, hắn lúc này, có quá nhiều nghi vấn muốn hỏi đi ra. Mẹ của hắn đến cùng là ai, lại cùng cổ Hàn có quan hệ gì? Cái hộp ngọc này, phụ thân là có phải không biết? Trong hộp ngọc đồ vật lại là cái gì, tại sao muốn chờ hắn thức tỉnh hắc ám tinh hồn mới giao cho hắn? Viên kia dẫn đạo hắn ngưng đúc cựu trọng thiên bên ngoài hắc ám tinh hồn màu đen tinh thạch, lại đến cùng là cái gì? Rất nhiều nghi hoặc không có người giải đáp cho hắn. Hắn biết, cổ Hàn chắc chắn biết trong đó một vài vấn đề đáp án, nhưng vì cái gì muốn cùng phụ thân hắn một dạng, cái gì cũng không nói. Muốn biết, vậy thì trở nên mạnh mẽ. Chỉ có ngươi cường đại đến trình độ nhất định, mới có tư cách biết đáp án, ngươi bây giờ, còn không có tư cách này. Sớm biết, sẽ chỉ làm hắc ám sớm buông xuống. Cổ Hàn không quay đầu lại, lời nói từ bóng lưng bên trong truyền đến Sở Nhiên trong tai, để cho Sở Nhiên không khỏi thật chặt nắm quả đấm một cái. Thực lực, làm gì đều cần thực lực. Hạ lão, dẫn hắn đi tu luyện phòng tu luyện. Cổ Hàn quát nhẹ một tiếng, trong tay một cái lệnh bài, trực tiếp quăng về phía đại môn phương hướng. Một cái hơi có chút giàn mua tay, tinh chuẩn tiếp nhận lệnh bài, lão giả thân ảnh lập tức tiến vào khách phòng, đối với Sở Nhiên khoát tay chặn lại, công tử, thỉnh. Sở Nhiên không nói chuyện, hít sâu một hơi, cắn răng đi ra khỏi phòng. Tím kim lệnh. Ngoài cửa, lão giả nhìn xem điện chủ ném tới lệnh bài, bị tưởng rằng phổ thông lệnh bài, làm thế nào cũng không nghĩ đến, vậy mà lại là tím kim lệnh. Nhìn xem lệnh bài, lão giả trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh, dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía vừa đi ra khách phòng Sở Nhiên, biểu tình trên mặt cũng thay đổi. Không còn trước đây loại kia vẻ hoài nghi, còn lại chỉ có sùng bái. Công tử. Lão giả hai tay dâng trong tay lệnh bài, không người đưa cho Sở Nhiên. Sở Nhiên tiếp nhận lệnh bài, lại cũng không biết đây là cái gì, liền mở miệng hỏi, đây là cái gì? Lão giả mở miệng giải thích, tím kim lệnh, chỉ có Thiên Vũ Điện khách nhân tôn quý nhất mới có tư cách nắm giữ, nắm lệnh này, tại Thiên Vũ Điện bất luận cái gì tiêu phí, cũng có thể giảm 50 Thiên Vũ Điện cử hành hết thể hoạt động, cũng có thể miễn phí tham gia, phòng đấu giá cũng sẽ không thu lấy bất luận cái gì phí thủ tục các loại, chỉ cần ngươi tại Thiên Vũ Điện, bất kỳ yêu cầu gì cũng có thể nói ra, Thiên Vũ Điện đều biết hết sức giúp đỡ. 50 sao? Tựa hồ cũng không tệ bộ dáng. Sở Nhiên lấy tay xóc xóc tím kim lệnh, thứ này tựa hồ thật là không tệ, cũng không biết là tài liệu gì làm nặng trĩu kim loại khuynh hướng cảm xúc, cầm trong tay lại không có cứng rắn cảm giác, rất thoải mái. Ách. Sở Nhiên mà nói, để cho lão giả ngẩn người, đây chính là Thiên Vũ Điện tím kim lệnh, vẹn vẹn không tệ sao? Phải biết, cho dù là phóng nhãn toàn bộ Thiên Nguyệt quốc, nắm giữ thứ này cũng sẽ không vượt qua 20 người, thậm chí ngay cả rất nhiều hoàng tộc hoàng tử cũng không có tư cách nắm giữ. Tuyệt đối là thứ mà rất nhiều người ngày nóng đêm trông, nhưng tại Sở Nhiên trong mắt, thế mà chỉ là vẹn vẹn không tệ. Hồ lão giả hít sâu một hơi, nhìn xem Sở Nhiên hồi lâu không nói nên lời, nghĩ thầm, ngươi không biết vật này, ta không trách ngươi. Nhưng hắn vẫn là không nhịn được nói thêm một câu, ở đây nói Thiên Vũ Điện, không chỉ là cổ đạo thành Thiên Vũ Điện, mà là tất cả Thiên Vũ Điện, phàm là Thiên Vũ Điện, tất cả như thế. Sở Nhiên chớp chớp mắt, đế đô cũng được sao? Lão giả khẳng định gật đầu một cái, tất cả như thế. Cái kia vẫn được. Sở Nhiên tiện tay đem tím kim lệnh thu vào, nói một tiếng, cảm tạ. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía lão giả hỏi một câu, đúng, có thứ này, có phải hay không 9 tầng tu luyện thất liền có tư cách sử dụng? Lão giả gật đầu, tự nhiên. Nhận được trả lời khẳng định, Sở Nhiên không khỏi có chút nhỏ hứng vấn. Thiên Vũ Điện 9 tầng tu luyện thất, cho tới nay cũng là cực kỳ thần bí nghe nói, chiếm cứ toàn bộ Thiên Vũ Điện 9 tầng, lại chỉ cái này mở gian. Trong đó, vẹn vẹn chỉ là linh khí mức độ đậm đặc, thì đến được ngoại giới gấp 10 thậm chí gấp 20 lần, càng có kỳ hoa dị thảo tô điểm, mỗi một gốc sinh ra khí thể, đều đối võ tu có tu luyện lợi ích rất lớn, thậm chí có thể tư dưỡng linh hồn, cường hóa cảnh giới. Càng có linh lực suối nước nóng, võ kỹ bồi luyện các loại, tuyệt đối là bất luận cái gì võ tu tha thiết ước mơ nơi tu luyện. Tuyệt đối có thể nói là xa hoa. Chỉ là, 9 tầng tu luyện thất lại gần như không đối ngoại khai phóng. Cho dù có nhiều tiền hơn nữa đều không được, chỉ có những cái kia thân phận tương đối cao, người có địa vị mới có tư cách tiến vào 9 tầng tu luyện thất tu luyện. Trước kia Sở Nhiên cũng chỉ là nghe nói qua, còn chưa có thử qua. Đương nhiên coi như có thể, hắn cũng không tiền đi thử. Đừng nói liền tầng 9, 8 tầng tu luyện thất tu luyện cả ngày, liền muốn lên vạn khối hạ phẩm linh hạch, liền đã theo kịp Sở gia non nửa năm thu vào. 9 tầng với hắn mà nói, quá xa xỉ. Kia cái gì, vừa mới ngài có phải hay không nói, chỉ cần tại trong lại còn võ điện, có cái gì yêu cầu cũng có thể nói ra. Sở Nhiên chớp chớp mắt, nhìn về phía lão giả. Đúng là như thế. Lão giả gật đầu. Bất quá, nhìn thấy Sở Nhiên ánh mắt, để cho hắn tâm thần hơi hơi run lên, sinh ra một loại phảng phất bị tặc để mắt tới cảm giác, rất mất tự nhiên. Ta không có tiền, cho ta mượn ít tiền. Sở Nhiên mười phần tự nhiên đưa tay vươn hướng lão giả, ra hiệu lão giả đem tiền phóng trong tay mình là được rồi. Hắn không có yêu cầu khác, liền yêu cầu này. Vay tiền. Nghe được cái này hai chữ, lão giả kém chút phun ra một ngụm máu huyết, hai cái nguyên bản cũng đã có đến trong hốc mắt ánh mắt, kém chút rớt xuống đất, một mặt khó có thể tin nhìn xem Sở Nhiên, công tử, ngươi vừa nói cái gì? Vậy tiền a? Không có tiền liền xem như 50 ta cũng không cách nào đi 9 tầng tu luyện thất a. Sở Nhiên một mặt chuyện đương nhiên nhìn xem lão giả, không phải ngươi nói sao, cầm trong tay tím kim lệnh, có cái gì yêu cầu các ngươi Thiên Vũ Điện đều có thể tận lực thỏa mãn sao? Không biết nói chuyện không tính toán gì hết ta. Tự nhiên là tính toán. Tính toán? Lão giả xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Hắn sống cả đời, sự tình gì không có trải qua, nhưng bạn bạn không nghĩ tới, người đến già lại đụng tới một gia hỏa như thế, cầm vô cùng tôn quý tím kim lệnh, tới cùng hắn vay tiền. Đây chính là thế nhân cầu đều cầu không tới Thiên Vũ Điện tím kim lệnh. Đây quả thực giống như là cầm trong tay một thanh thần khí bảo vật, lại tìm người khác mượn phá thiết kiếm, không phải thuyết thiết kiếm so thần khí dùng tốt một dạng. Phung phí của trời a. Chương 28. Thiên mệnh cũng là số mệnh. Cắt, còn cái gì yêu cầu đều có thể tận lực thỏa mãn đâu, mượn chút tiền đều không mượn, gì cũng không phải. Sở Nhiên nhịn không được khẽ hừ một tiếng, căn bản chính là lấy chính mình chơi bừa. Lười nhắc lại để ý tới, đếm trên người mình hạ phẩm linh hạch, có chừng 500 khối tả hữu, cũng là trong núi lúc từ lâm gia những người kia trên thần vơ vét tới. 50 mà nói hẳn là có thể tại tầng 4 tu luyện thất ở lại một thời gian. Không không không, vị công tử này, là như vậy, ngài có tím kim lệnh, bất luận cái gì tu luyện thất cũng có thể miễn phí sử dụng, 50 chỉ là nhằm vào những cửa hàng kia cái gì, bởi vì những cửa hàng kia cũng không phải chúng ta Thiên Vũ Điện sản nghiệp, cho nên không cách nào miễn phí. Sở Nhiên mà nói, để cho lão giả một hồi xấu hổ, đội vàng giải thích thêm một câu. Nếu là bởi vậy, được tội Thiên Vũ Điện tử kim tạm khách quý, hắn tội lui nhưng lớn lắm. Không tốn tiền. Ngươi nói sớm a, chẳng phải không cùng ngươi cho mượn đi, ngươi nhìn người móc. Sở Nhiên nói xong, cũng sẽ không nhiều lời, hướng thẳng đến 9 tầng tu luyện thất đi đến, chỉ để lại lão giả một người đứng tại chỗ lộn xộn. Cầm tím kim lệnh vay tiền, chỉ sợ tại Thiên Vũ Điện ngàn năm trong lịch sử, cũng là xưa nay chưa từng có. Đây đều là người nào a? Sở Nhiên tiêu thất sau một hồi lâu, lão giả mới hồi phục tinh thần lại, không được thì thầm một câu. Sau đó đi vào khách phòng, đến cổ Hàn trước người, mười phần không hiểu hỏi, "Điện chủ, tím kim lệnh?" Còn không đợi lão giả hỏi ra, cổ Hàn âm thanh liền chuyển tới, bởi vì hắn là con của nàng. "Vân Hi tiểu thư." Lão giả nghe nói như thế, cả người trong nháy mắt đều giật mình ngay tại chỗ. Hồi lâu sau, mới bừng tỉnh gật đầu một cái, thì ra thiếu niên này là hắn, chẳng thể trách điện chủ sẽ dẫn hắn trở về. Là con của nàng, cũng không khó giải thích. Đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc đã đến. Không phải nói, hắn đã bị người của phụ thành chủ phế đi sao? Tin tức này, lão giả tự nhiên cũng đã sớm nghe. Cổ Hàn lắc đầu, trong cái này bất quá chỉ là tính mạng hắn này, nhất định phải vượt qua một nấc thang. Bởi vì hắn vượt qua, cho nên mới có tư cách, cũng chú định muốn đi lên một đầu Vân Hy trước kia chưa từng đi hết lộ. Đây là thiên mệnh, cũng là số mệnh. Nếu là trước kia Vân Hy tiểu thư không còn chấp nhất, cũng sẽ không có cái kia một kiếp, hy vọng thiếu niên này còn có thể nhảy tới a. Có thể vượt cũng muốn vượt, không thể vượt cũng phải vượt, hắn không có lựa chọn khác. Cũng đúng, đây chính là trong truyền thuyết Thiên Vũ Điện 9 tầng tu luyện thất sao? Đi tới 9 tầng, mở ra 9 tầng cửa phòng tu luyện, Sở Nhiên trong nháy mắt bị bên trong cảnh tượng choáng váng. Một cỗ nồng nặc linh lực xương mù tốc thẳng vào mặt, để cho Sở Nhiên phảng phất thân ở trong đám mây, thư sướng đến cực điểm. Đi vào trong phòng tu luyện, không gian rất lớn, bố trí cũng đặc biệt tinh xảo, nếu như một phương trang viên giống như hiện hình tròn phân bố. Trung ương nhất đứng thẳng một tòa chừng mấy thước cao giả sơn trung quanh trồng đầy đủ loại kỳ hoa dị thảo, mùi thơm nước mũi, ngoại vi bị bằng gỗ hàng rào vây quanh, hàng rào bên ngoài chính là một đầu hình khuyên đường lát đá, kết nối toàn bộ tu luyện thất. Đường lát đá một bên chính là từng gian gian phòng, bố trí xen vào nhau tinh tế, trang nhã, mỹ quan. Cốt 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 từng tiếng bọt khí lăn lộn âm thanh từ giả sơn bên trong truyền ra, hòa hợp sương mù, để cho cả tòa giả sơn nhìn tiên khí lờ lờ, một cái thông đạo trực tiếp thông hướng núi giả nội bộ. Linh lực suối nước nóng sao? Sở Nhiên chớp chớp mắt, đi thẳng tới. Quần áo trực tiếp bị hắn quăng một bên, một đầu đâm vào trong ống tuyển. Hắn cái kia sớm đã linh lực khô khốc cơ thể, liền như là một cái hấp động đồng dạng, điên cuồng hấp thu trong ôn tuyển linh khí, cảm giác thoải mái, để cho Sở Nhiên không nhịn được muốn đều to vài tiếng. Trong lúc bất chi bất giác, hắn lại trong ôn tuyển ngủ thiết đi. Khi tỉnh lại, đã là ngày thứ hai. Linh lực trong cơ thể sớm đã khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí còn có thể cảm giác được tu vi cũng có một tia tình tiến, cả người từ linh hồn đến thân thể đều có một loại vô cùng thoải mái cảm giác thỏa mãn. Thiên Vũ Điện 9 tầng linh lực suối nước nóng quả nhiên danh bất hư truyền. Đúng lúc này, Sở Nhiên cảm thấy từng cỗ lực hút vô hình truyền vào trong đầu của hắn. Dương mắt nhìn sang, chính là bị hắn đặt ở đàm biên trong hộp ngọc chuyển đến. Trong này, đến cùng có cái gì? Nhìn xem hộp ngọc, Sở Nhiên trong mắt nghi hoặc khó nén, lập tức mặc quần áo tử tế, ngồi ở suối nước nóng đàm biên, đem hộp ngọc chậm rãi mở ra. Một khối đại khái lớn chừng bàn tay hình tròn phiến đá nằm ở trong hộp ngọc. Tấm đá này nhìn rất cũ kỹ, giống như là bị phong hóa nhiều năm tảng đá tạc thành, nếu là đặt ở bên ngoài, tuyệt đối là nhìn cũng không nhìn cái chủng loại kia, vừa cũ có phá phiến đá. Nhìn thấy thứ này, Sở Nhiên khuôn mặt có chút tái rồi. Mẫu thân hắn lưu cho hắn hộp ngọc, liền phóng như thế một cái đồ chơi. Nói đùa cũng không lái như vậy a. Chính mình cái hộp ngọc kia bên trong, thế nhưng là một khối để cho hắn ngưng đúc cựu trọng thiên bên ngoài hắc ám tinh hồn thần bí tinh thạch. Vốn cho rằng đồ vật trong này cũng chắc chắn sẽ không kém, ai nghĩ được, không phải là bị Cổ Hàn đánh cháo a. Sở Nhiên trong lòng không khỏi thoáng qua một cái ý nghĩ như vậy, đương nhiên, cũng chỉ là tùy tiện nghĩ như vậy, bởi vì cái này căn bản là không thể nào. Nếu không, Cổ Hàn còn cần gì phải tìm hắn tới? Trực tiếp coi như không tồn tại, không phải tốt hơn? Trầm mặc phút chốc, Sở Nhiên liền chuẩn bị đem phiến đá lấy ra xem, thế nhưng là, khi tay của hắn vừa chạm đến phiến đá một sát na, sắc mặt trong nháy mắt thì thay đổi. Trong cơ thể hắn hắc ám tinh hồn lại trong nháy mắt tự động vận chuyển lại, bàng bạc hắc ám linh lực không bị khống chế dọc theo cánh tay của hắn, giống như thủy triều xông vào trong phiến đá. Trong đan điền, vừa mới khôi phục linh khí, cơ hồ không có qua phút chốc, liền tiêu hao hơn phân nửa. Loại cảm giác này, hắn quá quen thuộc bất quá. Tại hắn phóng thích hắc ám tinh hồn chi lực, thôn vệ người khác linh lực lúc, không phải liền là sao như thế? Thôn vệ. Sở Nhiên lúc đó liền động. Cho tới nay, cũng là hắn thôn vệ người khác, bây giờ, cư nhiên bị một khối phiến đá thôn vệ. Dùng hết toàn lực muốn rút về tay của mình, nhưng lại càng thêm hoảng sợ phát hiện, tay của hắn giống như bị phiến đá dính chặt căn bản rút ra không được. Chẳng lẽ, chính mình cũng muốn bị thôn vệ chỉ còn lại một đống bạch cốt sao? Ngừng cho ta. Sở Nhiên cắn chặt hàm răng, gầm nhẹ một tiếng, đem tất cả tâm thần đều chìm vào trong đan điền, khống chế hắc ám tinh hồn, ý đồ chặt đứt đến từ phiến đá thôn vệ, thế nhưng lại căn bản không hề có tác dụng, phiến đá thôn vệ chi lực quá mạnh mẽ, mạnh đến hắn căn bản không có bất kỳ cái gì năng lực chống đỡ. Nếu như chỉ vẹn vẹn là phiến đá thôn vệ chi lực, hắn cũng nhận. Để cho hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi là, hắn trong đan điền còn có một cái nội gian. Hắc ám tinh hồn không bị khống chế vận chuyển, đem trong cơ thể hắn tất cả linh lực đều tiễn đưa cho phiến đá, để cho Sở Nhiên hận không thể đem hắc ám tinh hồn từ trong đan điền móc ra. Quá khinh người. Chẳng lẽ hôm nay chính mình muốn bị cái này phản đồ cho đùa chơi chết hay sao? Thể nội linh lực càng ngày càng yếu, Sở Nhiên ánh mắt cũng dần dần trở nên trống rỗng, trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm, thành cũng hắc ám tinh hồn, bại cũng hắc ám tinh hồn.